Chương 549 người áo đen quyên bảo, thuật sĩ rất hiếu kỳ. Chương 549 người áo đen quyên bảo, thuật sĩ rất hiếu kỳ. Người kia người mặc một thân y phục dạ hành, từ đầu đến chân đều quấn tại trong màu đen, chỉ lộ ra một đôi thanh lượng đôi mắt, đang bình tĩnh nhìn xem Tô Bạch. Nhìn thấy người này một cái chớp mắt, trong lòng Tô Bạch đột nhiên dâng lên một loại không hiểu rung động, giống như là có một cây vô hình tuyến, đem hắn cùng với người trước mắt gắt gao liền cùng một chỗ, lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Liên tựa như vận mệnh tiết điểm một điểm, đã chú định tương lai có chỗ tương giao. Đừng kích động, ta cũng không phải là cơ vô dạ dưới trướng, tối nay thân phận giống như ngươi, cũng là lẹn vào người. Người áo đen mở miệng, âm thanh mang theo tận lực ngụy trang khàn khàn, giống như là bị giấy ráp mài qua, ngựa khí nhẹ nhàng, ta điều tra qua, cơ vô dạ hôm nay không có ở chỗ này, ngươi nếu muốn làm cái gì, liền nhanh chóng. Còn có, tầng này còn có 9 cái gian phòng, khác cũng là dạng này, nhìn ngươi muốn làm thế nào. Đúng, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng đi dưới mặt đất tầng 2. Thế đó, chúng ta kế tiếp liền các việc có liên quan, không liên quan tới nhau. Như thế nào? Tô Bạch trầm mặc, ánh mắt tại người áo đen trên thân đảo qua. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương không có ác ý, hơn nữa đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua bách điều tổ chức rậm rạp chẳng chịt cảnh giới, đi tới nơi này, tất nhiên có thực lực không tầm thường. Nay 727 dạ xem như đồng hành, nếu là ở trong cái này hồng, ngược lại lợi bất cập hại. Tô Bạch nhưng chưa từng quên, nay chậm tới đây trọng yếu nhất mục đích là vì cứu người mà đến. Huống chi, trong lòng cái kia cố cảm giác vô hình để cho hắn phá lệ để ý, hắn nghĩ, chờ chuyện hôm nay kết thúc, nhất định muốn biết rõ ràng nguyên do. Nghĩ xong, Tô Bạch nghiêng người nhường ra một con đường, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Người áo đen thấy thế, phát ra một tiếng thật thấp cười khẽ, thu hồi quanh thân đề phòng, từng bước một hướng về Tô Bạch đi tới. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, Tô Bạch nhíu nhíu mày, một cỗ nhàn nhạt thú hương chui vào chóp mũi của hắn, không phải son phấn nồng đậm, mà là trên người nữ tử đặc hữu thanh nhã mùi thơm cơ thể, tại cái này tràn đầy vết tinh cùng hôi thối dưới mặt đất, phá lệ bắt mắt. Ngay tại trong lòng Tô Bạch lúc, chạy tới thiết mục trước cửa người áo đen đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía hắn, "Đúng, cho ngươi thêm một cái lời khuyên, đi ra làm chuyện xấu, hay là đem khuôn mặt che lớp đem so sánh hảo. Do gì ra quá nhiều chất ngựa, sau đó chính là có phiền phức quân thân." Tiếng nói vừa ra, người áo đen xoay tay phải lại, một đoàn màu đen khăn che mặt trống rỗng xuất hiện, bị nàng nhẹ nhàng ném đi, hướng về Tô Bạch bay tới. Tô Bạch đưa tay tiếp lấy khăn che mặt, đầu ngón tay chạm đến vải vóc mềm mại, lại dương mắt lúc, cửa ra vào sớm đã không còn người áo đen thân ảnh, chỉ còn lại cái kia phiến cửa sát, còn tại hơi rung nhẹ. Tô Bạch cầm khăn che mặt, kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận không có độc sau đó, mới đem mang lên mặt. Cái kia cũ quen thuộc cũ hương lần nữa quanh quẩn tại chóp mũi, khóe miệng của hắn hơi hơi kéo một cái, bất quá, khi ánh mắt một lần nữa quét đến trước mặt cái này địa ngục tràng cảnh sau đó, Tô Bạch ánh mắt lại một lần nữa trở nên băng lãnh. Hắn xoay người, đẩy cửa phòng ra, hướng về thông đạo một bên kia cửa gỗ đi đến. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tầng một dưới đất không ngừng vang lên nhỏ xíu tiếng xương vỡ vụn, lại không có nửa phần tiếng người truyền ra. Chỉ có trên hành lang cháy hừng hực bó đuốc bên trên hỏa diễm, kịch liệt lắc lư, ánh lửa phản chiếu ở trên hành lang cái bóng vặn vẹo lôi kéo, phá lệ làm người ta sợ hãi. Không biết qua bao lâu, khi Tô Bạch đẩy ra cuối cùng một phiến cửa gỗ, giải quyết đi bên trong bách điều sát thủ, vì trên giường nữ tử kết thúc đau đớn sau, toàn bộ tầng một dưới đất triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ có hành lang cây đuốc trên vách tường, ngọn lửa chẳng biết lúc nào trở nên bình ổn, lặng lặng thiêu đốt lên, đem tranh hồng quang vẩy vào trống rỗng trong thông đạo, chiếu đến trên mặt đất chưa khô vết máu, lộ ra phá lệ trang nghiêm. Kéo kẹt, một tiếng chói tai một chục tiếng ma sát, dưới đất một tầng tĩnh mịch trong thông đạo chợt vang lên, lại cấp tốc tiêu tan tại đậm đặc trong bóng tối. Thiết một ngoài cửa, Tô Bạch bóc lấy môn dọc theo ngón tay hơi hơi buông lỏng, cánh cửa liền chậm rãi đàn hồi, lộ ra hắn che khăn đen gương mặt. Hỏa quang từ môn nội tiết ra, tại hắn đuôi mắt bỏ ra một đạo hẹp dài bóng tối, nổi bật lên trong đôi tròng mắt kia, bờ ép vào gì, hắn mang càng trầm ngưng. Thở sâu khẩu khí sau, đem trong lòng sôi trào sát ý tạm thời đè xuống, Tô Bạch đứng tại thông đạo châu ngã ba, thân hình như tùng, ánh mắt trước tiên hướng về bên trái, đó là thông hướng dưới mặt đất tầng 2 đường hành lang cửa vào, giống như là bị bóng tối thôn phệ miệng lớn, gần như chỉ ở lối vào treo lấy một chiếc lung lay sắp đổ bó đuốc, tranh hồng ánh lửa ngay cả bên trong dũng đạo ba bước địa phương xa đều chiếu không thấu, chỗ sâu chỉ còn lại đậm đến tan không ra màu mực, phản phất, cất dấu vô số không biết hung hiểm. Vừa mới người áo đen tiếng kia đừng đi dưới mặt đất tầng 2 lời quên, bây giờ giống như căn châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào trong lòng của hắn, mang theo vài phần cảnh cáo, lại càng khơi gợi lên hắn trong xương cốt rất hiếu kỳ. Lập tức, Tô Bạch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phía bên phải thông hướng trên lầu thông đạo. Trên vách tường cách mỗi mấy bước liền đốt một cây đuốc, phiêu động ngọn lửa đem thông đạo chiếu lên trong suốt, trên mặt đất gạch đá khe hở, trên vách tường dấu vết loang lổ, đều biết tích có thể thấy được. Bây giờ, Tô Bạch lý trí trong đầu không ngừng kêu gào, nói cho hắn biết hẳn là nhanh đi lên, nhưng ánh mắt quay lại đến bên trái đen như mực đường hành lang lúc, Tô Bạch vừa mới ngẩng cước bộ lại dừng lại. Thân là tu hành đạo gia thuật pháp, am hiểu sâu kỳ môn độn giáp lý lẽ thuật sĩ, đối với không biết bí mật hiếu kỳ, sớm đã khắc tiến trong huyết mạch của hắn. Cái kia phiến bị bóng tối bao phủ dưới mặt đất tầng 2, đến tột cùng cất giấu cơ vô dạ bí mật gì? Người áo đen kia vì cái gì cố ý mở miệng khuyên can? Vô số nghi vấn tại trong lòng hắn xoay quanh, cuối cùng vượt trên lý trí âm thanh. Tô Bạch lại lần nữa hít sâu một hơi, trong không khí lưu lại mùi máu tanh cùng mùi nấm mốc chột trùng, lại làm cho hắn càng tỉnh táo. Hắn giơ tay bó lấy trên mặt khăn đen, bảo đảm không có nửa phần khuôn mặt bại lộ bên ngoài. Sau đó không do dự nữa, chân trái hơi hơi xê dịch, thân hình liền hướng bên trái đường hành lang chuyển đi, từng bước một bước vào cái kia phiến đậm đặc trong bóng tối. Theo hắn xâm nhập, đường hành lang lối vào ánh lửa càng ảm đạm, sau lưng trong thông đạo khí tức dần dần bị ngăn cách, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mới đầu, còn có thể nghe được tiếng bước chân của mình ở trong hành lang phát ra nhỏ nhẹ vang vọng, cùng bó đuốc thiêu đốt đom đóm âm thanh đan vào một chỗ. Có thể đi ước chừng mấy chục bước sau, ngay cả đuốc đom đóm âm thanh đều biến mất, bên trong dũng đạo yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại hắn nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, tại trống trải đường hành lang bên trong như ẩn như hiện, khi thì rõ ràng, khi thì phảng phất bị bóng tối thôn phệ, mỗi một bước đều giống như dẫm ở nhân tâm trên ngọn, mang theo vài phần quỷ dị tinh mịch. Bốn phía nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống, băng lãnh khí tức từ đường hành lang vách tường trong gạch đá chảy ra, theo Tô Bạch và Tháo trèo lên trên, để cho quanh người hắn lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một tia thiên địa chi lực lặng yên quanh quẩn tại lòng bàn tay, đã vì phòng bị chỗ tối có thể xuất hiện nguy hiểm, cũng là vì tại cái này cực hạn trong bóng tối, cảm giác động tĩnh xung quanh. Tô Bạch tiếng bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, lại tại trong cái này tĩnh mịch đường hành lang, lộ ra phá lệ rõ ràng. Cùng lúc đó, một gian khác trong cung điện. Chương 550 trắng ngần huyết y diệp hầu, luyện ngục. Chương 550 trắng ngần huyết y diệp hầu, luyện ngục. Gió đêm từ cung điện nửa mở xong cửa sổ lưu vào, mang theo vài phần ý lạnh, phất động lấy treo ở dưới xà nhà từng cái tơ lụa. Những cái kia tơ lụa hoặc trắng sữa, hoặc hoa dâm, mỏng như cánh ve, trong gió giãn ra nhảy múa, khi thì quấn dao, khi thì tản ra, như kiểu quỷ mị hư vô ở trong tối trầm trong điện phiêu dát, đem ánh nến bỏ ra quang ảnh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Cả tòa cung điện trống trải phải có thể nghe thấy tơ lụa ma sát nhẹ vang lên, chỉ có trung tâm đứng thẳng một cái ô chiếc ghế, ghế dựa thân khắc phức tạp quần nhánh văn, tại chập chờn ánh đến phía dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh quang. Bạch Diệp Phi liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế, dáng người kiên cường lại lộ ra mấy phần lười biếng, phảng phất một đầu ẩn nút mãnh thú, nhìn như thanh nhàn, kỳ thực ngầm sắc cơ. Hắn thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, và áo thêu lên ngân tuyến phát họa băng liên đường vân, băng liên cánh hoa biên giới hiện ra nhàn nhạt lanh quang, tựa như đông lại sương tuyết, cùng quanh người hắn khí tức tương đắc kích rõ. Áo khoác một kiện màu đen sa y, sa y khinh bạc như sương, theo gió đêm hơi rung nhẹ, đem cẩm bào bên trên băng liên nổi bật lên càng u lãnh. Bên hông buộc lấy một đầu ngân mang, mang chụp là một cái chạm giống hàn ngọc, ngọc chất thông thấu, lại lộ ra hơi lạnh thấu xương, cùng đầu ngón tay hắn nhiệt độ không có sai biệt. Ánh đến xuyên thấu tầng tầng tơ lụa, ở trên người hắn bỏ ra loang lổ quang ảnh. Mặt mũi của hắn tuấn đến gần như yêu dị, màu da trắng giống quanh năm không thấy ánh nắng ngọc thạch, lại không có nửa phần huyết sắc, ngược lại lộ ra mấy phần bệnh tái nhợt. Đỉnh lông mày dài nhỏ, phần đuôi hơi hơi bổ từ trên xuống, mang theo vài phần xa cách cùng lạnh nhạt, đôi mắt hẹp dài, đôi mắt nghiêng nghiêng bay vào thái dương, con ngươi là cực sâu màu mực, tựa như hàn đảm, ánh đến chiếu rọi trong đó, lại không cách nào xua tan đáy mắt hung ác nham hiểm, ngược lại để cho cái kia xóa tà ý càng nồng đậm. Mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, môi sắc hơi nhạt, bây giờ đang nhếch mép ly, nhiễm lên lướt qua một cái cùng rượu trong chén dịch tương cận đường đỏ, tăng thêm mấy phần tà mị. Trong tay Bạch Diệp Phi bưng một cái bạch ngọc chén rượu, ly bích thông thấu, bên trong được lấy rượu đỏ tươi như máu, tại ánh đến phía dưới hiện ra đậm đặc ánh sáng lộng lẫy, phảng phất không phải rượu ngon, mà là tôi độc huyết thủy. Hắn hơi hơi nâng cổ tay, đem chén rượu tiến đến bên môi, động tác chậm chạp mà ưu nhã, mang theo một loại trưởng khống hết thảy thông dong. Rượu sơ nhẹ cánh môi, hắn cạn nhấp một hớp, hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt xuống rượu trong đáy mắt thoáng qua một tia cực kỳ nhạt vui vẻ, cái kia vui vẻ lại không phải phẩm tiểu thư sướng, ngược lại mang theo vài phần đùa bỡn con ngồi tàn nhẫn, giống như rắn độc liếm láp răng nanh giống như, lộ ra làm người sợ hãi tà tính. Đặt chén rượu xuống lúc, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nuốt ve ly bích, ánh mắt xuyên thấu qua phiêu động tơ lụa, nhìn về phía cung điện bên ngoài hắc ám, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, nụ cười kia cạn mà lạnh, không có nửa phần ấm áp, ngược lại giống băng nhận xẹt qua da thịt, để cho cả tòa cung điện không khí đều càng băng lãnh, tràn đầy tà dị cảm giác các bách. Đột nhiên, dường như phát giác cái gì, Bạch Diệp Phi khỏe miệng hơi cầu, con ngươi màu đỏ nhạt bên trong hiện lên một vòng rất có hứng thú thần sắc, thú vị, lại có con chuột nhỏ dám chạy đến tới nơi này. Như vậy xem ra, nơi này cảnh giới cũng không phải thật sự giống như Cơ Vô Dạ lời nói không gì phá nổi. Chậm rãi đem chén rượu phóng tới bên cạnh thanh đồng trên bàn ngọc, đỏ tươi rượu nổi lên từng trận gợn sóng. "Thôi, tối nay, để cho bản hầu đến giúp Cơ Vô Dạ đem cái này chỉ con chuột nhỏ bắt ta." Nhẹ giọng nhỉ non một câu sau, Bạch Diệp Phi đứng dậy, khóe miệng mang theo trêu tức đủ cười, cất bước đi về phía cửa, những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại một đạo bề rộng chừng hơn một trượng băng xương vết tích, phản xạ ngẫu nhiên chiếu xạ qua tới ánh nến. Thông hướng dưới mặt đất tầng 2 hắc ám đường hành lang bên trong, không khí giống tôi nước đá độc, Tô Bạch mua đi xuống dưới một bước, nồng đậm mùi hôi thối liền hướng về xoang mũi chỗ sâu chui một phần, đây không phải là bình thường vết máu mùi tanh. Hòa với thiếu nữ da thịt thối rữa ngọt ngào, còn có không tán son phấn hương cuốn ở yết hầu, để cho người ta nhịn không được phát hoẹ. Còn tốt, có cái này mạng che mặt tồn tại, bằng không thật không biết nên làm thế nào cho phải. Tô Bạch một bên sờ soạn dọc theo hắc ám hành lang tiến lên, vừa giơ tay lên sờ lên cột vào trên mặt khăn mặt màu đen, đáy mắt hiện lên một vòng may mắn đồng thời, tâm lại chìm xuống dưới. Bây giờ, Tô Bạch đã ẩn ẩn ngờ tới ra, cái này cái gọi là dưới mặt đất tầng 2, tuyệt không phải địa phương tốt gì. Cách tiến lên mấy chục bước, khi Tô Bạch mơ hồ nghe đến đệ nhất tích thủy âm thanh lúc rơi xuống, hắn đế giày vừa ép qua một khối dinh dính gạch. Tô Bạch cước bộ vô ý thức dừng một chút, cưỡng chế bất an trong lòng sau đó, lại lần nữa nhấc chân hướng về phía trước đi đến, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cạch giọt nước âm thanh càng ngày càng bí mật, cũng càng ngày càng nặng, không còn là thanh thủy nhỏ xuống giòn vang, ngược lại giống vật nặng nện ở trên bùn não, mang theo tiếp cận trệ phước âm thanh. Hắn lần theo âm thanh đi xuống dưới, với hành lang ánh sáng nhạt từ ảm đạm dần dần thành đỏ sậm, rất giống ngưng huyết ngưng kết sau màu sắc. Phục đi mấy chục bước sau, ánh lửa cuối cùng đụng vào đáy mắt. Đó là một cây cắm ở trên vách tường đồng thau bó đuốc. Hỏa diễm thiêu đến yêu ớt, chớp mắt mà liếm láp màu xanh đen đồ mít, tại trên vách bỏ ra vặn bẹo ám ảnh, giống vô số chỉ rủ xuống tay. Tô Bạch meo lại mắt, con ngươi bởi vì hắc ám chợt co vào, cước bộ thả cực nhẹ, đế giày sát qua mặt đất âm thanh, tại cái này tĩnh mịch đường hành lang ở bên trong khe khẽ. Khi hắn bước ra đường hành lang ngay mắt, cả người như bị sét đánh, huyết dịch cả người trong nháy mắt đông cứng. Không đuốc dưới ánh sáng, trước mắt chỗ nào là cái gì mà thất, càng là một cái hố sâu to lớn. Hố bên miệng duyên dùng bản đá xanh xây thành, trong khe hở thấm lấy đỏ nhạt huyết, theo phiến đá đi xuống, đang hố xuôi theo đọc lại thành từng bãi màu đỏ thấm vũng máu. Cái này hố sâu to đến kinh người, nhìn không thấy cuối, ước chừng chiếm đồng tức tháp cơ bản 2-3 diện tích, hướng xuống nhìn, đen thui sâu không thấy đáy, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến phần đáy hình dáng, xem chừng chừng 3-4 trượng sâu. Mà cái kia cái gọi là tích thủy âm thanh bây giờ cuối cùng có đáp án, Tô Bạch cúi đầu, chỉ thấy dưới chân mình mặt đất đã sớm bị máu tươi thấm thấu, màu đỏ sẫm huyết theo mặt đất độ dốc, dọn dọn, một túm túm hướng về hố sâu dưới đáy rơi xuống, cách, phốc, cách mỗi một giọt máu rơi vào đáy hố trên thi thể, đều phát ra tiếng vang trầm nặng, tại trống trải địa huyệt bên trong quanh quẩn, giống như địa ngục trung tang. Hắn đột nhiên dương mắt nhìn hướng đáy hố, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, liền hô hấp đều quên. Đáy hố thi thể chất giống toàn núi nhỏ, tất cả đều là 15-16 tuổi thiếu nữ. Các nàng có quần áo hoàn hảo, thêu lên hoa đào váy bị máu nhuộm thấu, dưới làn váy bắp chân vặn bẹo thành mất tự nhiên góc độ, có quần áo bị xé nát, lộ ra trên da thịt đầy tím xanh vết thương, đầu ngón tay còn nắm chặt nửa khối đứt gãy ngọc trâm, còn có hai mắt trợn lên, trong con mắt chiếu đến phía trên ánh lửa yếu ớt, lại sớm đã không còn thần thái, khóe môi nếp lên chưa khô bằng máu, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Người. Chương 551 Cửu Châu tức giận. Đãng ma. Chương 551 Cửu Châu tức giận. Đãng ma. Không dưới trăm bộ thi thể ngổn ngang chất phát, có xếp ở ngực của người khác, có bị đặt ở đáy hố trong đất bùn, chỉ lộ ra một đoạn tái nhợt cánh tay. Máu tươi tại thi thể ở giữa hội tụ thành nho nhỏ huyết trì, đuốc quang phần qua, huyết trì hiện ra quỷ dị đỏ sẫm lộng lẫy, giống nóng chảy chu sa. Thối giữa khí tức từ đáy hố dâng trào, hòa với mùi máu tanh, tạo thành một cỗ làm cho người hít thở không thông hôi thối, ngay cả đuốc hỏa diễm đều bị hun run nhẹ nhẹ. Tô Bạch đứng tại hố xuôi eo, con người run rẩy kịch liệt, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, đốt ngón tay trở nên trắng, cũng dẫn đến cánh tay cũng hơi phát run. Một thế này, hắn gặp qua, thậm chí tự tay sáng tạo qua núi thây biển máu một dạng sát lục, cũng đã gặp giang hồ đao quang kiếm ảnh, nhưng chưa từng thấy qua bây giờ đêm như vậy phản phất giống như luyện ngục một dạng thảm trạng. Những cái kia đã từng tất cả đều là hoạt bát thiếu nữ, vốn nên là trải lấy song linh hai linh hoàn, tiêu ý hiệp như hoa niên kỷ, bây giờ lại giống để qua một bên rất rưởi, bị tùy ý bỏ vào trong cái này tối tăm không ánh mặt trời địa huyệt, trở thành vết máu cùng thịt thối giữa một bộ phận. Đốt hỏa diễm bỗng nhiên chập chờn một chút, đáy hô ám ảnh tùy theo lắc lư, những thi thể này phản phất sống lại, vặn mèo lên, giấy rùa, hướng về hắn đưa tay ra. Tô Bạch hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, trong dạ dày rời sông lớp biển, làm thế nào cũng nhả không ra. Hắn ánh mắt rơi vào một bộ nắm nửa khối bánh quế trên thi thể, gặp cái kia bánh ngọt còn mang theo điểm đát, hiển nhiên là trước khi chết vừa ăn xong, nhưng hôm nay, mặt của thiếu nữ gò má sớm đã mất đi huyết sắc, bánh quế bên trên dính lấy máu của nàng, đỏ đến chói mắt. Khúc Tô Bạch nhịn không được ho khan, âm thanh ở trên không đãng địa huyệt bên trong quanh quẩn, lại không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có giọt máu rơi hô âm thanh, cùng hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh. Tinh thần của hắn như bị trọng truy nhiều lần đập nện, cảnh tượng trước mắt giống như kinh khủng nhất luyện ngục, đem hắn tiếp trước lúc xem ạ nỉm đối với đồng tức tất cả nhận thức, đánh chúng nát ấy. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, ngay cả trong xương tủy đều lộ ra lạnh lẽo, phản phất chính mình cũng rơi vào cái này tràn đầy máu tươi cùng thi thể trong địa ngục. Nhân tính ti tiện cùng tàn nhẫn, tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra ở Tô Bạch trước mắt, lệnh hắn thật lâu khó mà hoàn hồn bây giờ. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục phía trên, vô số người bởi vì màn sáng trong hình nội dung mà sắc mặt trắng bệnh, kịch liệt nôn mửa liên tu, nhìn xem màn sáng bên trong, đồng tước địa huyệt thảm trạng rõ ràng đến rõ ràng rành mạch, nhìn xem những thiếu nữ kia nhóm vặn bẹo tứ chi, đọc lại vết máu, còn có cái kia hòa với son phấn hương mùi hôi, phán phất có thể xuyên thấu màn sáng đập vào mặt. Đại Minh thất hiệp chấn đầu đường, một cái ôm bình gốm mua mét lao hậu, thấy rõ đáy hố cũ kia nắm chặt con rối thiếu nữ thi thể lúc, trong tay bình gốm bịch một tiếng ngã xuống đất, gạo trắng gắn một chỗ, nàng lại không hề hay biết, hai tay bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, cổ họng không được nhấp đồ, lập tức bỗng nhiên nghiêng người, kịch liệt nôn mửa liên tu, cũng dẫn đến nước mắt đều sặc đi ra, trong miệng lẩm bẩm, cái kia em bé mới cùng tôn nữ của ta đồng dạng lớn a. Một bên đường trong tử quán, mấy cái vừa nghỉ chân giang hồ khách vốn là còn bưng bát rượu cười nói, thấy cảnh này tượng, một cái thân mặc áo xanh kiếm khách bỗng nhiên đem bát rượu quăng trên bàn, rượu bắn tung tóe đầy bàn, hắn lại bỗng nhiên xoay người, đỡ cây cột nôn khan, sắc mặt tái nhợt giống giấy, trên trán thấm ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Bên cạnh hán tử vỗ lưng của hắn, chính mình nhưng cũng nhịn không được quay mặt chỗ khác, hầu kết trên dưới nhấp nô, âm thanh phát run, nghiệp trưởng a, thế này sao lại là địa huyệt, đây là sống sờ sờ luyện ngục a. Giờ khắc này, toàn bộ Cửu Châu đại lục chúng sinh tất cả mọi người, vô luận là phổ thông lê dân bách tính, vẫn là giang hồ võ giả, hay là miếu đường quân thần, toàn bộ đều triệt để bị lửa giận nhóm lửa. Hàn Vương An, ngươi cái này hôn quân, bách tính đem mồ hôi và máu lương thuế giao nộp cho ngươi, ngươi chính là che chở như vậy con dân của ngươi. Những cái kia cũng là sống sờ sờ cô đương, ngươi mắt mù lòng đen tối sao? Cơ Vô Dạng, ngươi cái này lang sói, treo lên đại tướng quân tên tuổi, làm tất cả đều là thương thiên hại lý hoạt động. Trong cỗ thiếu nữ tính mệnh, ngươi ngủ ngon được sao? Sớm muộn phải gặp thiên lôi đánh xuống. Ta nếu là có thể trở về Tân Trịnh đi, nhất định phải lột da của ngươi ra, vì những cô nương kia báo thủ. Còn có các ngươi những người làm con này, từng cái mặc quan phục, cầm đồng lộc, trơ mắt nhìn xem như vậy thảm sự phát sinh, các ngươi là điếc làm mù, thậm chí còn tham dự trong đó, cũng là giúp ăn người sâu mọt. Hàn Quốc có các ngươi những bọn này, không vong mới là lạ. Có người mắng lấy mắng lấy, nhớ tới nhà mình nữ nhi, tỉ muội, nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất khóc giống, được người yêu mến phải toàn thân phát run, hướng về phía trong màn sáng Tân Trịnh Phương hướng liên tục xì mắng, còn có giang hồ khách tại chỗ rút bội kiếm ra, kiếm chỉ màn sáng, tuyên bố muốn xông Tân Trịnh, chu sát gian định, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giờ khắc này, Cửu Châu đại địa mỗi một chỗ xó xỉnh, đều quanh quẩn đối với Hàn Vương An Cơ Vô Dạ cùng Hàn Quốc Bách Quan giận mắng, oán khí kia cùng lửa giận, phảng phất muốn đem màn sáng đốt xuyên, đem Tân Trịnh hắc ám triệt để xé rách. Nguyên Châu, lớn Nguyên Hoàng Triều, trên núi Võ đang thật võ đại trước điện, từng đợt khí thế kinh người từ Trương Tam Phong thể nội phát ra, chấn Tống Viễn tiểu các đệ tử cùng nhau thân hình lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng, thời khắc này Trương Tam Phong lại không rảnh bận tâm những thứ này, chỉ thấy thứ nhất tay nắm chặt bụi bặm, ánh mắt nhìn ra xa hướng Tần Châu chi địa, thời không chi lực, nhân quả chi lực dường như tất cả tại hắn trong hai tròng mắt lưu chuyển. Trong nháy mắt nhìn rõ hết thảy. Lúc này, Trương Tam Phong giận quá thành cười, âm thanh chấn động tại toàn bộ Cửu Châu đại lục bầu trời. Cũ Hàn Huân Quý, Huyết Y Di Hầu Bạch Diệp Phi, Nữ Hầu Tước, tốt tốt tốt. Thế gian này vẫn còn có yêu ma nhiều như vậy, xem ra lão đạo cần lần nữa đã ma. Tiếng nói rơi xuống, nguyên bản cung phụng tại trong Thật Võ Đại Điện chân võ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp phá toái hư không xuất hiện tại trong tay Trương Tam Phong. Trung Châu, Đại Chu Hoàng Triều, Trung Hoa các lầu hai, nguyên bản ngồi ở bên cửa sổ vị trí, đang lôi kéo nhị hồ vô danh vô ý thức đầu ngón tay kiếm khí bắn ra, trực tiếp chặt đứt dây đàn. Nhìn trời màn bên trong giống như địa ngục hình ảnh, vô danh quanh thân kiếm 4.1 khí phun trào, tựa như thiên uy lâm thế đồng dạng, như thế giết hại bách tính, đơn giản chính là một đám xuất sinh, khi giết. Trương Tam Phong lão tiền bối, bản tọa liền dùng cái này thiên kiếm, giúp ngươi một tay. Tận diệt tà ma. Vô danh âm thanh cuốn lấy giống như thiên uy vô cùng kiếm ý bén nhọn, đồng dạng chấn động hư không, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh tựa như màn trời đồng dạng lớn nhỏ cự kiếm trực tiếp hiện lên ở bên trên bầu trời, mũi kiếm mại đến Tần Châu chi địa. Cùng lúc đó, rất nhiều thập tứ cảnh trở lên chính đạo cường giả, tại thời khắc này nhao nhao lên tiếng cùng vang. Nếu không phải có thượng cổ đại đạo ước hẹn tồn tại, những lực lượng này bây giờ tuyệt đối đã triệt để rơi xuống, đem cùng màn sáng bên trong thảm án người liên quan hết thảy từ thế gian này xóa đi. Chương 552 Đại Tần Khí Vận Kim Long Hiền Uy, bị xóa đi huyết y pháo đài. Chương 552 Đại Tần Khí Vận Kim Long Hiền Uy, bị xóa đi huyết y pháo đài. Theo từng đạo thiên âm vang vọng tại Cửu Châu đại lục bầu trời, chúng sinh không khỏi sợ hãi than. Hai tháng trước trừ ma chẳng cảnh, hoàng hốt cùng cảnh tượng trước mắt trùng hợp. Mà ngày đó, Cửu Châu đại lục phía trên thiếu đi một vị thập ngũ cảnh cường giả. Như vậy hôm nay, vừa nghĩ đến đây, Cửu Châu đại lục phía trên vô số người kìm lòng không được hít vào khí lạnh đồng thời, từng cái ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu nhìn trời, lỗ tai dựng đứng lên. Cùng lúc đó, Tần Châu, Đại Tần Hoàng Triều, Tần Châu đại địa, Hàm Dương thành gạch xanh lông mày ngói ở giữa, gió đều dường như ngừng. Hoàng thành căn hạ cái kia phiến chuyên cung Hàn Quốc quyền quý cư trú đường phố bên trong, trong ngày thường tuy ít hàn mà mưa bụi, nhưng cũng thường người sáo trúc thanh âm, bây giờ lại yên lặng đến có thể nghe thấy mái hiên chuông đồng khẽ run. Khi thấy màn sáng bên trong hình ảnh lúc, có người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó mà tiếp thu thần sắc, có người nhìn lấy hình ảnh, đáy mắt hiện lên nồng nặc lưu luyến, nhưng cùng ngay khung phía trên cái kia từng đạo trừ ma 16 thiên âm buông xuống trong đáy mắt, tất cả cũ hàn vân quý nhóm toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy đều là tái nhợt, một chút tâm linh tương đối yếu ớt hạng người, càng là lúc này quỳ xuống đất, khóc ròng ròng. Mấy chục cái hô hấp phía trước, tam xuyên cuộn gió, mang theo Tân Trịnh thành bên ngoài mùi máu tươi, thổi vào huyết y địa bảo. Pháo đài bên trong trong chính điện, bằng đá lương trụ bên trên điêu khắc cuốn nhánh huyết văn, Bạch Diệp Phi ngồi ngay ngắn ở màu mực đế đá, đầu ngón tay nắm nuốt một cái lưu ly chén rượu, trong chén tinh hồng sắc rượu cơ ánh sáng nhạt, chiếu ra hắn đáy mắt lạnh lẽo. Màn trời trong màn sáng đang chiếu đến ngày xưa tay cầm Hàn Quốc quyền hành bộ dáng, khi đó hắn, màu đen cẩm bào bên trên thêu lên kim tuyến mang văn, đỉnh lông mày trao lên ở giữa đều là bệ nghệ thiên hạ tự tin, ngay cả sợi tóc đều lộ ra ngạo nghễ. Bạch Diệp Phi nhìn xem trong màn sáng chính mình, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, nụ cười kia bên trong cất giấu đối với khi xưa quyền thế hiểu ra, cũng cất giấu mấy phần đối với bây giờ chỉ có thể ký thân đại thần, vốn tại trong cái này nho nhỏ huyết y địa bảo nhưng không được ra lạnh lùng chế giễu, chén rượu tiến đến bên môi, tinh hồng rượu vào cổ họng, mang theo một tia như có như không mùi máu tanh. Nhưng cùng ngay khung phía trên, cái kia từng đạo ẩn chứa vô thượng ý chí chu ma thiên âm buông xuống trong nháy mắt, Bạch Diệp Phi chén rượu trong tay bị trong nháy mắt bóp nát, đỏ tươi rượu vẩy xuống một thân cũng không tự hiểu, cả người vô ý thức đứng dậy, từ trước đến nay trên mặt tái nhợt trực tiếp trở nên trắng bệnh một mảnh. Khả năng, thế mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì những cái kia dân đen chết liền muốn đối bản hầu đi chém giết ngâng. Bản hầu không phục. Cửu Châu đại lục phía trên, làm xuống như là cử động lần này, thậm chí càng thêm huyết tinh tàn khốc chi liêu đến không hết, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào bản hầu? Bạch Diệp Phi tiếng giống quanh quẩn tại cả gian trên cung điện hoàng không, nhưng bây giờ cũng không một người có thể cấp cho đáp lại. Cùng lúc đó, huyết y địa bảo tầng thấp nhất không gian dưới đất lại cùng thượng tầng lãnh tịch hoàn toàn khác biệt. Một phương cực lớn bên trong ao máu huyết thủy hiện ra đậm đặc đỏ sậm, bốc ti ti từng sợi bạch khí, mùi máu tươi hòa với khí tức mục nát, tràn ngập tại mỗi một tấc xó xỉnh. Ở giữa ao máu, cô kia ngọc thạch chế tạo quan tài hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, nắp quan tài chậm rãi đẩy ra, nữ hầu tức từ trong ngủ mê bị cái kia từng đạo trừ ma thanh âm đánh thức, tóc dài xóa tại ngọc quan bên dưới, mi mắt bên trên còn dính nhỏ vụn huyết châu. Nhưng một giây sau, nàng cả người khí tức chợt ngưng kết, vô số đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt xuyên thấu huyết y địa bảo tầng nham thạch, rơi vào trên người nàng, mỗi một đạo trong ánh mắt đều bọc lấy thập ngũ cảnh cường giả sát ý, giống vô số thanh hàn đao gác ở trên cổ. Nữ hầu tức con người đột nhiên co lại, kinh hãi chi ý từ đáy lòng quần quần dâng lên, vừa muốn chống đỡ ngọc quan đứng dậy, muốn nhìn một chút đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm, lại bị một đạo cuốn lấy hoàng đạo long uy âm thanh chấn động đến mức toàn thân run lên. đó là doanh chính âm thanh từ Hàm Dương cung truyền khắp cửu châu, mỗi một cái lời dường như dùng hoàng đạo long khí đúc thành, mang theo không được xía vào uy nghiêm, quả nhân đại thần quyết không cho phép yêu ma tà ma hung hăng ngang ngược. Tiếng nói rơi, lại là một chữ vang dội ở trong thiên địa, giết. Cái này một chữ mở miệng, tần châu bầu trời trong nháy mắt phong vân biến sắc, vô số đạo kim sắc hoàng đạo long khí từ Hàm Dương cung tràn ra, theo đại tần cương vực lan tràn, lướt qua trường khói lửa, tràn qua hoàng hà sóng lớn, cuối cùng tại tần châu bầu trời ngưng kết thành một đầu vạn trượng kim long. Kim long lân giáp hiện ra kim quang chói mắt, sừng rồng đâm thẳng vật tiêu, đuôi rồng đảo qua chỗ, tầng mây đều tiêu tan. Nó hai con ngươi nhìn xuống đại địa, cái kia con mắt đen như mực, lại lộ ra bá tuyệt thiên hạ ý chí, cùng doanh chính ánh mắt giống nhau như lúc, phản phất toàn bộ tần châu quyền sinh sát trong tay, đều tại nó nhìn chăm chú, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đại tần cảnh nội, người bình thường chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một cổ vô hình áp lực ép tới bọn hắn thở không nổi, nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán sát mặt đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, thủ thành tướng sĩ nắm trường thương tay chặt hơn, giáp trụ ở dưới sống lưng thẳng tắp, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia cố long uy phong phú. Mà những cái kia nút trong bóng tối, lòng mang phản tần ý chí người, tại kim long hai con ngươi chăm chú, chỉ cảm thấy lạnh cả người, giống như là rơi vào hầm băng. Ngay sau đó, từng đạo thiên đạo thanh âm trong đầu vang lên, gõ hỏi bọn hắn phản tần nguyên do, tâm trí không kiên giả, chỉ cảm thấy hồn phách giống như là bị thiên đạo thanh âm xé rách, trong nháy mắt tiêu tan ở trong thiên địa, lòng mang e ngại giả, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, thấm ướt quần áo, hai chân không chỗ ở run lên, chỉ có những cái kia dã tâm bừng bừng, ý chí quyết về người, cắn chặt hàm răng, nhìn thẳng bầu trời mắt rộng, thân thể tuy nhỏ hơi run rẩy, lại vẫn luôn không có lùi bước, đáy mắt phản ý ngược lại càng nồng đậm. Mà cái này vạn trượng kim long ánh mắt, cuối cùng khóa 417 định rồi Tam Xuyên quận Tân Trịnh thành bên ngoài huyết y địa bảo. Pháo đài bên trong, Bạch Diệp Phi toàn thân cứng ngắc, nguyên bản quanh quẩn tại quanh thân thập tứ cảnh trở lên khí tức, giống như là bị kim long uy áp nghiền nát, phi tốc xuống tới thập tam cảnh. Ngoài điện 500 bạch giáp quân, từng cái nắm trường thương tay đã mất đi khí lực, trường thương len ken một tiếng nện ở mặt đất, bọn hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền hô hấp đều trở nên gian khổ. Huyết chỉ phía dưới, nữ hầu tức càng là ngồi liệt tại trong quan tài ngọc, toàn thân như nhũn ra. Nguyên bản thức tỉnh lúc kinh hai không tán đi lại bị cỗ này long uy ép tới liền ngẩng đầu khí lực cũng không có, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không cần huyết y lìa bảo bên trong đám người từ khí tức chợt hạ xuống, toàn thân cứng ngắc biến cố bên trong hoàn hồn. Bên trên bầu trời vạn trượng kim long đông nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm, gào. Tiếng long ngâm vang vọng Tam Xuyên quận, chấn động đến mức huyết y lìa bảo bằng đá tường thành di rào bỏ đi. Bên trong ao máu huyết thủy kịch liệt sôi trào. Ngay sau đó, kim long hai cánh chấn động, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đáp xuống, màu vàng long ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyết y lìa bảo. Huyết y lìa bảo bầu trời. Chỉ tới kịp truyền ra một đạo nữ tử hoảng sợ tiếng gào truyền ra, thanh âm kia còn chưa tiêu tan, toàn bộ huyết y địa bảo liền tại kim long trùng kích và hóa thành hư không, liền tựa như bị một bàn tay vô hình nhẹ phẩy mà qua, tiện tay từ phiến thiên địa này lao tiêu thất đồng dạng. Chương 553 doanh chính nhu đồ, Minh Châu phu nhân thanh tỉnh. Chương 553 doanh chính nhu đồ, Minh Châu phu nhân thanh tỉnh. Sau một lát, Tân Trịnh thành bên ngoài chỉ còn lại một mảnh bằng phẳng thổ địa, phản phất huyết y địa bảo chưa từng tồn tại, chỉ có đạo kia kim long thân ảnh chậm rãi bay lên không, một lần nữa chiếm cứ tại Tần Châu bầu trời. Hai con ngươi vẫn như cũ nhìn xuống đại địa, lộ ra doanh chính một dạng bá tuyệt cùng uy nghiêm. Thấy vậy một màn, nguyên bản chú ý chuyện này Cửu Châu đại lục một đám chính đạo các cường giả lúc này mới nhao nhao trong miệng xưng tốt, sau đó rút về riêng phần mình ánh mắt. Cùng lúc đó, bên trong Hàm Dương cung, doanh chính vất tay tán đi đại tần hoàng triều hoàng đạo long khí, nguyên bản chiếm giữ bên trên bầu trời khí vận kim long lần nữa ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng sau, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tan tại Tần Châu đại tần hoàng triều cảnh nội giữa thiên địa. Làm xong đây hết thảy sau đó, doanh chính đột nhiên quay người, ánh mắt lướt qua tại chỗ một đám đại tần văn võ đại thần, cuối cùng dừng lại ở một cái dáng người khôi ngô tướng quân trên thân, âm thanh băng lãnh mở miệng, Vương Bí. Nghe được doanh chính âm thanh, Thương Vũ Hầu Vương Bí lúc này từ trong quần thần ra khỏi hàng, tiến lên một bước, ôm quyền không người, có mặt tướng. Doanh chính tiếp tục mở miệng, một cái nho nhỏ Hàn Quốc văn quý, lại cũng dám làm ra mấy người nhân thần cộng phẫn sự tình, có thể tưởng tượng được, những cái kia lục thần quý thủ đoạn lại là bực nào tàn nhẫn. Trước đây, quả nhân diệt lục sau, không có giết chết bọn hắn, ngược lại đem bọn hắn kế đó hàm dương, phụ dưỡng bọn họ đây, vì chính là trấn an lục lòng dân. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà trở thành kêu ca đầu mượn, cái kia, bọn hắn cũng không có dùng. Vương Bí, quả nhân mệnh lệnh ngươi, triệu tập đóng tại bên ngoài thành đại doanh 10 vạn thành vệ quân vào thành, triệt để chu sát bên trong Hàm Dương thành lục hân quý. Dẹp an thiên hạ dân tâm. Nghe được doanh chính lần này mệnh lệnh, bao quát phủ Tô ở bên trong, một đám phía trước nguyên bản khi nghe đến màn sáng bên trong Tô Bạch tiếng lòng bên trong nói muốn giết chết lục hân quý mà thời khắc lo lắng đề phòng các thần tử, bây giờ tâm cuối cùng là chết. Thậm chí, bởi vì doanh chính diệt trừ lục quý tộc lý do, vẫn là sao thiên hạ dân tâm, để cho bọn hắn những thứ này cùng lục quý tộc có chút quan hệ các thần tử càng không cách nào mở miệng cãi lại. Dù sao, màn sáng bên trong, Hàn Quốc những thứ này vân quý, tướng quân làm ra tội nghiệt, chính xác làm bọn hắn những thứ này kiến thức bao rộng đám đại thần đều tê cả da đầu, không thể nào tiếp thu được, chớ nói chi là những cái kia phổ thông bình dân mách tính. Trong quần thần, đứng ra Thông Vũ Hầu Vương Bí ngay vậy, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh, quay người đi nháy mắt, từng cô đậm đà binh gia huyết sát khí tức bắt đầu từ lên quanh thân lan tràn mà ra, dọa đến một chút bị cỗ này binh gia sát khí xâm nhiễm các văn thần sắc mặt trắng bệ, hai chân rung động rung động. Phía trước trên đài cao, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới, doanh chính khỏe mắt vì không thể tra thoáng qua một nụ cười, nguyên bản khi nhìn đến trong màn sáng Tô Bạch tiếng lòng bên trong lời nói, những cái kia lục hân quý bị giam lỏng tại Hàm Dương thành đều không an phận, tương lai sẽ cấu kết thậm chí giúp đỡ những cái kia phản tần thế lực khởi sự thời điểm, Doanh Chính đáy lòng liền đã sát ý ngăng dọc. Chỉ là, khi đó so sánh với diệt trừ Lục Vân Quý mà nói, bất luận là đồng ruộng thuế cải cách, vẫn là quan thân một thể nạp lương nên sách, trình độ trọng yếu đều ở trên đó, vì mặt khác cái này hai đạo cải cách thuận lợi phổ biến, lúc này mới cố ý không có đề cập diệt trừ Lục quý tộc sự tình. Doanh Chính trong lòng rõ ràng, Đông Lục quốc vương tộc quý tộc đức hạnh đều không cần chính mình thiết kế, bọn hắn liền sẽ đem chính mình lược điểm chủ động giao lên. Bây giờ xem ra, quả thật như thế. Cảm thấy đắc ý đồng thời, Doanh Chính mặt ngoài vẫn như cũ uy nghiêm, lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng tuần sát một đám văn võ đại thần, lên tiếng lần nữa, âm thanh lạnh leo thấu xương, vết xe đổ, hậu sự chi sư. Quả nhân không hy vọng, ta lớn Tần Vương hầu quý chủ cũng như trong màn sáng Hàn Quốc những cái kia xuất sinh đồng dạng, đi không phải người sự tình. Trương Hàm, nghe được hoàng đế bệ hạ kêu tên của mình, đứng ở một bên Trương Hàm lúc này tiến lên, cúi người hành lễ, chờ đợi Doanh Chính mệnh lệnh. Quả nhân cấp cho ngươi quyền hạn, điều động ảnh mật vệ sức mạnh giám sát thiên hạ, một khi phát hiện có người giống như trong màn sáng những cái kia xuất sinh giết hại ta đại tần con dân, bất luận hắn thân phận bối cảnh, bất luận hắn quá đỗi chiến công, trực tiếp cho quả nhân giết bọn hắn cửu tộc. Trương Hàm nghe vậy, trong lòng kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu, tại đối đầu Doanh Chính 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng sau đó cặp kia băng hàn ánh mắt trong đáy mắt, Trương Hàm vô ý thức cúi đầu, trầm giọng mở miệng, thần lĩnh mệnh, tuyệt đối sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào tai họa ta đại tần con dân xuất sinh. Thấy vậy, Doanh Chính lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời, muốn nhìn một chút cái này màn trời còn có thể lộ ra ánh sáng ra bao nhiêu ảnh tàng tại đại tần đế quốc chỗ tối sâu mọi. Theo Doanh Chính chu sát Bạch Diệp Phi cùng với mâu thân nữ hầu tước, triệt để xóa đi huyết y địa bảo tòa này ma quật, thiên hạ bách tính đều reo hò, nhao nhao ca tụng thủy hoàng đế thánh minh. Mà ngoài ngàn dặm bách việt chi địa, lại cất giấu một phen khác cảnh trí. Liên Miên Thanh Sơn ôm lấy một tòa nhà trí, hàng rào trúc leo lên đầy màu tím nhạt vinh quang buổi sáng, sương sớm theo cánh hoa lan xuống, nhỏ tại trong sân đá xanh trong trung nước, tràn ra từng vòng nhỏ vụn gợn sóng. Dưới hiên mỹ nhân dựa vào, nghiêng người dựa vào lấy một đạo thân ảnh tinh tế, chính là rời đi Hàn Quốc thật lâu Minh Châu phu nhân. Nàng thân mang một bộ khói dáng sắc váy xa, váy áo bên trên dùng ngân tuyến thêu lên cuốn nhánh liên văn, gió thổi qua liền như nước chảy giạt động, đem tư thái phát họa đến càng liệu điệu. Tóc dài đen nhánh lỏng lượn kéo, chỉ dùng một chi đỏ kim khảm chân châu châm gài tóc cố định, mấy sợi toái phát rũ xuống bên gáy, theo hô hấp nhẹ nhàng lắc lư. Da thịt trắng hơn tuyết, nổi bật lên khuyên thai bên trên Nam Hải Châu càng mấy nhuận, dương quang xuyên tấu qua dưới hiên màn trúc, tại trên mặt nàng bỏ ra loang lổ quang ảnh, lại để cho cái kia vốn là câu người mặt mũi thêm mấy phần mịt mù mị hoặc. Trên bàn để một chiếc vừa pha tốt trước khi mưa long tỉnh, hương trà lượn lờ, lại ép không được nàng đầu lông mày nhẹ sầu. Đích thân mắt thấy đến phương xa cựu địa khí vận kim long hàng thế thời điểm, nàng liền biết, nàng vị tiêu biểu ca Bạch Diệp Phi, thậm chí vị tiêu quỷ thần khó lường cô tính cả toàn bộ huyết y địa bảo. Xong. Trong tay nàng sứ trăng chén trà có chút dừng lại, nóng bỏng, tiền triệu, nước trà ở tại đầu ngón tay, dường như chưa tỉnh. Lập tức, Minh Châu phu nhân khe khẽ thở dài, thanh âm kia vừa mềm lại nhu, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, giống như lông vũ cào tại nhân tâm trên ngọc phát. Ngước mắt nhìn về phía phương bắc, núi xa như lông mày, mây mù nhiễu, mong không thấy Hàm Dương thành phương hướng, cũng mong không thấy sớm đã hóa thành cho tàn huyết y địa bảo. Minh Châu phu nhân khỏe môi chậm rãi câu lên một vòng cực kỳ nhạt cười, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, bị hoặc bên trong cầm mấy phần thanh tỉnh lãnh ý trước đây Hàn Quốc bị đại tần gót sắt đạp nát lúc, nàng liền mượn chiến loạn ẩn nấp hành tung, một đường chuyển tới Bách Việt chi địa ẩn cư, chưa bao giờ nghĩ tới trở về huyết y địa bảo tìm Bạch Diệp Phi. Nàng quá rõ ràng sợ Bạch cũng không phải tính tình, cũng hiểu biết huyết y địa bảo cùng nữ hầu tức làm việc, một khi những bí mật kia bạo lộ, nên tiếp chính là thế gian đều là địch chẳng cảnh, nếu tiếp tục cùng lấy bọn hắn, bất quá là bảo hộ lộ ra, cuối cùng rồi sẽ rơi vào dẫn lửa thiêu thân hạ trạng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 550 từ các phương hành động. Chương 550 từ các phương hành động. Tinh tế trắng non ngón tay ngọc luốt ve chén trà danh giới băng liệt văn Minh Châu phu nhân đem trong chén trà ngồi uống một hơi cạn sạch, trà vị kham khổ tại đầu lưỡi tản ra, lại làm cho nàng đấy mắt mê mang tán đi không thiếu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua mê người môi đỏ đồng thời nước mắt, bị hoặc câu người hai con ngươi nhìn chừng chừng hướng màn trời bên trong cái kia sừng sốt tại chỗ thiếu niên, tựa như một cái để mắt tới con mồi hồ ly đồng dạng, trong mắt đẹp trong mắt tràn đầy niềm ấm, một thế này Tô Bạch tiểu công tử, vẫn là như vậy non nớt ngây ngô, không biết ngươi lại có thể cho bản phu nhân mang đến bao nhiêu niềm vui thú đâu, thật đúng là làm cho người mong đợi đấy màn sáng bên trong. Hình ảnh tiếp tục phát ra, đồng tước dưới mặt đất tầng hai, đường hành lang lối vào vách đá dính lấy chưa khô máu đen, hòa với hủ khí tại ở vất trong không khí tràn ngập. Tô Bạch đứng ở trong bóng tối, màu đen đạo bảo và áo dính chút lòng đất bùn não, nhìn xem trước mắt địa ngục cảnh tượng, nhìn phía dưới hố to tình cảnh núi thây xó xỉnh gãy chi khảm tại trong khe đá, nhìn xem như có tàn hồn ô yết quấn ở trên vách đá, ngay cả ánh nến đều đốt phải run run rẩy rẩy. Ước chừng qua mấy chục cái hô hấp sau đó, Tô Bạch hai con ngươi mới dần dần lần nữa khôi phục thần thái, trong mắt kinh đau rút đi, cuối cùng chỉ còn dư một mảnh yên tĩnh. Màn đêm, các ngươi thật đúng là lệnh đạo gia không lanh lẹ, ai trong lòng như vậy suy nghĩ đồng thời, Tô Bạch ánh mắt lại một lần nhịn không được rơi xuống buông xuống thi hố, trong cổ trầm thấp do dự, liền tựa như làm ra không hai không một cái cam kết đồng dạng, các ngươi chờ một chút, chờ đạo gia ta thay các ngươi xả giận sau, lại đến siêu độ các ngươi. Nói xong, hắn giơ tay kết một đạo gia thanh tâm quyết, một tia màu vàng nhạt thanh linh chi khí từ đầu ngón tay tràn ra, giống dây tóc giống như cuốn lên những cái kia ô yết tàn hồn, chờ đoán khí hơi tán. Hắn không quay đầu lại, quay người bước vào mở tối đường hành lang, tiếng bước chân bị đường hành lang tiếng vang kéo dài, dần dần biến mất tại chỗ sâu. Trở lại mặt đất lúc, liền tựa như từ địa ngục về tới nhân gian, đồng tước đèn đuốc đang sáng đến chói mắt. Tô Bạch hóp lưng lại như mèo dán tại khắc hoa cột gỗ sau, tránh đi ngẫu nhiên ở dưới hành lang tuần tra mà qua bách điều vệ, những người kia bên hông treo lấy loan đao, trên áo giáp đồng trụ tại dưới đèn đuốc hiện ra lênh quang. Hắn mượn cột trụ hành lang bóng tối, lặng yên không một tiếng động lẻn vào tầng thứ nhất xa hoa nhất cái gian phòng kia phòng. Vừa đẩy cửa ra khẽ hở, chỉ nghe thấy nữ tử tiếng khóc lóc hòa với nam tử nhẹ răng cười, đập vào mặt còn có hương hương cùng tiểu khí chính là nồng đậm hương vị. Trong phòng phủ lên đỏ tươi thảm, dệt kim chướng mạn rũ xuống xa hoa cất bước giường một phía, trên giường thiếu nữ tứ chi bị vải đầy thô dây thừng cột vào chân giường, màu xanh nhạt váy ngắn bị kéo tới lộn xộn, trên gương mặt thanh lệ tràn đầy nước mắt, vợ hờ bờ gì, vấn, lông mi ở mức thành một túm túm, một đôi mắt hạnh đựng đầy sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước giường nam tử trung niên. Nam tử kia nâng cao tròn vo bụng mỡ, cẩm bào cổ áo rộng mở, lộ ra béo cổ, chính là tự xưng Hàn Quốc đại quan người, bây giờ đang xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy cười gần sát gần thiếu nữ, đầu ngón tay sắp đụng tới gương mặt của nàng. Ai? Gặp có người xâm nhập, nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu, tưởng rằng bách điều thành viên, lông mày nhíu một cái liền muốn quát lớn, lời còn không ra khỏi miệng, chỉ thấy Tô Bạch đưa tay, tay phải chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng người này. Đầu ngón tay có thiên địa chi lực hội tụ, hiện ra nhàn nhạt ánh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử trung niên nhe răng cười cứng ở trên mặt, trong cổ giống như là bị vô hình tay bóp chặt, vừa không phát ra được thanh âm nào, cũng hút không bên trên khí. Hai tay của hắn gắt gao bóp lấy cổ của mình, cơ thể lung lay, đông mà ngã xuống đất trên nệm, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đỏ lên biến thành tím xanh, đạp mấy lần chân, rất nhanh liền không còn động tĩnh, con mắt trợn tròn, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Tô Bạch thu tay lại, đi đến bên giường, nhìn xem trên giường còn bị đút lấy miệng nhỏ thiếu nữ. Thanh âm hắn nhẹ nhàng, mang theo đạo gia tâm pháp đặc hữu trấn an chi lực, vị cô nương này, đạo. Khu khu, bản đại hiệp tối nay tới đây, chỉ vì hành hiệp trưởng nghĩa, cứu vớt giống như ngươi bị bắt cóc đến đây tất cả cô nương, cho nên ngươi không cần sợ. Còn có, chờ một lúc bản đại hiệp vì ngươi cởi dây, ngươi nhưng tuyệt đối đừng la to, biết không? Thiếu nữ vốn là còn đang phát run, nghe được thanh âm này, giống như là bị rót vào thuốc can thần, dần dần dừng lại nước mắt. Nàng mở to một đôi ngập nước mắt to, xuyên thấu qua ướt át lông mi nhìn qua trong miệng, Tô Bạch phát ra ngô ngô âm thanh, đầu gật giống trống lúc lắc. Tô Bạch thấy thế, đầu ngón tay bắn ra, bốn đạo vô hình khí nhận phá không mà ra, bá mà chặt đứt gò bó thiếu nữ tứ chi dây gai. Thiếu nữ lập tức đưa tay gỡ xuống trong miệng vải trắng, vừa muốn xuống giường hành lễ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Ân công, cảm tạ ngài những lời này sau này hãy nói." Tô Bạch phất tay ngăn lại nàng, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, dưới hiên bách điều vệ tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chờ một lúc bản đại hiệp sẽ thi triển tuyệt học đem ngươi chuyển rời đến trong thành thực thần cư trong sư phòng, ngươi đừng sợ. Còn có, kế tiếp bản đại hiệp sẽ đem đồng tức trong các khác giống như ngươi bị bắt cóc đến đây cô nương đều thay đổi vị trí đi qua, ngươi phải chịu trách nhiệm trấn an được các nàng, chờ ta cứu xong tất cả mọi người, sẽ đưa các ngươi rời xa Tân Trịnh thành. Thiếu nữ biến mất nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định, dùng sức gật đầu, "Ân công yên tâm, Thanh Thanh nhất định sẽ hoàn thành ân công giao phó." Tô Bạch gật đầu, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, trên mặt đất hiện ra vẹn vẹn thuật sĩ có thể thấy được cực lớn bát quái hư ảnh, quẻ tượng lưu chuyển đạm kim sắc quang mang, lại ẩn ẩn bao trùm cả tòa Tân Trịnh thành hình dáng. Tá môn, vật chuyển. Hắn hướng về phía Thanh Thanh một điểm, một đạo một người cao vòng xoáy màu xanh lam nhạt trống rỗng xuất hiện, đem Thanh Thanh nhẹ nhàng bao khỏa, tiếp theo một cái chớp mắt, vòng xoáy tiêu tan, Thanh Thanh đã không thấy tăm hơi. Tô Bạch nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, đẩy cửa ra, thân ảnh dung nhập dưới hiên bóng tối, hướng về căn phòng cách vách đi đến. Một bên khác, hồ sen ngoại vi trong phòng xá, Phi Yên đang giấu ở góc tường trong bóng tối. Nàng một thân trắng thuần váy dài, váy dính chút cây cỏ, vừa kiểm tra xong mảnh này phòng, xác định không có bị bắt nữ tử, đang chuẩn bị tránh đi bách điều vệ ánh mắt đi tới chỗ tiếp theo. Đột nhiên, nàng liếc xem trên bầu trời lóe lên bắt quái hư ảnh, con người hơi hơi co rút, cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía trung ương hồ sen cái khác đồng tước, đáy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. Xem ra, hắn đã bắt đầu, cái kia bản đông quân cũng nên tăng thêm tốc độ. Ý niệm trong lòng vừa ra, nàng thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, váy xẹt qua bóng tối, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng tại đối diện phòng góc tường, động tác nhẹ không có một tia âm thanh. Dạ không bên trong, trăng khuyết bị mỏng mây che quất, vẹn vẹn sót lại mấy sợi mở tối ánh trăng, vẩy vào trên đồng tước ngói xanh, giống che kín một tầng sương lạnh. Đồng tước bên ngoài trên hành lang, cạch 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 tiếng bước chân chậm rãi vang lên, mỗi một bước rơi xuống, đều có băng hàn chi khí từ lòng bàn chân lan tràn ra. Dưới hiên gạch xanh trong nháy mắt kết lên sương trắng, ngay cả cột trụ hành lang bên trên khắc hoa đường vân đều che kín một lớp băng mỏng, trở thành một đầu trong suốt băng xương chi lộ. Chương 555 bại lộ. Con chuột nhỏ, tìm được ngươi. Chương 555 bại lộ. Con chuột nhỏ, tìm được ngươi. Con chuột nhỏ, tìm được ngươi. Giọng nói lạnh lùng cuốn lấy đồng tức đêm lạnh gió, tại hành lang ở giữa ung dung đầy ra. Bạch Diệp Phi quay người, trắng thuần tay phải như ngọc thạch tạo hình, chậm rãi mò về trước mặt cửa gỗ, đầu ngón tay chưa kịp cánh cửa, đã mang theo một tia như có như không hàn khí, đem bằng gỗ cánh cửa bên trên điêu khắc cuốn nhánh liên văn, ngưng ra một tầng cực mỏng xương trắng. Cùng lúc đó, đồng tước tầng 3 trong một gian phòng nhỏ, Tô Bạch vừa đem một cái sắc mặt trắng nếu cấp giật nữ tử thay đổi vị trí, quay người bước về phía cửa phòng lúc, đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh như băng cánh cửa. Oeng! Một tiếng nổ đùng cuốn lấy hừng hực ánh lửa đột nhiên từ trên lầu chết đối diện truyền đến. Tô Bạch vô ý thức nghiêng người dán chặt vách tường, phía sau lưng đâm đến gạch xanh hơi hơi phát run. Hắn từ trong khe cửa nhìn lại, chỉ thấy thiêu đốt rào chắn, đứt gãy xà nhà gỗ, nám đen cung cửa sổ như mưa rơi từ lầu 4 rơi xuống. Đồng thời, một đạo hơn 10 m dài ngọn lửa cuốn lấy khói đặc, giống đầu gào thét hỏa long liếm láp lấy dạ không, đem đồng tức phi diêm đấu cùng, hoa sen mặt hồ đều chiếu đỏ rực. Trong ngọn lửa, một đạo đỏ tươi thân ảnh giống như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược xuống, tay áo tại hỏa lãng bên trong xoay tròn như máu. Bạch Diệp Phi, Tô Bạch trong lòng run lên, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt then cửa, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn vội vàng thu tầm mắt lại, động tác nhẹ giống chiếc lá rụng, chậm rãi khép kín cửa phòng, đem phía ngoài hỗn loạn ngăn cách bên ngoài. Đồng thời, Tô Bạch trong đầu nhưng trong nháy mắt thoáng qua lòng đất một tầng tên kia mang theo đặc thù cảm ứng người áo đen, dù sao, tối nay trừ mình ra, đồng tước trong các hẳn là chỉ có hắn cái này một vị đồng hành, là hắn. Xem ra, hẳn là gia hỏa này va vào Bạch Diệp Phi trong lưới. Phía ngoài bồi rối tiếng bước chân, thị nữ kêu khóc, sát thủ quát lớn xen lẫn thành một mảnh đầy rối, Tô Bạch ánh mắt ngưng lại, khóe môi câu lên một vòng lạnh lùng cười, tất nhiên Bạch Diệp Phi cùng Bạch Điểu sát thủ lực chú ý đều bị dẫn đi, đạo gia vừa vặn thừa dịp loạn nhiều cứu mấy người. Nghĩ đến đây, nắm lấy tử đạo hữu không phải bần đạo truyền thống tốt đẹp, Tô Bạch lập tức quay người, hai ba bước xuyên qua phòng ốc, đi tới một bên kia trước cửa sổ, đẩy ra xương phòng một bên kia khắc hoa cửa gỗ, gió đêm bọc lấy hỏa tinh đập vào mặt, hắn tung người lật ra, mũi chân tại bệ cửa sổ một điểm, tựa như li miêu giống như lặng yên không một tiếng động lướt về phía sắt vách xương phòng. Mấy cái hô hấp phía trước, đồng tước lầu 4 trên hành lang, ngay tại Bạch Diệp Phi đầu ngón tay vừa chạm đến cửa gỗ khe hở trong nháy mắt, một vòng ánh lửa chói mắt liền từ trong khe hở mãnh liệt bắn ra đem hắn một bên gương mặt phản chiếu sáng tối ra hoa, màu đỏ sẫm đôi mắt tại trong ngọn lửa như tôi huyết bảo thạch, con ngươi chợt hơi co lại. Một giây sau, Bạch Diệp Phi mũi chân tại trên gạch xanh bỗng nhiên một điểm, thân hình giống như tật phong bay ngược mà ra, trắng thuần trường bảo trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, trong nháy mắt lui đến ngoài mấy thước. Nhưng ngọn lửa kia lại như rọi trong xương, kèm theo vang minh tiếng vang, đụng nát cửa gỗ, hóa thành một đoàn cuồng bạo sóng lửa, đuổi sát Bạch Diệp Phi mà đi. Sóng lửa càng ngày càng gần, không đủ 3 m lúc, nhiệt độ nóng bỏng đã đem hắn lọn tóc nướng đến hơi hơi quan xoắn, tay áo biên giới nổi lên vết cháy, bay ngược trên không trung Bạch Diệp Phi nhưng như cũ mặt không đổi sắc, đỏ sầm trong đôi mắt không có bối rối chút nào, chỉ có băng lãnh xem kỹ. Cơn bạo sóng lửa bắn ra hơn 10 m sau, cuối cùng tại dạ không bên trong chậm rãi tiêu tan. Giữa không trung Bạch Diệp Phi giống như lá rụng nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt lầu 4 gian kia hư hại cửa phòng, cửa ra vào, một đạo người áo đen thân ảnh tại trong khói dày đặc như ẩn như hiện. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một tia khác thường ánh mắt, vô ý thức đem ánh mắt rời về phía lầu 3 một gian sương phòng, nhưng nơi đó chỉ có đóng chặt cửa sổ, cũng không nửa phần động tĩnh. Hảo giác. Bạch Diệp Phi nhíu nhíu mày, ánh mắt một lần nữa trở xuống lầu 4, chỉ thấy người áo đen đã đi ra cửa phòng, đứng tại hư hại hành lang bên dưới, ánh mắt như đao đâm thẳng xuống. Bạch Diệp Phi hai chân rơi xuống đất, gạch đá mặt đất bị hắn đạp đến hơi hơi rung động. Hắn hất lên ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, trường bào màu đỏ ngòm và áo đảo qua mặt đất hòa tinh, trực tiếp đem đóng băng, đỏ sậm trong đôi mắt tràn đầy có chút hăng hái, thú vị, đây là chuẩn bị thuốc thủ chịu trói. Tiếng nói vừa ra, hai đạo lưu quang một đen một trắng từ mái nhà đáp xuống, đông một tiếng rơi vào lầu 4 hành lang hai bên trên mái hiên. Chim cốc áo bào đen tung bay, Bạch Phượng Bạch Y nhiễm trần, hai người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, nhất là nhìn thấy phía dưới đứng yên ổn Bạch Diệp Phi, trong lòng bọn họ đã sáng tỏ, tối nay trách phạt, chung quy là tránh không khỏi. Ngay tại tràng diện rằng co trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên chuyển đến dày đặc tiếng hô hoán. Nhanh, vây quanh đồng tước, tuyệt không thể để chạy tập nhân. Cảnh giác chỗ tối đồng bọn, bảo vệ đại nhân rút lui. Mấy chục đạo nghiêm chỉnh huấn luyện bách điều sát thủ thân ảnh xuyên qua bát đạo trưởng làng tiểu, giống như thủy triều vào tới, đem đồng tước bao bọc vây quanh, có khác mười mấy tên sát thủ xuyên thẳng qua tại tất cả tầng hành lang, che chở lấy bối rối chạy trốn Hàn Quốc quân quý, triều đình đại thần rút lui. Chỉ là không có người chú ý tới, lầu 3 trở xuống trong sương phòng, không có một cái nào khách nhân chạy ra. Chạy tới bách điều sát thủ chỉ coi bọn hắn sớm đã rút lui, lại không biết những cái kia gian phòng những khách nhân sớm đã ngã trên mặt đất chết đã lâu. Một lát sau, hiện trường ngoại trừ đứng chắp tay Bạch Diệp Phi, tụ tập bách điều sát thủ, cùng với lầu 4 trên hành lang người áo đen, không có người nào, chỉ còn lại hỏa diễm tiêu đốt đôn đốt âm thanh, trong đêm phá lệ đầm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Hoa sen bờ hồ bên kia, một mảnh phòng xó xỉnh, đang tinh tế điều tra Phi Yên đột nhiên cũng bị đồng tức phương hướng đột nhiên sáng lên cực lớn ánh lửa hấp dẫn, nhất là nhìn thấy bốn phía từng đạo hoặc đứng ở ngoài sáng. Hoặc gần nấp tâm thầm bách điều sát thủ đồng loạt hướng về đồng tước phương hướng mau chóng đuổi theo trong nháy mắt, Diễm Phi cảm thấy hoảng hốt, Tô Bạch tên kia bại lộ. Nhưng vô ý thức phóng thích cảm giác sau đó, Phi Yên lại lần nữa yên lòng, không, không đúng, người này thực lực bất quá 12 cảnh tông sư chi cảnh thôi, tuyệt không phải Tô Bạch tên kia. Thú vị, không nghĩ tới tối nay cái này đồng tước thế mà náo nhiệt như vậy. Nhưng một giây sau, nàng phóng thích cảm giác đảo qua đồng tước, lông mày chậm rãi giãn ra, cái kia dẫn phát nổ tung người áo đen, thực lực bất quá 12 cảnh tông sư, tuyệt không phải Tô Bạch. Trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp thoáng qua một vòng nụ cười nghiền ngẫm, nàng thu hồi chủy thủ, thừa dịp bách điều sát thủ đều gấp rút tiếp viện đồng tước, nơi đây không có một bóng người thời cơ, không còn ẩn nút, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô tại phòng ở giữa nhanh chóng đi xuyên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đồng tước phía trước, bách điều bọn sát thủ cầm trong tay binh khí, hàn quang chiếu đến còn sót lại ánh lửa, mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào lầu 4 người áo đen. Nhưng vào lúc này, người áo đen đột nhiên cười nhạo lên tiếng, âm thanh xuyên thấu qua gió đêm truyền khắp toàn trường, đại danh đỉnh đỉnh Hàn Quốc huyết y hầu Bạch Diệp Phi, lại làm quy công hoạt động. Con đưa thích trốn ở ngoài cửa nghe góc tường, thật thú vị, quá thú vị. Ha ha ha, tiếng cười không rơi, dưới mặt đất gạch đá trên mặt đất, Bạch Diệp Phi chắp sau lưng ngón tay hơi hơi của mình, đỏ sậm trong đôi mắt hàn ý trong nháy mắt tăng gọn, trường bào màu đỏ ngòm phía dưới, một tia kinh khủng xương trắng lặng yên lan tràn ra. Chương 556 người áo đen thực lực kinh khủng, một VSC Bạch Điểu tổ chức sát thủ. Chương 556 người áo đen thực lực kinh khủng, một VSC Bạch Điểu tổ chức sát thủ. Miệng lưỡi bén nhọn. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận bản hầu. Bạch Diệp Phi âm thanh bọc lấy lạnh lẽo thấu xương, lúc đồng tức trong gió đêm nổ tung, lầu 4 hành lang bên ngoài trái trên mái hiên chim cốc đã như căng thẳng dây cung chợt làm loạn. Hắn màu mực áo bảo theo gió đêm phần phật, trong cổ lăn ra quát lạnh một tiếng, lên. Đêm này tặc cầm xuống. Lời còn chưa dứt, chim cốc thân hình lại như mực đậm nhỏ vào tịnh thủy, trong nháy mắt choáng mở một tầng hư ảnh. Cùng lúc đó, một đạo nhỏ như sợi tóc hất tuyến bọc lấy phá không duệ văng rội, rất giống trong đêm tối kiếm ăn gián độc, lao thẳng tới lầu 4 tổn hại hành lang trung ương người áo đen. Phía bên phải mái hiên vểnh lên trên chân bạch phượng chậm hơn nửa hơi, ngân bạch vũ ý ở dưới ánh trăng xẹt qua một vệt sáng, trong tay vũ nhận hiện ra lạnh lẽo phong mang, theo sát chim cốc sau đó, hướng về người áo đen hai bên bọc đánh mà đi. Bốn phía hành lang trong bóng tối, lầu các đỉnh 380 tầng mái con phía dưới, dưới lầu đình viện thềm đá bên cạnh, bắt điều bọn sát thủ như ẩn nút manh thú cùng nhau xuất động. Lưỡi dao ra khỏi vỏ tranh minh âm thanh liên tiếp, bóng đen nhốn nháo ở giữa, binh khí hàn quang chiếu đến đồng tức cột trụ hành lang bên trên khắc hoa, lít nha lít nhít hướng về hành lang trung ương người áo đen tụ tập, đem cái kia phiến tổn hại chi địa bức trở thành mọc cánh khó thoát tuyệt cảnh. Người áo đen trên mặt hắt xa theo gió khẽ nhúc đích, xa tiếp theo hai con mắt sáng kinh người, bây giờ đang ngưng một tấm quyết tuyệt lanh quang. Nhưng không chờ hắn có hành động, một đạo hắc ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô vọt đến sau người, chính là vọt tới chim cốc trong tay hắn dao găm tôi lấy rất lạnh, mũi lao thẳng bức người áo đen cổ, ngay cả không khí đều bị cái này lăng lệ sát ý cắt tới căng lên. Người áo đen giống như sớm đã có dự phán, thân thể không tránh không né, ngược lại bỗng nhiên xoay người, đùi phải giống như roi thép quét ngang mà ra, thẳng đạp chim cốc dưới thân yếu hại. Thối phong cuốn lấy lăng lệ khí kình, cao đến dưới hiên đèn lồng ánh lửa từng trận chập chờn. Chim cốc nguyên bản lãnh đạm sắc mặt đột biến, nào dám đón đỡ, trong lúc đội vã thu dao găm trở về thủ, thân hình như mũi tên rời cung lui về phía sau, mũi chân điểm qua cột trụ hành lang lúc, lại mang theo một chuỗi mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Oeng! Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang đột nhiên vang dội, chim cốc vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới lập thân chỗ, tính cả nguyên bản sau lưng mặt kia khắc cuốn nhánh liên văn tường gỗ, lại bị người áo đen một cước này đá ra cái đường kính 3 trượng lô lớn. Mảnh gỗ vụn hòa với gạch đá vang khắp nơi, xuyên thủng đồng tức tầng lầu, liền đối mặt vách tường đều bị chấn động đến mức nứt ra, động xuôi theo chỗ còn đốt lấm ta lấm tấm hỏa diễm, theo xà nhà gỗ khe hở chậm rãi lan tràn. Chim cốc lui đến ngoài mấy chục thước mái hiên, chỉ cảm thấy hai chân trở nên lạnh lẽo, hầu kết vô ý thức nhấp đồ, nuốt xuống một ngụm phát khổ nước bọt. Một cước này nếu là đạp chúng đi, nhìn qua sợ không phải sẽ có chút đau a. Nhưng khi hắn liếc xem hành lang trung ương, Bạch Phượng đang cùng người áo đen chiến đấu lại dần dần rơi xuống hạ phòng, ngân bạch vũ y bên trên đã dính mấy điểm bụi đất, lúc này thu lại kinh hãi, sửa sang bị gió thổi loạn áo bào, lại lần nữa để khí phóng đi, cùng Bạch Phượng sóng vai giáp công người áo đen. Chim cốc thân pháp quỷ quyệt như ảnh, dao găm bung đâm ở giữa đều là xảo trá sát chiêu, Bạch Phượng vũ nhận linh động như gió, mỗi một lần chém vào đều mang phá không duệ văng rội, vũ nhận bên trên hàn màn cùng chim cốc dao găm quang xen lẫn, ở dưới ánh trăng dệt thành một tấm chí mạng lưới. Người áo đen mặc dù chiêu thức lăng lệ, lại nan địch hai người liên thủ, dần dần từ thế công chuyển thành phòng ngự, thân hình tại giữa hành lang gián tiếp xê dịch, mỗi một lần né tránh đều mang theo một mảnh mảnh gỗ vụn. Ba dao thủ khí kình không ngừng đánh thẳng vào hành lang, dưới chân sàn gỗ đã sớm bị giẫm đến nát bấy, lộ ra phía dưới màu xám xanh gạch. Lại một vòng va chạm kịch liệt sau, chim cốc dao găm hung hăng bổ vào người áo đen đầu vai, người áo đen mượn lực lui về phía sau lưng trọng trọng đâm vào trên cột trụ hành lang. Giang rắc, một tiếng vang dọn, cột trụ hành lang ứng thanh đứt gãy, cán sụp đổ trong nháy mắt, lại mang rơi xuống tầng ngoài tấm ván gỗ, lộ ra bên trong hiện ra màu xanh đen lộng lẫy thanh đồng cơ quan bích. Cái kia thanh đồng trên vách khắc lấy phức tạp đường vân, mơ hồ có thể thấy được bánh răng rào hợp vết tích, hiện nhiên là thiết kế tỉ mỉ cơ quan kết cấu. Người áo đen con ngươi hơi co lại, chim cốc cùng Bạch Phượng cũng là chấn động trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, tòa này cung cấp cơ vô dạ tầm hoan tác nhạc đồng tước, bên trong lại tảng lấy kiên cố như vậy thanh đồng cơ quan, rõ ràng là một chỗ ngầm huyền cơ mật địa. Nhưng bây giờ không người có tâm tư tìm tòi nghiên cứu cái này thanh đồng cơ quan bích bí mật. Lầu dưới bách điều sát thủ đã đạp khinh công leo lên lầu 4, trên lầu sát thủ cũng theo thang lầu lũ lượt xuống, tả hữu hành lang bóng đen càng là từng bước ép sát. Hơn 10 thanh binh khí hàn quang đem hắc ý người bao bọc vây quanh, sát ý đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Bị chim cốc, Bạch Phượng áp chế gắt gao, lại lâm vào bách điều sát thủ trùng vây người áo đen, cuối cùng không còn bảo lưu. Hắn đông nhiên quát khẽ một tiếng, quanh thân lại chợt dâng lên hừng hực ánh lửa, màu đỏ hỏa diễm theo áo bào của hắn lan tràn, đem hắn bọc thành một đoàn thiêu đốt bóng người. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng vang liên tiếp vang dội, ba đám đường kính 3-4 trượng cực lớn hỏa đoàn từ quanh người hắn bắn ra, như liệu nguyên chi thế hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Chim cốc cùng Bạch Phượng con ngươi đột nhiên co lại. Hai người nhiều năm phối hợp sớm đã ăn ý mười phần, lúc này thân hình lóe lên, chim cốc như đen sấm sét kề sát đất trượt, Bạch Phượng giống như chạy vô ích quang tung người bật lên, miễn cưỡng cùng hỏa đoạn tiếp thân mà qua, ngọn lửa nóng bỏng khí lãng cháy đến bọn hắn áo vào cạnh góc hơi hơi phát điều, trên mặt càng là chuyển đến một hồi nhói nhói. Nhưng những cái kia khinh công tạo nghệ kém xa hai người bách điều sát thủ, lại tránh cũng không thể tránh. Hỏa đoạn ầm vang đụng vào đám người, a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang vọng đồng tức giặc không, có sát thủ bị hỏa đoạn trực tiếp vây chúng, áo bào trong nháy mắt bốc cháy, toàn thân tiêu đến cháy đen, trên mặt đất lăn lộn rãy rủa. Trong miệng không ngừng giống cứu ta thủy, có thì bị hỏa đoàn lực trùng kích hất bay, từ lầu 4 lô rách chỗ rơi xuống, cơ thể xẹt qua dạ không lúc còn cháy hừng hực ánh lửa, đập ầm ầm dưới lầu trên tấm đá xanh. Giờ khắc này, đồng tước phía trước trên mặt đất, lập tức vang lên một hồi tí tách thật giống như mưa rơi xối xả rơi xuống đất âm thanh, cùng trên mặt đất rơi xuống, đang cháy một điêu lan căn một, cửa sổ, vách tường chờ vật liệu gỗ bên trên chuyển ra tiếng tí tách đan vào một chỗ. 3.4 chút rơi xuống sát thủ sớm đã không một tiếng động, thi thể tại trong mưa đốt thành từng đoàn hỏa cầu, khói đặc cuốn lấy mùi khét lẹt, theo gió đêm tràn ngập tại toàn bộ đồng tước đình viện. Dưới hiên, nguyên bản đứng hầu tại Bạch Diệp Phi sau lưng Bách Điểu bọn sát thủ đều đứng thẳng bất động, khắp khuôn mặt là sợ hãi, có sát thủ nắm binh khí tay run nhẹ nhẹ, nhìn qua cái kia phiến ánh lửa cùng bừa bộn, liền thở mạnh cũng không dám. Vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một dạng hỏa thế, cùng với đồng bạn chết thảm bộ dáng, đã sớm đem trong lòng bọn họ sát ý, triệt để chấn trở thành khắc cốt sợ hãi. Cùng lúc đó, đang lúc bên ngoài đánh lửa nóng, không có ai phát hiện, thời khắc này đồng tức trong các, một bóng người tựa như quỷ mị đồng dạng, không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái trong phòng, đem từng cái không thể có thoát đi nữ tử đánh ngất xỉu, thay đổi vị trí, một bộ động tác nước chảy mây trôi, vô cùng thông thạo. Chương 557 Bạch Diệp Phi mang tới cảm giác các bách. Người áo đen tuyệt vọng. Chương 557 Bạch Diệp Phi mang tới cảm giác các bách. Người áo đen tuyệt vọng. Đủ. Thanh lãnh âm thanh như băng từ dưới hiên truyền đến, trong nháy mắt vượt trên binh khí giao kích giòn vàng cùng hỏa đoàn tiêu đốt tiếng tí tách. Chim cốc trong tay dao găm vừa muốn đâm về người áo đen vai trái, nghe vậy cổ tay khẽ đảo, ngạnh sinh sinh thu chiêu thức, thân hình như mực ảnh giống như nhanh chóng thối lui đến dưới mái hiên. Bạch Phượng Vũ nhận cũng ngừng lại giữa không trung, ngân bạch vũ y dương nhẹ, gión mũi chân liền thối lui đến một bên khác, hai người đều là đứng cúi đầu, không còn tiến lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đồng tức các hạ gạch đá mặt đất, nhìn xem Bạch Diệp Phi đứng chắc tay, huyết sắc cẩm bảo tại trong gió đêm không nhúc nhích tí nào, khuôn mặt lạnh lùng như băng điêu tuyết mài. Ngươi là Bạch Việt Dương Nhiệt ta tùy thời câu hỏi, nhưng ở bây giờ Bạch Diệp Phi trong miệng lại tựa như tại giải bày một sự thật đồng dạng, không cho người áo đen mảy may cãi lại thời cơ. Đang khi nói chuyện, Bạch Diệp Phi con ngươi màu đỏ nhạt nhìn chằm chằm trước mặt đồng tức tầng 4 lăng tiểu phía trước, lồng ngực chập trùng kịch liệt, thô trọng thở dốc người áo đen, chậm rãi vượt mức quy định bước ra một bước. Kinh khủng xâm bạch sắc hàn khí từ dưới chân hướng về bốn phía lan tràn. Tiếp tục mở miệng, tông sư cảnh hậu kỳ thực lực, ỷ vào một thân Bạch Việt vu thuật loại trò vật này liền dám đến đây tân trịnh thành quát tháo, không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, Bạch Diệp Phi dưới chân đá xanh 19 tấm mặt đất, chẳng biết lúc nào đã ngưng kết xuất một lớp băng mỏng, băng văn theo phiến đá khe hở chậm rãi lan tràn, lại hướng về đồng tức lầu 4 phương hướng, tầng tầng lớp lớp ngưng kết thành một đầu bóng ánh trong suốt hàn băng chi cầu. Cái kia băng lộ hiện ra lạnh lùng thanh quang, mỗi một tấc ngưng kết đều mang lạnh lẽo thấu xương, để cho quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, liền trong không khí khói đặc đều giống bị cong đến dừng lại mấy phần. Bạch Diệp Phi cất bước, chậm rãi đạp vào hàn băng chi lộ. Mỗi một bước rơi xuống, mặt băng cũng hơi phát ra một vòng băng văn gợn sóng, lại vẫn luôn củng cố như bàn thạch, hắn dáng người kiên cường như tùng, bước chân không vội không chậm, nguyệt quang vẩy vào trên hắn cầm bảo, chiếu ra băng lanh huyết sắc quang trạch, quanh thân tán phát cảm giác gáp bách giống như thủy triều vào tới, để cho dưới mái hiên Bách Điểu bọn sát thủ nhao nhao ngừng thở, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng hắn đụng vào nhau. Chim cốc cùng Bạch Phượng đứng ở đồng tức tầng 4 hành lang hai bên, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, liên tục xuất chỉ nhạy bén cũng hơi trở nên cứng, mới vừa cùng người áo đen lúc giao thủ khí thế ác liệt, tại thời khắc này đều thu lại, chỉ còn dư đối với đạo kia đạp lên băng cầu chậm rãi đi tới người kính sợ. Bất quá phút chốc, Bạch Diệp Phi liền bước qua hàn băng chi lộ, đến đồng tức lầu 4 hành lang. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất bừa bãi mảnh gỗ vụn, đốt tàn lửa xà nhà gỗ, cùng với mặt kia lộ ra một góc thanh đồng cơ quan bích, cuối cùng rơi vào người áo đen trên thân, trong ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, lại làm cho người áo đen toàn thân căng cứng, như rớt vào hầm băng. Có thể tại chim cốc, Bạch Phượng thủ hạ chống đến bây giờ, ngược lại có mấy phần bản sự. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, thân hình đã như kiểu quỷ mị hư vô thoát ra. Người áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt, một cú cực hạn hàn ý liền đập vào mặt, hắn đội vàng huy trưởng đối nghịch, lòng bàn tay hỏa diễm vừa chạm đến Bạch Diệp Phi ống tay áo, liền trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng, hóa thành nhỏ vụn băng bay xuống. Người áo đen trong lòng kinh hãi, vừa muốn nghiêng người né tránh, lại bị Bạch Diệp Phi đưa ra tay một mực chế trụ cổ tay. Bàn tay kia lạnh buốt rét thấu xương, như kìm sắt giống như để cho hắn không cách nào chuyển động. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc hàn khí theo cổ tay tràn vào thể nội, cong đến hắn khí huyết cuộn cuộn, chiêu thức trong nháy mắt rối loạn trường pháp. Bạch Diệp Phi cổ tay hơi hơi dùng sức, người áo đen liền không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Ngay sau đó, Bạch Diệp Phi một cái tay khác ngưng tụ lại lạnh thấu xương hàn khí, một chưởng vỗ tại người áo đen đầu vai. Bành! Người áo đen chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy trọng kích, đồng thời một cỗ rét thấu xương hàn ý theo đầu vai lan tràn đến toàn thân, để cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lực xung kích cực lớn đem hắn hung hăng hướng phía sau đẩy đi, thân hình hắn lảo đảo vọt tới lầu 4 chỗ tổn hại, cuối cùng từ cái kia rộng 3 trượng trong lô lớn rơi xuống, hướng về lầu dưới đình viện thẳng tắp rơi xuống. Hầu gia Huy Vũ. Hảo. Dưới hiên cùng lầu 4 Bách Điểu bọn sát thủ thấy thế, trong nháy mắt buộc phát ra chỉnh tề tiếng khen, vừa mới bị Hắc Y Nhân hỏa thế chấn nhiếp sợ hãi không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đối thoại cũng không phải cuồng nhiệt xung kính, không ít người thậm chí giơ lên binh khí, lớn tiếng phụ họa, âm thanh tại đồng tức bầu trời quanh quẩn. Bạch Diệp Phi đứng ở lầu 4 bên động, trong mắt nhìn về phía dưới lầu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Người áo đen trọng trọng ngã tại trên tấm đá xanh, tóe lên một mảnh đá vụn, hắn dây rủa muốn đứng dậy, lại phát hiện tứ chi đã sớm bị hàn băng trưởng hàn khí quăng đến mất cảm giác, ngực kịch liệt đau nhức càng làm cho hắn khó mà chống đỡ được, chỉ có thể quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, ngẩng đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu 4 Bạch Diệp Phi. Lúc này, Bạch Diệp Phi quay người, lần nữa đạp vào đầu kia hàn băng chi lộ, vẫn là không nhanh không chậm bước chân, mỗi một bước rơi xuống, mặt băng đều hiện ra lênh quang. Hắn giống như quân vương phong dong đi xuống, quanh thân cảm giác gáp bách không chút nào giảm. Đến mặt đất sau, hắn từng bước một hướng về người áo đen đi đến, mỗi một bước tới gần, người áo đen đều có thể cảm nhận được hàn khí càng lớn, liền hô hấp đều mang băng lãnh cảm giác đau. Còn có thể đứng. Bạch Diệp Phi dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nửa quỷ người áo đen, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Người áo đen cắn răng, gắng gượng đứng dậy, đột nhiên huy quyền hướng về Bạch Diệp Phi mặt đánh tới. Nhưng động tác ở trong mắt Bạch Diệp Phi chậm như rùa bò, Bạch Diệp Phi nghiêng người dễ dàng tránh đi, đồng thời nâng lên hữu quyền, mang theo lệnh thấu xương hàn khí, hung hăng nện ở người áo đen hông bụng ở giữa. Phúc, người áo đen chỉ cảm thấy eo chỗ 343 truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, phản phất xương cốt đều bị nện đứt, cơ thể không bị khống chế cong thành một cái tốt bự. Ngay sau đó, lực lượng khổng lồ đem hắn hung hăng hướng phía sau đánh bay. Hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trọng trọng vọt tới đồng tức một tầng ngay phía trước một gian phòng cửa gỗ. Giang giác. Cửa gỗ trong nháy mắt bị đâm đến nát bấy, người áo đen quấn lấy mảnh gỗ vụn, đập ầm ầm vào trong nhà, nửa ngày không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Cùng lúc đó, trong phòng, cực lớn bốc đồng trực tiếp đem trong phòng ánh đến tối tắt. Trong một vùng phế tích, người áo đen quỳ một chân trên đất, tay phải gắt gao che lấy bụng dưới. Phúc. Một ngụm sen lẫn sâm bạch sắt hàn băng khí tức huyết dịch đánh nát nửa bên khăn che mặt bắn ra, hóa thành màu đỏ sẫm khối băng, nhập vào mặt đất dưới bàn gỗ. Phun ra miệng sen lẫn hàn băng chi khí máu tươi sau, người áo đen dưới khăn che mặt sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Trong miệng kịch liệt hô hấp đồng thời, hơi hơi ngước mắt trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng vững một bóng người. Người áo đen trong lòng cả kinh, vô ý thức liền muốn vận chuyển nội lực triệu hoán hỏa diễm thời điểm, thể nội lưu lại hàn băng chi khí bắt đầu ở trong gân mạch tán loạn. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, người áo đen khí tức lập tức bể bại xuống. Thì sẽ đến này là ngừng sao? Thật đúng là không cam tâm a, cũng không tìm được gì. Chương 558 Diễm Linh Cơ. Ngươi thật đúng là hại khổ ta nha. Chương 558 Diễm Linh Cơ. Ngươi thật đúng là hại khổ ta nha. Màn sáng phía dưới, Tần Châu, Bách Việt Vương Thành, từ xa rủ xuống vương tọa nghiêng người dựa vào lấy một vòng diễm tuyệt thân ảnh, chân trần điểm nhẹ mạ vàng bàn đạp, trên làn váy hỏa văn giống như vật sống lưu chuyển, theo hô hấp tràn ra lăn tăn ấm áp. Tóc đen lỏng loẹt kéo lên, mấy sợi tóc xanh rủ xuống bên gáy, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, đầu ngón tay thở ở xẹt qua vương tọa trên lan can diễm hình đường vân, móng tay nhuộm san hô sắc đỏ tươi, giống như đốt lũ hơi hỏa. Nàng ngước mắt nhìn về phía mái vòm màn trời, đôi mắt hơi hơi bổ từ trên xuống, con ngươi là tôi liệt diễm màu hổ phách, trong lúc lưu chuyển dạng lấy câu người thủy quang. Lông mi thon dài như cánh bướm, run rẩy lúc bỏ ra nhàn nhạt bóng tối, mũi tu rất, cánh môi là đầy đặn đỏ hồng, khóe môi ngậm lấy xóa giống như cười mà không phải cười độ cong, răng trắng khẽ cắn môi dưới lúc, lộ ra tóc nhọn một dạng trắng mướt, bằng thêm mấy phần sa hoa. Quanh thân quanh quần nhàn nhạt tấm hương, hoa với như có như không khói lửa, da thịt tại màn trời rực ánh sáng nhạt hiện ra bánh nhuận lộng lẫy, xương quai xanh chỗ lõm xuống giống như được lấy nguyệt quang. Nàng tư thế ngồi lười biếng lại mang theo không dung sai biện mỹ cốt, mỗi một lần dương mắt, mỗi một lần trong mắt, đều hình như có ngọn lửa vô hình đang lưu chuyển, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, lại dẫn loại tà mị câu người ý vị, phản phất một giây sau liền sẽ hóa thành liệt hỏa, đem nóng nhìn nàng người đều thôn vệ. Nàng này, chính là đã từng có hỏa mị yêu cơ danh sừng, bây giờ càng là cái này Bách Việt thành chi chủ, Bách Việt nữ vương Diễm Linh Cơ. Bây giờ, nhìn qua màn sáng bên trong hiện lên hình ảnh, Diễm Linh Cơ tiêm tiêm dưới ngọc thủ ý thức khẽ vuốt bụng dưới, đã từng lắng động tại ký ức chỗ sâu đau đớn cũng giống như bị móc ra đồng dạng, ẩn ẩn truyền đến một cỗ cảm giác đau. Trước đây một cái kia, thật đúng là để cho người ta khó mà quên mất đâu. Diễm Linh Cơ mê người môi đỏ khẽ mở, răng cắn kéo kẹt văng rồi, bất quá, sau một khắc, Diễm Linh Cơ trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp một lần nữa hiện lên nụ cười sáng rỡ, nguyên bản đặt tại nơi bụng tay ngọc cũng một lần nữa thả ra, đáng tiếc à, vốn là còn cho là đời này đều không thể báo một kích kia mối thù, nhưng ai để cho Bạch Diệp Phi đi theo cơ vô dạ không làm người, chọc chúng nộ, bị người ta cho trừ ma vệ đạo nữa nha, phảng phất giống như thu thủy tầm thường liễm diễm đôi mắt đẹp. Hiện lên một vòng khoái ý, chợt lại lần nữa đưa mắt về phía màn sáng. Nhìn xem màn sáng trong thế giới một chính mình khác bây giờ chịu cùng mình tầm thường trọng thương, nhẹ giọng nỉ non, hy vọng tại có Tô Bạch công tử tồn tại thế giới, ngươi có thể tránh giống như ta kế tiếp bị tù sơn động thủy lao vận mệnh a, nhẹ giọng nỉ non ở giữa, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp bên trong dạo rực mở nhàn nhạt chờ mong cùng chờ mong. Bây giờ, treo ở phía chân trời màn ánh sáng bên trong hình ảnh tiếp tục phát ra, đồng tước lầu một phòng tối như bị mực nước thẩm thấu, dựa vào chỗ cao thông khí cửa sổ lỗ hồng tiến tinh điểm nguyệt quang, miên cương phát họa ra lương trụ ám ảnh, trong không khí tràn ngập bụi trần cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, lại đến như ngâm ở trong hầm băng. Đã đem trên lầu tất cả bị bắt cóc đến đây nữ tử tiến hành thay đổi vị trí, lại lo lắng có bỏ sót lúc này mới một lần nữa một gian phòng kiểm tra tới, đang định đi căn phòng cách vách xem Tô Bạch, bây giờ túi đầu nhìn xem kẻ ở bên chân mình người áo đen, khỏe miệng điên cuồng run rẩy, mặt mũi tràn đầy đều là khóc không ra nước mắt. Mưa bể tan cành ngoài cửa phòng truyền đến ánh lửa, nhìn xem vừa vặn kẻ ở dưới chân mình người áo đen trên thân trang phục màu đen bị mở ra mấy đạo vết nước, đỏ nhạt vết máu tại trên vải vóc choáng thành mảng lớn, giống như là đêm lạnh bên trong đọng lại hoa. Nhìn xem đầu nàng nghiêng về một bên, tóc dài tán loạn mà che mặt, ngực chập trùng yếu ớt đến cơ hồ không nhìn thấy, nhưng cặp kia nửa mở ánh mắt bên trong cũng đã bắt đầu giống như sắp chết phía trước xuất hiện hồi ức qua lại hồi mã đèn chẳng diện, Tô Bạch cả người đều tê. Càng làm cho Tô Bạch ra đầu tê dại là, một cỗ như có như không hàn khí đang từ ngoài cửa xông vào tới, giống vô số cây băng châm tiến vào lỗ chân lông. Đây không phải là thông thường lạnh, mang theo một loại cư cao lâm hạ uy áp, phản phất có ánh mắt đang xuyên thấu qua cánh cửa, đem cái này trong phòng tối hết thảy đều khóa trong tầm mắt. Không cần nghĩ cũng biết, là Bạch Diệp Phi. Uy, đồng hành tỉnh. Ở đây không cho nghỉ ngơi. Tô Bạch mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, vô ý thức mở miệng chửi bậy một câu. Mà giờ khắc này, té xuống đất người áo đen hỗn độn ý thức bị đạo này thanh âm xa lạ chọc lấy một chút, lông mi run rẩy. Nàng phí sức mà nghĩ dương mắt, nhưng mí mắt trọng đắc tượng rơi chỉ, bên hai đồng hành không cho nghỉ ngơi chữ nhiều lần quanh quẩn, giống một cây gai vào trong lòng. Không cho nghỉ ngơi? Nàng đây là đang nghỉ ngơi sao? Phía sau lưng vết thương còn tại thình thịch mà đau, xương cốt giống như là bị sinh sinh gãy, thể nội cái kia cô đáng chết hàn băng nội lực bốn phía tán loạn, quay đến hắn ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị đông lại lại nghiền nát. Chính mình rõ ràng là bị Bạch Diệp Phi lạnh trưởng kích bên trong, bị đánh nện vào trong gian phòng này trọng thương ngã xuống đất không cách nào đứng dậy, làm sao lại trở thành nghỉ ngơi? Gia hỏa này có phải là mắt mù hay không? Một cỗ lửa vô danh bỗng nhiên từ đáy lòng lửa lên, mang theo huyết khí dâng lên. Người áo đen trong cổ họng tràn ra một tiếng đè nén kêu rên, hàn khí trong thân thể trong nháy mắt mất khống chế, theo kinh mạch điên cuồng va chạm, nàng toàn thân run lên, vốn là chống đỡ không nổi cơ thể bỗng nhiên mềm nhũn, đông một tiếng trọng trọng ngã xuống đất, đá vụn cấn đến vết thương kịch liệt đau nhức, trước mắt quang ảnh trong nháy mắt phá toái. Cũng liền tại lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến bó đuốc thiêu đốt tiếng tí tách, màu vỏ quýt ánh lửa xuyên thấu qua khe cửa tràn vào, vừa vặn chiếu vào Tô Bạch trên mặt. Nam nghiêng trên sàn nhà, người áo đen tan ra ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua, chỉ thấy trước người cái kia làm giận người trẻ tuổi trên mặt mang theo một tấm hắc sắc khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi trợn lên ánh mắt, nhìn xem cái kia khăn che mặt quen thuộc kiểu dáng, người áo đen lập tức nhận ra được, là tên tiểu tử ngốc kia a. Người áo đen nhận ra đây là phía trước dưới đất một tầng gặp phải, mặc đạo sĩ trang phục, ngay cả khuôn mặt đều không che chắn một chút liền chỉ ngây ngốc hành hiệp trượng nghĩa tiểu đạo sĩ, thần kinh căng thẳng chợt buông lỏng, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Xem ra, chính mình đây là muốn cùng cái này tiểu đạo sĩ chết cùng nhau, đây cũng là một loại duyên phận a. Trong lòng nghĩ như vậy, khoe miệng nàng không hiểu câu lên một vòng cực kỳ nhạt cười, mang theo vài phần thoải mái, lại mấy phần bất đắc dĩ, lập tức nghiêng đầu một cái, đã triệt để mất đi ý thức, lông mi thật dài tại dưới ánh lửa bỏ ra, ừm vương hảo, nhàn nhạt bóng tối, cũng không nhúc nhích nữa. Tô Bạch cúi đầu nhìn xem nàng ngất đi bộ dáng, khoe miệng co giật lấy, trong lòng chửi bậy giống như là thủy triều vào tới. Còn nhắc nhở ra ta cẩn thận bại lộ, kết quả chính ngươi trước tiên đem hành tung lộ, bị đánh thành bộ dạng này thảm trạng không nói, còn đem Bạch Diệp Phi ánh mắt dẫn tới cái này phòng tối tới hái. Bây giờ tốt, đạo gia ta cũng bị uy áp này đính tại ở đây, muốn chạy cũng khó khăn. Ngươi thật đúng là hố người không cản. A Tô Bạch ở trong lòng đem người áo đen từ đầu đến chân mắng một lần, cuối cùng nặng nề mà thở dài, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng im lặng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò đối phương hơi thở, dễ còn có khí. Nhưng ngoài cửa uy áp càng ngày càng nặng, cổ hàn khí kia đã sắp đem hắn đông cứng. Tô Bạch nhìn xem trên mặt đất chết ngất người áo đen, thở thật dài một cái sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy khổ tâm mà lẩm bẩm nói, lần này, ngươi thật đúng là hại khổ ta a. Chương 559 Tô Bạch VS Bạch Diệp Phi. Loạn kim mở đất. Thời gian lực lượng. Chương 559 Tô Bạch VS Bạch Diệp Phi. Loạn kim mở đất. Thời gian lực lượng. Ngay tại Tô Bạch cảm thán liên tục lúc, giang giác. Phòng tối cửa gỗ chợt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe ở giữa, một thân ảnh giống như lạnh nguyệt phá dạ bàn bước vào. Trường bào màu đỏ ngòm rất điện, mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước rủ xuống, Bạch Diệp Phi quanh thân quanh quần hàn khí so cái này phòng tối âm u lạnh lẽo càng lớn mấy lần, đỏ sẫm con mắt đảo qua đầy đất vừa buồn cùng chết ngất người áo đen, cuối cùng dừng lại tại trên thân Tô Bạch, không mang theo một tia nhiệt độ ánh mắt phảng phất có thể đem người đông lạnh xuyên. Cũng liền vào lúc này, chậm rãi đứng dậy Tô Bạch quanh thân cháy bỏng trong nháy mắt rút đi, vừa mới còn tràn đầy ánh mắt bất đắc dĩ chợt trầm ngưng, giống kết nước đá hàn đảm, hờ hững phải không có một tia gợn sóng. Hắn đứng thẳng người, dưới khăn mặt màu đen cầm tuyến kéo căng thành lạnh lẽo cứng rắn độ cong, hai tay tự nhiên rủ xuống, quanh thân khí lưu lặng yên phun trào, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm quét hướng về phía đứng ở cửa, quanh thân chiếu rọi tại trong ngọn lửa Bạch Diệp Phi. Vướng bận, một mắt quét tới, không có ở trên thân Tô Bạch nhìn thấy mảy may nội lực dấu vết. Bạch Diệp Phi môi mỏng khẽ mở, âm thanh lạnh lẽo như bù băng. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không rời bước, tay phải khẽ nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ màu lam nhạt hàn khí trong nháy mắt hóa thành mắt trần có thể thấy băng lăng, mang theo dọa người bị áp, hướng về Tô Bạch cách không anh ra. Trường phong gào thét mà qua, trong phòng tối bụi trần bị đều 690 cuốn lên, lương trụ bên trên mảnh gỗ vụn lá chả rơi, không khí phảng phất đều bị một trường này đóng băng, phát ra chói tai xé vải âm thanh. Ngay tại băng trường sắp cập thân ngay mắt, Tô Bạch trong mắt không thấy mảy may bối rối, trong miệng quát khẽ, tám thần lực, Bạch Hổ. Ông. Chói mắt màu vàng thủy tinh tia sáng chợt bộc phát, giống như một đạo vô căn cứ dâng lên màn ánh sáng, tại Tô Bạch quanh thân ngưng kết thành nửa trong suốt Bạch Hổ hư ảnh. Tinh thể mặt ngoài lưu chuyển băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, bền chắc không thể gãy khí tức đập vào mặt, cái kia trường ẩn chứa kinh khủng hàn băng chi lực đụng vào thủy tinh màn sáng trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển. Vang một tiếng vang trầm sau, băng lăng trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số băng tinh, hóa thành hàn khí tiêu tan trong không khí, liền Tô Bạch góc áo cũng chưa từng thổi bay một chút. Đây là thuật pháp. Bạch Diệp Phi đỏ sậm trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc, hơi nhíu mày. Chờ vô căn cứ ngưng hình phòng hộ chi lực, tuyệt không phải phổ thông giang hồ võ học, giống như là âm dương gia bí thuật. Nếu kẻ này thực sự là âm dương gia người, đến không tốt trực tiếp hạ sát thủ, dù sao, âm dương gia thế nhưng là mẫu thân mình ngủ say phía trước dặn dò qua cá biệt mấy cái không thể đắc tội thế lực một trong. Đang lúc Bạch Diệp Phi trong lòng suy nghĩ lúc, đến mà không trả phi lễ vậy. Tô Bạch âm thanh bình tĩnh không lay động, khởi ra trước đây tôi sống, chỉ còn dư thuần túy lãnh tịch. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn trong mắt chợt thoáng qua một vòng kim quang lóe ánh, như tinh thần rơi con mắt, trong tay pháp quyết tập biến, trong lòng than nhẹ, loạn kim thác. Vâng. Bạch Diệp Phi mặt đất dưới chân chợt sáng lên một đạo màu vàng nhạt bát quái hư ảnh, phù văn trong lúc lưu chuyển, bát quái trận đồ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng xoay tròn, vô hình trong nháy mắt bao phủ ra. Bạch Diệp Phi chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh mình hết thảy phảng phất đều chậm nửa nhịp, nhưng lại không hay biết cảm giác thời gian của mình tốc độ chạy đã bị thả chậm vô số lần. Trong mắt của hắn Tô Bạch vẫn như cũ đứng tại 10m có hơn, nhưng trên thực tế, đạo thân ảnh kia đã như tiểu quỷ mị hư vô xuyên thẳng qua tại trong thời không kẽ nứt. Đỏ sậm con ngươi đột nhiên co bảo. Bạch Diệp Phi trong lòng báo động cùng sinh, muốn vận chuyển nội lực phòng ngự, lại phát hiện cơ thể phản ứng chậm thái quá, phản phất bị vô hình gông xiềng gò bó. Chờ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt đã triệt để thay đổi. Chỉ thấy vốn là còn ở xa xa Tô Bạch, không ngờ xuất hiện tại trước người mình không đủ ba thước chi địa, dưới khăn mặt màu đen ánh mắt lạnh lẽo như lao, hữu quyền nắm chặt, quyền trên đỉnh đã giấy lên lửa nóng hừng hực, khí nóng hơi thở đập vào mặt, đem hắn vương bảo tay áo đều nướng đến hơi hơi quan xoắn. Cách chữ, liệt diễm quyền. Tô Bạch tiếng quát trầm thấp mà hữu lực, theo tiếng nói rơi xuống, hắn nắm chắc hữu quyền đột nhiên vung ra. Oeng! Chói mắt hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo cao mấy chục trượng cự quyền, liệt diễm sôi trào ở giữa, cuốn lấy thiêu hủy hết thể lực lượng của bạo, trong nháy mắt, đem Bạch Diệp Phi cả người thôn vệ. Ánh lửa chiếu sáng hắn kinh ngạc khuôn mặt, đỏ sậm trong mắt cuối cùng một tia chấn định bị triệt để đánh nát. Cự quyền uy lực viễn siêu tưởng tượng, không chỉ có đem Bạch Diệp Phi hộ thể hàn băng trong nháy mắt bốc hơi, càng mang theo hắn vọt tới sau lưng vách tường. Trong chốc lát, gạch đá tan vỡ tiếng vang linh thai nhức óc, vách tường, cánh cửa, cửa sổ tại ngọn lửa trùng kích vào ầm vang sụp đổ, mảnh gỗ vụn, gạch đá cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, giống như một đóa cuồng bạo hỏa liên trong nháy mắt nở rộ. Chói mắt ánh lửa ngút trời dựng lên, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ đồng tước. Đêm tối lờ mờ màn bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, vang động to lớn giống như kinh lôi vang dội, chuyển khắp toàn bộ Tân Trịnh thành. Trong thành Lê dân bách tính nhao nhao đẩy cửa sổ dò xét nhìn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, vừa mới bị bách điều bọn sát thủ hộ tống thoát đi đồng tước quan to hiển quý nhóm, quay đầu nhìn về phía đồng tước phương hướng, từng cái trên mặt đều viết đầy kinh hãi muốn chết. Hàn Vương cung nội, bọn thị vệ khẩn cấp đề phòng, vừa mới ngủ Hàn Vương an toàn thân thịt mỡ run rẩy, không lo được đi dậy vội vàng chạy đến tầm cung cạnh cửa sổ, nhìn qua cái kia trùng tiên ánh lửa, trong lòng tràn đầy sợ hãi, cùng nồng nặc bất an. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tân Trịnh thành đều trở nên phá lệ náo nhiệt, màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục chúng sinh khi nhìn đến trong màn sáng Bạch Diệp Phi bị Tô Bạch một quyền đánh bay hình ảnh, đều vỗ tay bảo hay, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hảo, liền nên dạng này, tàn nhẫn như vậy xuất sinh, liền nên bị đánh chết. Tô Bạch công tử đánh tốt, chính là một quyền này đơn giản chính là đại khoái nhân tâm a. Vừa rồi tại nhìn thấy Bạch Diệp Phi xuất sinh như vậy đều có thể trở thành Hàn Quốc hầu gia thời điểm, lão tử ở đó Hàn Quốc Hàn Vương đến cùng là cái như thế nào ngu xuẩn. Ai, bây giờ thấy, quả nhiên không ngoài sở liệu, theo mập một đầu. Ngay tại toàn bộ Cửu Châu vui mừng khôn xiết lúc, Cửu Châu đại lục bên trên đứng tại tuyệt điên những cao thủ, bây giờ cũng vô cùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn sáng, nao hải càng không ngừng chiếu lại lấy Tô Bạch thi triển loạn kim mở đất hình ảnh. Ly Châu, Bắc Ly Thiên Khải thành, thư viện trong sương phòng, Nguyên Bản ngồi ở bàn phía trước, bưng một ly nóng trà tinh tế thưởng thức. Lý Trường Sinh động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc, thế gian này lại còn thật có công pháp có thể điều khiển thời gian lực lượng, gió sau kỳ môn sao, thú vị, thật sự là thú vị. Cái này tựa hồ so với ta Đại Xuân công càng có ý tứ. A Trung Châu, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một gian nông gia trong tiểu viện, một thân váy trắng tuyệt mỹ nữ tử nhìn trời màn, thần sắc băng lãnh, nếu bản tọa có thể trưởng khống thời gian lực lượng, nhất định đem phản hồi quá khứ, đem thần bộ kinh vân tên rác rưởi kia thiên đao vạn quả, để tiết ta trong lòng mối hận. Nị non trong lúc tự nói, ma chủ Bạch Tố Trinh Tú quyền nắm chặt, không gian xung quanh ken ken vang rội, lan tràn ra từng đạo tựa như chu vong đồng dạng đen như mực khe hở. Chương 560 Bạch Diệp Phi, đáng chết âm dương gia tiểu quỷ. Chương 560 Bạch Diệp Phi, đáng chết âm dương gia tiểu quỷ. Đường Châu, Đại Đường, núi Trung Nam Tàng Bình, Viên Thiên Cương đứng chắp tay, mặt nạ quỷ ở dưới hai con ngươi nhìn màn trời, ánh mắt hơi hơi trong thoáng chốc, bên tai hình như có một cái linh hoạt khôn khéo thiếu nữ tiếng vang lên, ra sau một lát, Viên Thiên Cương trong nháy mắt hoàn hồn, bên tai tất cả thanh âm tiêu thất. Cái kia cái mặt quỷ dưới mặt nạ vẹn vẹn có thể thấy được một đôi trong mắt bên trong, lại là tình không tự kiểm chế hiện lên vẻ tự dễ ơ, ha ha, không nghĩ tới, ta. Viên Thiên Cương tự xưng là chung với Đại Đường, nhưng, vừa nghĩ tới nếu như thật sự nắm giữ có thể thao túng thời gian lực lượng thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới lại là nàng sau lưng Viên Thiên Cương, Thượng Quan Vân Khuyết nhìn một chút phía trước lão đại nhà mình, chẳng biết tại sao, giờ khác này hắn luôn cảm thấy lão đại nhà mình trên thân tựa hồ tản ra một loại khó tả tang thương cùng bị thương. Trên đường chân trời, màn sáng bên trong hình ảnh tiếp tục phát hình, mấy cái hô hấp phía trước, đồng tước phía trước, một loại bách điều sát thủ cầm trong tay lưới dao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt đồng tước lầu một ngay phía trước một gian nhà cửa ra vào phía hư. Nhưng vào lúc này, oeng, một đạo cuốn lấy đá vụn hỏa diễm cự quyền đột nhiên xông phá lầu một chính diện vách tường, gạch đá bắn nổ tiếng vang chấn động đến mức làm đau màng nhĩ, lửa cháy đỏ rực như nham tương trào lên, mang theo thiêu hủy hết thảy cuồng bạo khí thế, hướng về tụ tập sát thủ nhóm ầm vang rơi đập. Bọn sát thủ né tránh không kịp, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt xé rách dạ không. Cách gần đó người trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ, áo đen tại dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt thành than, da thịt cháy mùi khét lẹ hòa với khói đặc đập vào mặt, xa hơn một chút cũng bị tung tóe đá vụn đập trúng, xương cốt đứt gãy giòn vàng cùng tiếng kêu rên xen lẫn, liên miên bóng người giống như cánh gãy chim tức giống như ngã xuống, tử thương thảm trọng. May mắn không bị trực tiếp đánh trúng, lại bị hỏa diễm cháy đến sát thủ, toàn thân giấy lên ngọn lửa hừng hực, quần áo dính liền lấy da thịt tiêu đốt, đau đến bọn hắn lăn lộn đầy đất, tựa như điên vậy hướng về cách đó không xa hồ sen lao nhanh. Bịch bịch nhảy cầu âm thanh liên tiếp vang lên, băng lạnh ao nước gặp gỡ hỏa diễm nóng rực, trong nháy mắt bốc hơi lên mảng lớn xương trắng, phát ra xì xì chói tai âm thanh, trên mặt nước lơ lửng một tầng màu đen thắng cho, mùi gay mũi càng nồng đậm. Hai bên biên giới, trốn qua một kiếp bách điều bọn sát thủ cả đám đều bị thảm trạng trước mắt cả kinh toàn thân cứng ngắc, cùng nhau vô ý thức cuồng nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nô âm thanh tại tĩnh mịch trong kẻ hở phá lệ rõ ràng. Trên mặt bọn họ huyết sắc cởi hết, con người bởi vì sợ hãi mà co bảo, nhìn qua cái kia phiến ánh lửa ngút trời phế tích, tay chân lạnh buốt giống như rơi vào hầm băng. Vừa mới, trong phòng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có, Hầu ra đâu? Chim cốc cùng Bạch Phượng đứng ở trước đám người phương, bây giờ cũng mất phong thái ngày xưa. Chim cốc không lo được phá diệt đầu vai thiêu đốt hỏa vũ, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, nắm dao găm ngón tay hơi hơi nắm chặt, Bạch Phượng thân hình lay nhẹ, màu trắng tay áo tại trong sóng nhiệt rung động nhẹ nhẹ, hắn cặp kia lúc nào cũng mang theo vài phần lười biếng con mắt, bây giờ cũng múc đầy ngưng trọng, hầu kết không tự chủ hoạt động. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin, lập tức không hẹn mà cùng quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào đồng tức lầu một chỗ kia bị vành ra lỗ thủng khổng lồ. Bây giờ chỉ thấy lỗ thủng biên giới còn đang thiêu đốt lấy lửa nóng hừng hực, màu vỏ quýt ánh lửa liếm láp lấy tường đổ, đem quanh mình xương trắng nhuộm thành ấm hồng. Khói mù lượn lờ bên trong, một bóng người đứng ở trong phòng trong phế tích, khăn mặt màu đen bị sóng nhiệt hun đến hơi hơi rung động, lộ ra trên trán toái phát dính lấy một chút hỏa tinh. Quanh người hắn kim quang mặc dù đã từ từ thu liễm, nhưng đôi tròng mắt kia vẫn như cũ hờ hững, phản phất vừa mới cái kia bị tiên diệt địa nhất kích bất quá là tiện tay vì đó, đáy mắt không có chút gợn sóng nào, dưới ánh lửa chiếu, tăng thêm vài phần thần bí cùng áp bách. Nhưng vào lúc này, liên theo một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ đồng tức lầu một trên vách tường căn phòng trong lỗ thủng truyền đến, tựa như từng đạo vô cùng nặng nề tiếng trống đánh vào bao quát chim cốc. Bạch Phượng ở bên trong một đám bách điểu bọn sát thủ nội tâm bên trên, từng cái bách điểu sát thủ vô ý thức nuốt nước miếng đồng thời cưỡng ép khống chế nắm binh khí cánh tay không đến mức run rẩy lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt đồng tức lầu một trên vách tường cực lớn lỗ thủng đen. Ngay tại một đám bách điểu sát thủ kinh hãi khẩn trương, ánh mắt sợ hãi chăm chú, một đạo người mặc một thân màu trắng đạo bào, trên mặt mang một tấm màu đen khăn che mặt thiếu niên chậm rãi từ đồng tức lầu một gian phòng hư hại lỗ thủng đen bên trong đi ra. Không cầu hoa tươi nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoa. Nhìn thấy Tô Bạch trong nháy mắt, xem như nghiêm chỉnh huấn luyện bách điều bọn sát thủ đều trong nháy mắt xác định, người trước mặt tuyệt đối thời điểm một vị mới có bất quá 12-13 tuổi thiếu niên. Nhưng, hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái tuổi gần 12-13 tuổi thiếu niên lang, lại sẽ tại bọn hắn Hàn Quốc, thậm chí bảy quốc đô nắm giữ không tầm thường uy danh, một thân thực lực càng là đạt đến thập tam cảnh cực cảnh huyết ý lý hầu Bạch Diệp Phi đánh không biết tung tích. Cái này làm sao không để cho bọn hắn kinh hãi? Bây giờ, đối diện mới vừa từ đồng tức trong các trên vách tường bị Bạch Diệp Phi đập ra ba người cao trong lỗ thủng đi ra, Tô Bạch đôi mắt híp lại, ánh mắt đảo qua phía trước một đám cầm trong tay bó đuốc, thần sắc kinh hãi, cảnh giác nhìn chăm chú lên chính mình bách điểu bọn sát thủ sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào ngay phía trước bách điểu sát thủ sau lưng nơi xa một tòa thấp tháp phía trước, nhìn xem nơi đó gạch đá tung bay, bụi mù quần quận bộ dáng, Tô Bạch lại là có thể xác định, Bạch Diệp Phi thân ảnh bị chôn cất tại tường đổ phía dưới, chỉ là nhất thời không còn động tĩnh. Nhưng Tô Bạch cũng không buông lòng cảnh giác, cặp mắt hờ hững đảo qua bốn phía, đầu ngón tay vẫn như cũ ám kết pháp quyết. Bạch Diệp Phi thực lực thâm bất khả chắc, vừa mới một quyền kia mặc dù nhìn như trọng thương, chưa hẳn có thể đem đánh tan hoàn toàn. Quả nhiên, sau một khắc, giang giác một tiếng vang giòn từ trong bụi mù truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, bao quát chim cốc, Bạch Phượng hai người ở bên trong, một đám bạch điểu bọn sát thủ vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng băng đông lại âm thanh đột ngột lấn át ngọn lửa tiếng tí tách, xương trắng bị một cỗ trận bộ phát hàn khí đóng băng thành nhỏ vụ băng hạt, rì rào rơi xuống. Bụi mù tán đi chỗ, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi đứng lên, mái tóc dài màu trắng bạc xốc xếch dán tại gương mặt, vương bào tổn hại không chịu nổi. Lộ ra trên da thịt mang theo mấy đạo bị bỏng vết cháy, nhưng không thấy mảy may chật vật, ngược lại tăng thêm mấy phần tà mị năng ngược. Chính là mới vừa rồi bị Tô Bạch nhất kích hỏa diễm nắm đấm đánh bay Bạch Diệp Phi. Thời khắc này Bạch Diệp Phi con ngươi màu đỏ nhạt bây giờ đỏ đến gần như nhỏ máu, quanh thân hàn khí không còn nội liễm, mà là điên cuồng tiết ra ngoài, đem quanh mình đá vụn, đoạn mục đều đóng băng thành băng điêu. Hắn nhìn chằm chằm Tô Bạch, nét miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, âm thanh mang theo thực cốt hàn ý, thú vị. Âm dương gia tiểu quỷ, ngược lại là giấu đi đủ sâu. Sĩ. Chương 561 tuyệt vời hiểu lầm. Lần nữa bị đánh bay Bạch Diệp Phi. Chương 561 tuyệt vời hiểu lầm. Lần nữa bị đánh bay Bạch Diệp Phi. Chuyện được đăng tại https://sạn.tạcviet.app/phalu-1-145593-1-562. Lần này hắn không lưu tay nữa, hàng khí bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa sát ý, thề phải đem trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng triệt để bằng phong. Bạch Diệp Phi ra hỏa này là hiểu lầm cái gì không? Xem ra nay chậm nồi này muốn âm dương giả quãng, cũng không biết Phi Liên sau khi biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mấy đạo thanh sắc phong nhận vô căn cứ tạo ra, sắc bén như lao, mang theo gào thét tiếng xé gió, hướng về Bạch Diệp Phi chỗ hiểm quanh người chém tới. Phong nhận cùng hàn khí va chạm, phát ra chói tai tê mình, băng tinh cùng phong nhận đồng thời vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Lưỡi kiếm lao đầu vai của hắn xẹt qua, hàn khí trong nháy mắt xâm nhập ra thịt, để cho hắn dùng mình. Nhưng hắn cũng không bối rối, tay trái nhanh chóng kết ấn, trong mắt lần nữa thoáng qua kim quang, chấn chữ, sấm dậy. Trên bầu trời phảng phất truyền đến một tiếng sét, một đạo tử sắc lôi điện chợt từ phế tích chỗ lỗ hổng đánh xuống, tinh chuẩn hướng về Bạch Diệp Phi bổ tới. Tô Bạch cùng Bạch Diệp Phi hai người ở giữa không phải người chiến đấu hình ảnh, lệnh bốn phía một đám bách điều sát thủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đồng thời, chỉ có thể lui ra phía sau mấy chục bước xa xa quan sát, nhưng vào lúc này, phía trước trên mặt đất, Tô Bạch cùng Bạch Diệp Phi hai người lại lần nữa giao thủ cùng một chỗ. Lôi điện cùng hàn băng va chạm, bộc phát ra quang mang chói mắt, lực xung kích cực lớn đem Bạch Diệp Phi chấn động đến mức lui lại mấy bước, trong tay hàn băng trường kiếm suýt nữa tuột tay. Tô Bạch nắm lấy cơ hội, thân hình như mũi tên bắn ra, hữu quyền lần nữa giấy lên hỏa diễm, lần này, hỏa diễm bên trong xen lẫn lôi điện chi lực, uy lực càng hơn phía trước, cách chữ lôi hỏa quyền, nắm đấm mang theo liệt diễm cùng lôi quang, hướng về Bạch Diệp Phi mặt đánh tới. Mục tiêu chính là Bạch Diệp Phi giữa hai chân. Có lẽ là thân là thập tam cảnh đại tông sư cực cảnh cường giả bản năng, để cho trên mặt đất đâm đâm trúng Bạch Diệp Phi giữa hai chân phía trước, cơ thể bản năng hướng phía sau di động một tấc khoảng cách. Vừa vặn là ngắn ngủi này một tấc khoảng cách, lệnh bất ngờ đánh tới địa thứ lao Bạch Diệp Phi trong đùi phải bên cạnh đâm thẳng mà lên, trực tiếp cạo Bạch Diệp Phi trong đùi phải bên cạnh một mảng lớn huyết đủ. Dưới thân kịch liệt đau nhức lệnh Bạch Diệp Phi sắc mặt trắng bệnh, vốn là còn tại thể nội phần tiếp theo hàn băng nội lực tức thì tán loạn. Nhưng cũng liền vào lúc này, Tô Bạch kia mang theo lôi hỏa chi lực nằm đấm, hung hăng đập trúng Bạch Diệp Phi mặt. Bèn, Bạch Diệp Phi thân thể khỏe mạnh giống bị thiên thạch đánh trúng đồng dạng, lại lần nữa bay ngược mà ra, kịch liệt âm thanh xé gió trực tiếp đi thành âm bạo vân, trực tiếp nhập vào trong ngoài một dặm hồ sen. Bọt nước bí mật mang theo cái này hoa sen lá rách bắn tung tóe cao mấy trượng. Thấy vậy, đứng tại chỗ chậm rãi thu quyền Tô Bạch trên mặt lúc này mới hiện lên một vòng lười biếng mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, người trẻ tuổi, thời gian chiến tranh sau hay là muốn chú ý dưới chân đi. Cũng tỉ như đạo gia ta một kích này không chữ, địa thứ, thật không tốt tiếp đúng không? Không, Tô Bạch âm thanh cũng không lớn, nhưng tại lúc này yên tĩnh quảng trường lại trực tiếp chuyển vào chung quanh một đám bách điệu sát thủ trong hai. Bây giờ, đừng nói là màn sáng bên trong những cái kia bách điệu bọn sát thủ, chính là màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục bên trên quan sát màn sáng tất cả sinh vật nam tính, lúc này đều là đồng dạng khống chế không nổi dưới thân mắt lạnh, lần nữa nhìn về phía màn sáng bên trong Tô Bạch ánh mắt lúc, cũng nhịn không được mang tới mấy phần vẻ quỷ dị, rõ ràng không nghĩ tới, từ trước đến nay biểu hiện đường đường chính chính Tô Bạch, thế mà cũng có sử dụng loại này không đứng đắn thủ đoạn thời. Điểm. Nhìn xem bị đánh vào trong phương xa hồ sen dần dần không một tiếng động Bạch Diệp Phi, trong lòng Tô Bạch biết rõ, đường đường thập tam cảnh cực cảnh cường giả, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bỏ mình. Không chữ. Thổ Hà Sa. Trong chốc lát 2.1, từng cái dài đến mấy chục trượng, thô hẹn 2-3 trượng, do thổ nhưỡng tạo thành tựa như cự mãng một dạng quái vật khổng lồ từ dưới mặt đất bốc lên, trực tiếp thẳng hướng lấy bốn phía đánh tới một đám bạch điểu sát thủ hoặc va chạm, hoặc quấn quanh, hoặc vung đôi. Lập tức, liền theo từng đợt tùng ùng tiếng vang tiếng hét thảm, tiếng cầu cứu, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía. Vẹn vẹn trong chốc lát, trên mặt đất liền lưu lại một bộ cô bạch điểu sát thủ thi thể. Cho dù là xem như bạch điểu sát thủ thống lĩnh chim cốc cùng Bạch Phượng hai người, bây giờ cũng chỉ có thể làm đến tại từng cái do thổ nhưỡng tạo thành cự mãng trong công kích trốn tránh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này lại là cái gì công kích? Đây quả thật là âm dương gia âm dương thuật có thể có uy năng sao? Chương 562 đại quân vây quanh, rút lui. Sớm chạy trốn người áo đen. Chương 562 đại quân vây quanh, rút lui. Sớm chạy trốn người áo đen. Ngay tại Tô Bạch đấy mắt lập lòe lanh ý, dự định thừa này thời cơ đem trước mắt bọn này bách điều sát thủ tính cả huyết y ly hầu Bạch Diệp Phi cùng một chỗ giải quyết thời điểm. Nơi xa, đồng tước bên ngoài trên đường phố đống nhiên chuyển đến mắt sáng ánh lửa, đồng thời tiếng bước chân giày đặc cuốn lấy thô lệ hò hét xuyên tấu bóng đêm, nhanh nhanh nhanh. Vây quanh đồng tước, đừng buông tha một cái tập nhân. Đại tướng quân lập tức liền đến, đuổi kịp, chớ có chạy thoát bị tặc. Tiếng la giết tầng tầng lớp lớp, dường như có thiên quân vạn mã trào lên mà đến. Tô Bạch ngước mắt, trong con ngươi dường như chiếu ra phương xa đồng tước lấp lóe ngoại nhai trên đường phun trào bóng người, ánh mắt xuyên thấu hồ sen bên trên lơ lửng tàn phế hạ, vượt qua san sát phòng, rõ ràng trông thấy bên ngoài thành đóng quân màu đen giáp trụ tại từng cây thiêu đốt đuốc dưới ánh lửa chiếu hiện ra lênh quang. Dòng dã năm vạn đại quân như màu đen như thủy triều vào tới, đem đồng tước vây chật như nêm cối. Sách cơ vô dạ lão hồ ly này lại thực có can đảm điều bên ngoài thành chú quân vào thành. Tô Bạch đầu lưỡi để liễu để răng hàm, đáy mắt sát ý bị một tia bất đắc dĩ thay thế. Nếu là thật sự bị cái này năm vạn đại quân tạo thành quân trận vây chết ở đây, dù có kỳ môn độn giáp cũng khó phá cục, nên rút lui 21. Hắn đảo qua trước mắt, chỉ thấy bách điều sát thủ tử thương thảm trọng, người sống sót tại thổ mãng dưới sự truy kích chạy trối chết, có bị tự mãng đụng gãy xương sườn, có bị thổ nhưỡng quấn quanh đến ngạt thở, tiếng kêu rên liên tiếp. Ánh mắt lại hướng về hồ sen, hàn thủy còn tại ở ngực nổi lên, Bạch Diệp Phi thân ảnh không biết tung tích, trong lòng Tô Bạch thầm than, đáng tiếc, hôm nay cuối cùng không thể triệt để thanh toán những thứ này rất rưởi. Sau đó, Tô Bạch quay người, thật dài ngáp một cái sau đó, quanh thân lăng lệ khí chẳng trong nháy mắt tiêu tan, lại biến trở về bộ kia lười biếng buông tuồn bộ dáng, bước chân đi bộ nhàn nhã giống như hướng về đồng tức lầu một đi đến. Gian kia vách tường phá cái lô lớn gian phòng đập vào tầm mắt, trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không biết tên kia tỉnh chưa. Đối với người áo đen kia, Tô Bạch vẫn có chút để ý, dù sao, xem như một cái đạo sĩ, Tô Bạch vẫn là thật tin tưởng chính mình đối với người kia trong coi u minh cái chủng loại kia đặc thù cảm giác. Không nhìn sau lưng còn tại lan tràn giết lẫn nhau cùng tiêu thảm, Tô Bạch nhấc chân bước vào vách tường trong lỗ thủng. Đá vụn tại dưới chân hắn phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ân. Ánh mắt đảo qua trong phòng phế tích, Tô Bạch bước chân dừng lại. Chỉ thấy nguyên bản người áo đen nằm nằm chỗ dấu tuyết, chỉ có vài miếng bể tan cảnh miếng vải đen rơi vào gạch ngói vụn ở giữa, vết máu trên đất sớm đã ngưng kết. Hắn ngẩn người, lập tức phản ứng lại, tại ý thức đến tên kia đã lặng lẽ rời đi về sau, bất đắc dĩ bật cười, đầu ngón tay gãi gãi đôi lông mày, khá lắm, nguyên lai trước đó một mực tại diễn đạo gia ta đây, diễn kỹ này ngược lại là không thua trong Tân Trịnh thành con hát. Gặp người áo đen kia cũng đã tiêu thất, Tô Bạch đang muốn quay người rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên tràn vào phô thiên cái địa ánh lửa, trong nháy mắt đem trọn ở giữa phế tích chiếu sáng như ban ngày. Vô ý thức quay đầu, Tô Bạch ánh mắt xuyên thấu qua vách tường lỗ thủng khổng lồ nhìn lại, đã thấy vài dặm bên ngoài hồ sen đối diện, những cái kia hiện hình tròn bảo vệ lấy đồng tước phòng đột nhiên cùng nhau giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm như bị nhen lửa phong hỏa, theo bằng gỗ kết cấu phi tốc lan tràn, đôn đốt vang dội thiêu đốt âm thanh cách khoảng cách đều biết tích có thể nghe. Trong chớp mắt, đồng tước ngoại vi liền dâng lên một vòng ngập trời tường lửa, đỏ thâm liệt diễm liếm láp lấy dạ không, đem trọn tọa Tân Trịnh thành ánh chiếu lên đỏ bừng. Cả trên trời tinh nguyệt đều ảm đạm phai màu. La Phi Yến thủ bút. Tô Bạch trong nháy mắt hiểu rõ, nét miệng lên một vòng hiểu rõ độ cong. Thanh này hỏa vừa có thể kéo dài 5 vạn đại quân vây quanh tốc độ, lại có thể coi như tín hiệu rút lui, nhất cử lưỡng tiện. Thu tầm mắt lại sau đó, Tô Bạch cuối cùng lại nhìn mắt phòng ốc bốn phía, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, đồng tước bên ngoài bách điểu bọn sát thủ đang bị thổ mãng đuổi đến chật vật không chịu nổi, đột nhiên gặp những cái kia giữ tận thổ nhưỡng cự mãng cùng nhau đứng im, sau đó hóa thành dì rào bùn đất rơi là tả trên đất, lại không nửa phần linh lực ba động. Đám người nhao nhao dừng lại chạy thục mạng cất bộ, ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, khắp khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hãi mờ mịt, nhất thời còn muốn không thông những thứ này đoạt mệnh quái vật vì cái gì đột nhiên tiêu thất. Còn chưa chờ bọn hắn thong thả lại sức, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh đột nhiên vang dội. Oanh! Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, con người chợt co vào. Chỉ thấy trước người cách đó không xa, nguyên bản nguy nga đứng sừng sững 9 tầng đồng tước, bây giờ lại như cự hình ngọn đuốc giống như ẩm vàng giấy lên, liệt diễm phóng lên trời, đem dạ không thiêu đến đỏ bừng. Hơi nóng quần quần đập vào mặt, mang theo bằng gỗ thiêu đốt mùi khét lẹt, ép chúng sát thủ liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, nhìn qua tòa kia ở trong biển lửa dần dần sụp đổ lầu cát, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng luống cuống, liền hô hấp đều quên. Lần này, toàn bộ đồng tức đều xem như triệt để đốt lên. Nhưng vào lúc này, phù phù, một tiếng vật nặng rơi xuống nước trầm đục đột nhiên từ bách điệu sát thủ sau lưng hồ sen truyền đến, phá vỡ đám cháy tĩnh mịch, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần quay đầu đi xem, một cỗ thực cốt hàn ý đã giống như giỏi trong xương từ sau lưng lan tràn mà đến, đây không phải là bình thường đêm đông lạnh, mà là mang theo tĩnh mịch khí tức huyền băng chi lạnh, phản phất ngay cả không khí đều muốn bị đóng băng nứt vỡ. Trong nháy mắt, tiếp lấy phía trước trên đồng tức cháy hừng hực hỏa diễm chiếu sáng có thể thấy được, chúng sát thủ dưới chân bàn đá xanh liền kết lên một tầng trắng nếu băng xương, băng lăng như mạng nhện phi tốc lan tràn, 143 trong nháy mắt cuốn lấy hai chân của bọn hắn. Xúc cảm lạnh như băng theo ống quần leo lên, cơ bắp bị đông cứng cứng ngắt run lên, trong xương đều lộ ra thấu xương đau. Không ít người vô ý thức muốn nhấc chân, lại phát hiện hai chân đã cùng mặt đất đông lạnh thành một thể, không thể động đậy. T. Vốn là còn bởi vì đồng tức ngất trời ánh lửa mà thất thần bách điệu bọn sát thủ, bây giờ cùng nhau dùng mình một cái, vang phong đâm nhói để cho bọn hắn trong nháy mắt hồi hồn. Bao quát chim cốc, Bạch Phượng ở bên trong hai vị thống lĩnh, cũng sắc mặt ngừng trọng mà đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa bên hồ nước, một đạo thân ảnh màu trắng đang bị cả khối băng tinh bao khỏa, sáng long lanh băng trên vỏ ngưng kết nhỏ vụn sương hoa, đem hắn hình dáng nổi bật lên càng lạnh tuyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác âm thanh đông đúc băng lên, băng tinh mặt ngoài nứt ra giống mạng nhện đường vân, sau đó mảnh vụn gì rào rụng, giống như toái ngọc rơi lập trên mặt đất. Vụ băng tan hết, Bạch Diệp Phi đứng ở tại chỗ, toàn thân áo trắng vẫn như cũ khô mát không bụi, phảng phất vừa mới rơi vào hàn chỉ không phải hắn. Quanh người hắn quanh quần nhàn nhạt sương trắng, hàn khí bức nhân, liền dưới chân ao nước đều ngưng kết lên một lớp băng mỏng. Hầu gia, tha mạng a! Hầu gia, mau cứu thuộc hạ! Cầu ngài thu hồi pháp lực, thuộc hạ không muốn chết. Hầu gia khai ân a! Chương 563 cơ vô dạ hiển thần. Mạnh miệng Bạch Diệp Phi. Chương 563 cơ vô dạ hiển thần. Mạnh miệng Bạch Diệp Phi. Trong lúc nhất thời, bị băng phong ở chân bách điểu bọn sát thủ thấy thế, lập tức sôi trào, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Băng xương còn tại đi lên lan tràn, đã không có quá gối nắp, còn đến bọn hắn hàm răng run lên, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nhưng Bạch Diệp Phi lại giống như không nghe thấy chưa tỉnh. Hắn không nhìn dưới trướng đám người kêu cứu, cũng không nhìn tự thân tản ra hàn khí đang đem bọn hắn từng bước một băng phong, ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước cháy hừng hực đồng tước. Cặp con mắt kia là sâu không thấy đáy đỏ sậm, tựa như tôi vạn năm huyền băng, không có một tia nhiệt độ, chỉ có bị mạo phạm sau ngập trời tức giận cùng sát ý lạnh như băng, ngay cả đám cháy sóng nhiệt đều không thể hòa tan một chút. Chim cốc đứng ở tại chỗ, hai chân cũng bị băng xương cuốn lấy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Bạch Diệp Phi băng lánh bên mặt, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, vẻ bi thương cùng tiếc nuối lặng yên lan tràn, xem ra, hầu gia là tuyệt sẽ không cho phép hôm nay bị người ép sự tình chật vật như vậy truyền ra ngoài. Chúng ta những người chứng kiến này, cuối cùng là phải bị hắn giết người diệt khẩu. Thu tầm mắt lại, chim cốc vừa nhìn về phía trước người cách đó không xa đồng dạng bị hàn băng đông cứng hai chân, đang ra sức dãy rủa Bạch Phượng, mấp máy môi, nhưng cũng không đang nói cái gì. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, liền theo sau lưng hồ sen bên ngoài các nơi cứu hỏa âm thanh tiếng hô hoán không ngừng, hàn vụ bọc lấy khét lẹt khí tại đồng tước phía trước tràn ngập, hồ sen gợn sóng bị băng lăng cong đến trở nên cứng. Đồng tước phía trước, những cái kia cuốn lên bách điều sát thủ mắt cá chân hàn băng đang thuận theo tay áo sinh trưởng tốt, màu xanh tím băng tinh bỏ qua đầu gối, eo, cuối cùng phong bế miệng mũi, cong đến người lồng ngực phồng lên như sắp chết cá, trong cổ gạt ra ôi ôi âm thanh xé gió. Bọn sát thủ sắc mặt trướng thành màu đỏ tím, ánh mắt bởi vì ngạt thở mà nhô lên, móng tay móc mặt đất vạch ra lộn xộn vết máu, chỉ lát nữa là phải bị cái này khí lạnh đến tận xương đông chết tại chỗ. Dừng tay. Thô lệ như nước đá gầm thét đột nhiên vang dội, so nơi xa cứu hỏa đồng la âm thanh càng đình thai nhức óc. Oeng. Cuồng bạo kiếm khí từ hồ sen bờ bên kia biển lửa bổ ra một đạo khe, đỏ thâm sóng lửa bị ngạnh sinh sinh xé rách, hỏa tinh bắn tung tóe như lưu tinh truy điện. Một đạo hắc ảnh cuốn lấy đầy trời sóng nhiệt, từ hỏa khe hở bên trong hóa thành trường hồng phá không mà đến. Bay vọt độ rộng chừng một dặm hồ sen sau đi tới đồng tước phía trước rơi xuống đất, bàn chân đập tầm ầm tại trên tấm đá xanh lúc, mặt đất tầm vang hạ xuống ba phần, vết dạn như mạng nhện lan tràn ra. Nửa bước thập tứ cảnh thiên nhân uy áp trong nháy mắt trải rộng ra, binh ra sát khí đậm đến như tan không ra mực, mang theo sa trường giết lẫn nhau huyết tinh cùng dũng mãnh, vọt tới những cái kia băng phong sát thủ. Tiếng tạch tạch vang dội liên tiếp, đông cứng ra thịt hàn băng ứng thanh vỡ nát, hóa thành bột mịn hòa với sương mù phiêu tán, cảm giác hít thở không thông chợt tiêu tán bọn sát thủ ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, nước bọt cùng nước mũi hòa với mồ hôi lạnh trượt xuống. Chật vật giống như chó nhà có tang. Bóng người lúc rơi xuống đất, trọng giáp va chạm phát ra trầm muộn kim loại vang mình, chờ khí tức cuồng bạo thoáng thu liễm, mới có thể thấy rõ người tới bộ dáng. Chỉ thấy hắn người khoác huyền thiết trọng giáp, trên mảnh giáp còn dính chưa khô vết máu, dáng người khôi ngô giống như một tôn di động sơn nhạc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xếp, khóe mắt đuôi lông mày đều là ngang ngược, một đôi che lấp con mắt đảo qua chỗ, khoảng không đều phải ngưng kết. Tay cầm một thanh hình dạng và cấu tạo quái dị trường kiếm, thân kiếm rộng lớn như khảm đao, hàn quang lạnh thấu xương, hình như có vô tận sền sệt mùi máu tươi từ lên lưỡi kiếm phát ra. Người này chính là nắm giữ Hàn Quốc trăm năm qua tối cường chi tướng uy danh, đồng thời càng là danh chấn Hàn Quốc màn đêm tổ chức thủ lĩnh, Cơ Vô Dạ. Bây giờ, gặp nhà mình tướng quân đến, vừa mới thở ra hơi một đám bách điệu bọn sát thủ sớm đã cùng nhau quay người, vì một chân trên đất lúc giáp trụ tiếng va chạm chỉnh tề như một, túi đầu ôm quyền động tác mang theo cực hạn kính sợ, tham kiến đại tướng quân Cơ Vô Dạ ánh mắt trước tiên đảo qua dưới trướng tàn binh, lại rơi vào trên phía sau bọn họ cháy hừng hực 9 tầng đồng tước. Lầu các xà nhà gỗ tại trong liệt diễm đôm đốt văng rọi, nám đen mảnh gỗ vụn không ngừng rơi xuống, ánh lửa đem dạ không nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Trên mặt đất luồn ngang lộn xộn nằm bách điều sát thủ thi thể, có bị đông cứng thành băng điêu, có bị liệt diễm đốt đến chỉ còn dư xác, mùi máu tươi cùng mùi khét lẹn trộn chung, làm cho người buồn nôn. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa Bạch Diệp Phi trên thân. Ai có thể nói cho bản tướng, tối nay ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy thời khắc này huyết y dị hầu áo bào đã bị hỏa tinh cháy phải rách dưới, hoa lệ gấm vóc bên trên dính lấy đen xám cùng điểm điểm vết máu. Ngày bình thường cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc tán loạn mấy sợi, rũ xuống gò má tái nhợt bên cạnh, nhưng như cũng không thể che hết cặp kia màu băng lam trong đôi mắt lãnh nạo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đối mặt Cơ Vô Dạ lạnh lẽo thấu xương chất vấn, hắn cũng không giải thích, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là âm thanh lạnh đến như tôi băng. Tối nay là bản hầu coi thường cái kia chuột, hồng bạch song kiếm chưa từng mang theo, để cho hắn chạy. Lần gặp mặt sau, bản hầu sẽ đích thân làm thịt hắn. Tiếng nói rơi, hắn bỗng nhiên vung vẩy rách nát ống tay áo tung bay ở giữa mang theo một hồi hàn khí, quay người liền hướng hồ sen đi ra ngoài. Tấm lưng kia vẫn như cũ kiên cường như tùng, cho dù chật vật, cũng lộ ra không thể xâm phạm cao ngạo cùng tà mị. Tại chỗ, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, Cơ Vô Dạ nắm chuôi kiếm tay phải nổi gân xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Phía sau hắn màu đỏ tươi áo choàng tại trong đồng tức hơi nóng quần quần của ngũ, bay phất phới, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Trong tròng mắt nộ khí cơ hồ phải hóa thành thực chất, băng hàn thấu xương hỗn tạp năng lượng, để cho quanh mình nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Một lát sau, Cơ Vô Dạ ngạnh sinh sinh đè xuống lửa giận trong lòng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt vẫn như cũ quỳ dưới đất bách điều bọn sát thủ. Trên mặt giữ tận rung động kịch liệt, tiếng hét phẫn nộ giống như kinh lôi vang dội. Một đám phế vật, còn xử ở đây làm gì? Còn không mau đi hỗ trợ dập lửa. Chim cốc cùng Bạch Phượng liếc nhau, trước tiên đứng dậy, còn lại bọn sát thủ cũng không dám trì hoãn, liền lăn một vòng hướng về đám cháy chạy tới, giáp trụ tiếng va chạm, tiếng bước chân cùng cứu hỏa la lên triệu tốt, âm thanh đan vào một chỗ không có. Chỉ một thoáng, tại chỗ chỉ còn lại Cơ Vô Dạ một người. Hắn đứng tại tấm đá xanh chỗ lõm xuống, thân ảnh khôi ngô đang nhảy nhót trong ngọn lửa bắn ra giữ tợn ám ảnh, mặt mũi tràn đầy giữ tợn bởi vì tức giận mà bặm mẻo. Che lấp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu đốt đồng tước, ánh mắt kia cuồn cuộn ngang ngược cũng không cam lòng, phản phất muốn đem trọn phiến dạ không đều thôn phệ. Tên đáng chết. Màn sáng phía dưới, Tần Châu, Đại Tân Bách Việt Vương Thành, nhìn xem màn sáng trong thế giới, từ Tô Bạch cùng Bạch Diệp Phi giao thủ bắt đầu, màn sáng trong hình kịch bản phát triển cùng mình trong trí nhớ khi xưa kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt hướng đi. Diễm Linh Cơ trên gương mặt xinh đẹp, nguyên bản nghiền ngẫm trêu tức thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nhất là khi thấy Bạch Diệp Phi bị Tô Bạch hai lần đánh bay ngược mà ra, một lần vẫn còn so sánh một lần thảm thời điểm. Diễm Linh Cơ vũ mị bên trong nhưng lại lộ ra tí ti thanh thuần tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp càng là hiện lên một vòng nụ cười động lòng người. Chương 564 sau này an bài chương 564 sau này an bài nhất là khi thấy trong tấm hình Bạch Diệp Phi đối mặt Cơ Vô Dạ chất vấn thời điểm, bộ kia ra vẻ cao lãnh kéo tôn tư thái, Diễm Linh Cơ càng là tại trên ngai vàng cười ngắn ngẽo, giống như chuông bạc thanh thúy dễ nghe tiếng cười quanh quẩn tại cả tòa trong cung điện, hì hì. Bạch Diệp Phi a Bạch Diệp Phi, nghĩ hay không cái này đường đường huyết y diệt hầu, thế mà cũng có dối trá như vậy thời điểm, cái này đúng thật là lệnh tiểu nữ tử lau mắt mà nhìn đâu. Trong miệng nói lau mắt mà nhìn, Diễm Linh Cơ thu thủy giống như thanh tịnh bên trong lại xen lẫn vô cùng mị hoặc, trong mắt đẹp lại tràn đầy không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác cùng nồng nặc khinh bỉ. Bất quá, sau một lát, khi Diễm Linh Cơ ngưng cười cho thời điểm, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một vòng vẻ suy tư, trong đầu vô ý thức hồi tưởng lại vừa rồi màn sáng bên trong Tô Bạch đối mặt trong màn sáng một chính mình khác thời điểm, thổ lộ tiếng lòng bên trong nhìn thấy chính mình lúc tâm thần rung động, mệnh trung chú định tương lai quan hệ không tầm thường. Chính mình một cái bách việt nữ tử, cùng hắn đường đường đại tần đạo quân tại sao có thể có quan hệ đâu? Diễm Linh Cơ trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ngay tại Cơ Vô Dạ bọn người vội vàng tại đồng tức cứu hỏa thời điểm, 563 một bên khác, tại đồng tức trong các lưu lại một đem đại hỏa, cái này thông dòng biến mất Tô Bạch tìm được bây giờ cũng tại đồng tức bên ngoài ước định cẩn thận vị trí chờ đợi phi yên, chợt hai người cùng một chỗ lại lần nữa lặng yên không tiếng động trở về thực thần cư trong phòng khách. Mặt đối mặt phía trước bị thay đổi vị trí mà đến, trên đầy hai gian phòng một đám số khổ nữ tử, Tô Bạch một hồi trấn an sau đó, lại lần nữa bày ra khí cục, sử dụng tám môn vận chuyển, trực tiếp đem tất cả nữ tử cùng một chỗ thay đổi vị trí đến Tân Trịnh thành bên ngoài. Đồng dạng bị thay đổi vị trí mà đến Phi Yên mặc dù đối với Tô Bạch chiêu này cảm thấy phá lệ hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu biết chuyện nặng nhẹ, lúc này cũng sẽ không chần chờ, dựa theo cùng Tô Bạch cùng một chỗ thỏa thuận tốt, trực tiếp tay bấm ấn quyết, lập tức, một cỗ chỉ có âm dương gia đệ tử mới hiểu thuật pháp thần bí trận từ Phi Yên quanh thân phát ra, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, giải quyết. Làm xong đây hết thảy sau đó, Phi Yên phủi tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía bên cạnh một mặt mờ mịt Tô Bạch, hai tay chống nạnh Dương Dương đắc ý, mở miệng giải thích, đây là ta Âm Dương gia liên lạc bí thuật, lấy bản đồng quân thực lực thôi động, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả Âm Dương gia đệ tử đều có thể cảm ứng được. Hơn 10 dặm bên ngoài, gì? Tân Trịnh Thành xem như bảy quốc chi một Hàn Quốc đô thành, bên trong tự nhiên cũng có ta Âm Dương gia đệ tử đóng quân, dựa theo thực lực của bọn hắn, nhiều nhất không cao hơn 2 khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền sẽ chạy tới. Nghe xong Phi Yên giảng thuật, dù là Tô Bạch cũng không khỏi ngẩn người, tại thế giới võ hiệp cơ hồ làm được trăm dặm truyền âm, thủ đoạn này, chính là Tô Bạch cũng không thể không tại nội tâm nói một tiếng chữ phụ. Hướng về phía Phi Yên dựng thẳng lên một ngón tay cái sau, chợt cũng không ở nhìn nàng trên gương mặt xinh đẹp mờ mịt không hiểu, quay người nhìn về phía trước mặt mấy chục tên số khổ nữ tử, nhất là khi nhìn đến bọn hắn bởi vì cuối thu ban đêm gió lạnh thổi mà còn đến run lẩy bẩy thời điểm, Tô Bạch không khỏi vỗ cái chán một cái, quên đi trước mắt đám nữ tử này cũng chỉ là người bình thường, tự nhiên không cách nào chống cự cái này giá lạnh. Tô Bạch cũng không chậm trễ, dưới chân kỳ môn cục lại lần nữa vận chuyển, sau đó liền nghe Tô Bạch tay phải đồng thời tố kiếm chỉ dựng thẳng cùng trước người, một tiếng nhẹ a cách chữ xích viêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người ở đây chung quanh, một đạo từ hỏa diễm đi thành vòng tròn vô căn cứ hiện lên, bốn phía hỏa diễm cháy hừng hực, tại cái này cuối mùa thu trong đêm tối mang đến nồng nặc ấm áp cùng ánh sáng. Lập tức, vừa mới luân phiên kinh nghiệm biến cố, tâm tình thấp thỏm một đám số khổ nữ tử, bây giờ nội tâm cũng dường như bị cái này hỏa ấm áp, tâm tình thoáng bình phục lại. Lúc này, chỉ thấy cái kia đem bọn hắn từ như địa ngục đồng tức trong các cứu gia thiếu niên tiến lên một bước, đối mặt các nàng tất cả mọi người mở miệng, thanh âm ôn hòa mà tràn ngập cảm giác an toàn, chư vị, kinh nghiệm lần này biến cố, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết được, bây giờ các ngươi đã không cách nào tiếp tục tại Hàn Quốc sinh tồn. Bây giờ, ta có thể cho các ngươi hai đầu sinh lộ cung cấp các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, chờ một lúc sẽ có người tới này, hộ tống các ngươi đi tới Tân Quốc, các ngươi tương lai có thể ở nơi đó thật tốt sinh hoạt. Thứ hai, chính là gia nhập vào trong chư tử bách gia xếp hạng đều tại hàng đầu Âm Dương gia, trở thành Âm Dương gia đệ tử, tập võ trở nên mạnh mẽ. Bất quá, ta cần sớm tuyên bố, nếu các ngươi có người lựa chọn thứ hai con đường, liền phải sớm thông qua Âm Dương gia tư chất yêu cầu kiểm tra, nếu không cách nào thông qua, vẫn như cũ chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ đi tới Tân Quốc sinh hoạt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Nghe xong Tô Bạch giảng thuật, một đám nữ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là trong đó một tên 16 tuổi thiếu nữ lấy dũng khí, tiến lên một bước, hướng về phía Tô Bạch nhẹ nhàng thi lễ, chúng ta có thể chạy ra lần kia địa ngục, toàn do hai vị ân công cứu giúp, tiểu nữ tử ở đây vô cùng cảm kích. Sau đó, chỉ thấy thiếu nữ này đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch, mặc dù trên gương mặt vẫn như cũ tràn đầy cảm kích cùng kích đảm, nhưng vẫn là tận lực duy trì lấy ngữ khí bình ổn mở miệng, thân ở như thế loạn thế, có thể sống đã là xa cầu, chúng ta tất nhiên là không dám làm phiền ân công. Chỉ là, không biết chúng ta rời đi Hàn Quốc tiến đến Tần Quốc sau đó, là có hay không có thể tại Tần Quốc an ổn sinh hoạt. Nếu bạn nhất nghe được lời này, Tô Bạch lúc này mặt mũi tràn đầy chắc chắn gật đầu, điểm này, ta lấy Tần Vương doanh chính chi đệ, Đại Tần Thái Sơ đạo quân thân phận có thể nghĩ các ngươi làm ra hứa hẹn, chỉ cần các ngươi sau này tại Đại Tần không làm xúc phạm Tần luật sự tình, các ngươi đều có thể cùng Đại Tần con dân hưởng thụ tầm thường đãi ngộ. Nghe được Tô Bạch lời này, trước mặt những thứ này được cứu đi ra ngoài số khổ nữ tử kinh ngạc tại Tô Bạch thân phận đồng thời, cũng đều an tâm lại. Sau đó, Tô Bạch lại cùng trước mặt những cô gái này tán dóc. Thông qua một phen nói chuyện phiếm sau đó, Tô Bạch lúc này mới biết được, trước mắt những cô gái này bị những cái kêu bách điệu bọn sát thủ cướp giật đồng thời, càng đem trong nhà những thân nhân khác tàn sát không còn một đống, để cho đề nghị chờ một lúc trước hết để cho Âm Dương gia các đệ tử mang theo các nàng trở về, chuyển nhà hướng về Tần Quốc đi sinh hoạt. Trong lòng Tô Bạch vô cùng áy náy. Cuối cùng thậm chí là Tô Bạch ngược lại bị trước mắt những cô gái này cho an ủi một trận, lúc này mới tâm tình tốt chuyện. Không đầy một lát, mấy chục trên trăm tên Âm Dương gia đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy đến, cuối cùng cùng nhau hướng về ở tại một bên xem trò vui Phi Yên không mình hành lễ, gặp qua đồng tôn đại nhân. Thấy vậy một màn, một đám được cứu đi ra ngoài số khổ các nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua vị kia vừa mới còn cười nói tự nhiên nữ tử áo đỏ, bây giờ quanh thân khí chàng lâm nhiên, cùng vừa mới tưởng như hai người. Phi Yên khoát khoát tay ra hiệu đám người thân giải rác mấy lời giao phó xong nguyên do, liền thúc giục nói, tốt dẫn các nàng đi tới Tân Quốc, không được sai sót. Chúng nữ lần nữa hướng Tô Bạch cùng Phi Yên làm một lễ thật sâu, trong mắt tràn đầy cảm kích, sau đó tại Âm Dương gia đệ tử dưới sự hộ tống, thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Ánh lửa vẫn như cũ nhảy vọt, chiếu đến hai người đứng sóng vai thân ảnh, gió đêm cuốn lấy cỏ cây mùi thơm ngát, lại thổi không tan trong không khí lưu lại ấm áp cùng quyết tuyệt. Chương 565 khói lồng mới trịnh. Nổi giận Hàn Vương sao? Chương 565 khói lồng mới trịnh. Nổi giận Hàn Vương sao? Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục bên trên, khi nhìn đến màn sáng bên trong Tô Bạch chẳng những mạo hiểm xâm nhập hang hổ cứu ra những cái kia bị bắt cóc số khổ nữ tử, thậm chí còn vì bọn nàng sắp xếp xong xuôi tương lai trốn trở về, không thiếu quan sát màn trời người nhao nhao than thở lên tiếng, quả nhiên, vô luận thân phận thay đổi thế nào, Tô Bạch công tử cũng như thường lệ vẫn là cái kia không thể gặp thế gian hắc ám cùng cấp hiếng, nhịn không được trượng nghĩa xuất thủ nhiệt huyết. Thiếu niên lang a, nếu thế gian này có thể nhiều một ít Tô Bạch công tử, ít một chút Bạch Diệp Phi, cơ vô dạ hàng này, tốt biết bao nhiêu a. Thật hy vọng lần tiếp theo màn sáng xuất hiện thời điểm, Tô Bạch công tử có thể buông xuống chúng ta Tống Châu, đều là, nói không chừng Nô gia liền có cơ hội quen biết Tô Bạch công tử đâu. Minh Châu, Đại Minh, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa cùng, Yêu Nguyệt chúng nữ nhìn xem màn sáng bên trong Tô Bạch một thế này biểu hiện, đều đầy mặt tự hào, cho dù là đã từng làm toàn bộ Đại Minh giang hồ đều e ngại ba phần tiên ma Yêu Nguyệt cùng đại ma đầu Đông Phương Bạch, cũng là như thế. Phu quân của bọn hắn, quả nhiên vẫn là cái kia một dạng ôn nhu thiệt lương. Nhưng vào lúc này, ngồi ở đình nghỉ mát kết cục ghế dựa một bên Bùi Nam Vi đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy lo nghĩ, mặc dù phu quân thành công cứu đi những thứ này vô tội nữ tử, nhưng cùng lúc cũng đắc tội Hàn Quốc trên triều đình quyền thế ngập trời đại tướng quân Cơ Vô Dạ bọn người, phu quân bọn hắn kế tiếp chỉ sợ lại muốn vượt qua trốn đông trốn tây sinh sống, ai cũng không biết phu quân thiện lương tính cách đến cùng nên nói là tốt hay là không tốt. Nhưng khi bụi Nam Vi âm thanh vừa mới lúc rơi xuống, chỉ thấy được bốn phía khác chúng nữ đều là hướng mình quăng tới không hiểu ánh mắt, nhìn Bùi Nam Vi trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên, không biết mình là nói sai rồi cái gì. Nhìn thấy Bùi Nam Vi bức dứt bộ dáng, chúng nữ đều là phốc phốc cười ra tiếng, nhất là khi thấy bây giờ Bùi Nam Vi trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp cái kia xóa không biết làm sao thần sắc sau đó, vẫn là tính tình ôn luyện liền tinh đi lên phía trước, kéo Bùi Nam Vi một cái tay ngọc nhẹ giọng trấn an, "Bùi tỷ tỷ không cần khẩn trương, tỷ muội vừa rồi sở dĩ cười ra tiếng, chỉ là bởi vì tỷ tỷ trong trí nhớ liên quan tới phu quân tính chân thực tự hiểu có ít. Người có thể không biết, phu quân hắn a, từ trước đến nay là nói là làm." Giống như lần này màn sáng bên trong, phu quân ở đó đồng tức dưới mặt đất tầng 2 đối với những cái kia hài cốt chưa lạnh vô tội chết thảm các nữ tử nói tới lời nói kia, nhìn như chỉ là tùy ý nói ra miệng, nhưng chúng ta lại đều biết được, đó là phu quân hắn đối với những cô gái kia hứa hẹn. Trừ phi bất đắc dĩ, phu quân hắn a kế tiếp tất nhiên sẽ trở về Tân Trinh thành, cùng Cơ Vô Dạ, Bạch Diệp Phi nhóm người kia tiếp tục đối nghịch, mãi đến hoàn thành lời hứa của hắn mới thôi. Nhìn xem Liên Tinh trên mặt tràn đầy tự tin, Bùi Nam Vi chớp chớp mắt, lại suy nghĩ một chút lần trước màn sáng bên trong Tô Bạch biểu hiện, thưa ngươi bất đắc dĩ lắc đầu, mặt giãn ra khẽ cười. Đúng vậy à, phu quân hắn, chính xác chính là như vậy một cái người đâu. Sau đó, Bùi Nam Vi hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chân trời bên trên màn ánh sáng hình ảnh. Sáng sớm hôm sau, kim hồng mặt trời mới mọc vừa nhảy xuất địa bình tuyến, nhỏ vụn kim quang tựa như toái kim giống như vại hướng Tân Trịnh thành mái con tiểu giác. Nhưng trong ngày thường nên ngựa xe như nước, tiếng giao hàng liên tiếp đường phố, hôm nay lại lộ ra một cỗ tĩnh mịch vắng vẻ. Hết thảy bởi vì đồng tước trên phế tích, đêm qua ngọn lửa hừng hực mặc dù đã bị dập tắt, lại vẫn có nồng đậm khói trắng như dương nhanh múa vút như cự thú lăn lộn bốc lên, cuốn lấy tiêu mục cùng da thịt mùi khét lẹt, trầm điện điện bao phủ hơn phân nửa thành trì. Dân chúng sớm đã đóng chặt cửa sổ, ngay cả song cửa sổ khe hở đều dùng vải nhét nhanh, trong phòng mở tối chỉ dám thấp giọng trò chuyện, trên đường phố lác đác không có mấy người đi đường, tất cả che mặt đi nhanh, giữa mũi miệng khăn vải rất nhanh bị khói bụi nhuốm đen, cơ bộ đội vàng như tránh ôn dịch. Lúc này, cũng chỉ có bên ngoài cửa cung, một đám Hàn Quốc quan viên thân mang triều phục, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn hoặc ngẩng đầu nhíu mày, hoặc túi đầu ho khan, hoa lệ triều phục dính điểm điểm đen xám, không ít người kìm nén không được trong lòng bị đè nén, thấp giọng hùng hùng hổ hổ, cái này Cơ Vô Dạ trang tử đốt đi, cũng làm cho chúng ta tới chịu phần này tội. Sắp đến vội đều phải rách ra, hôm nay vào triều sợ là phải mang theo một thân mùi khói diện thánh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mai mới chờ đến lúc đến cửa cung kẹt kẹt mở rộng, trầm trọng sơn son sau đại môn, thái giám chói hai tuân lệnh âm thanh bạch phá sương sớm, bách quan như được đại xá, thay đổi phong thái ngày xưa trầm rãi, cơ hồ là nhanh như chớp mà tràn vào trong cung. Xuyên qua sâu thẳm cung đạo, bước vào chính điện một khắc này, đám người vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy chỉ vì trong điện cửa sổ đóng chặt, ngăn cách ngoại giới khói đặc, trong không khí chỉ lưu lại nhàn nhạt hương, lập tức, đè nén tiếng ho khan lập tức liên tiếp, có người thậm chí nhịn không được hé miệng lớn hô hấp, phảng phất muốn đem cái này sạch sẽ không khí đều hút vào phế tạng. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến một hồi lề mề tiếng bước chân, Hàn Vương An nâng cao tròn vo bụng lớn, tại cung nữ cùng thái giám nâng đỡ chậm rãi đi vào. Hắn sát mặt xanh xám như sắt, thái dương gân xanh hơi hơi nhảy lên, rõ ràng đêm qua bị đại hỏa quấy đến cả đêm khó ngủ, bây giờ càng là lòng tràn đầy bực bội. Đợi hắn trọng trọng ngồi trên long ỷ, bách quan cùng nhau quỳ lạy hành lễ, hô hào nô vương và thuế. Nhưng Hàn Vương An ánh mắt đảo qua điện hạ sắp xếp chỉnh tề quan viên, sắc mặt đột nhiên nặng đến lợi hại hơn, cặp kia con mắt đục ngầu bên trong lửa giận hừng hực dấy lên. Làm cản, hắn đột nhiên vỗ long ỷ tay ghế, chấn động đến mức trên bàn ngọc khuê hơi hơi rung động. Hôm nay tảo triều, thế mà thiếu hơn 10 người. Những thứ này thần tử là gan to bằng trời, dám tự ý rời vị trí hay sao? Truyền quả nhân chi mệnh, đem những thứ này vô cớ bỏ hướng người chụp tới, trọng phạt không bay. Điện hạ bách quan nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần quái dị cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tân Trịnh thành cứ như vậy lớn, đêm qua đồng tức động tĩnh kinh thiên động địa, bọn hắn sớm đã thông qua riêng phần mình nhãn tuyến biết được những cái kia không đến vào triều đồng liêu. Đêm qua vừa lúc đi Cơ Vô Dạ sơn trang dự tiệc, bây giờ sợ là sớm đã hóa thành dưới phế tích xương khô, nơi nào còn có thể tới thượng triều. Lúc này, tướng quốc mở ra mà chậm rãi đi ra đội ngũ, hắn thân mang màu tím tướng quốc triều phục, râu tóc bạc phơ lại tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt đảo qua một bên Cơ Vô Dạ, không người cất cao giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, thần hôn qua nghe, vắng mặt chư vị đại nhân, đêm qua tất cả được mời đi tới Cơ Vô Dạ tướng quân đồng tức làm khách. Bây giờ sơn trang bị này lại tiếp, chư vị đại nhân sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ chu tâm, sáng loáng đem đầu mâu chỉ hướng Cơ Vô Dạ. Đối với một cái quân vương mà nói, trưởng quản quốc gia đại quân đại tướng quân cùng trên triều đình thần tử quan hệ cá nhân, vốn là tối kỵ, chớ nói chi là những cái kia triều đình đại thần cũng đều tại đêm qua trực tiếp mất, để cho Hàn Vương An làm sao có thể tiếp nhận. 7. Chương 566 Minh Châu phu nhân chinh phục dụng, Cơ Vô Dạ đang hành động. Chương 566 Minh Châu phu nhân chinh phục dụng, Cơ Vô Dạ đang hành động. Hàn Vương An nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phía đứng tại võ tướng hàng đầu Cơ Vô Dạ, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra. Cơ Vô Dạ, quả nhân hỏi ngươi, ngươi sơn trang tại sao lại bị này thải vạ bất ngờ? Quả nhân các thần tử, đến cùng đi nơi nào? Cơ Vô Dạ lúc này tiến lên một bước, vì một chân trên đất, giáp trụ va chạm phát ra bịch một tiếng vang dọn. Đầu của hắn buông xuống, trên trán sợi tóc che khuất đáy mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng lại bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy, cắn răng trầm giọng nói, "Hồi bẩm vương thượng, đêm qua có không biết tặc nhân xâm nhập mạn tướng đồng tước, không chỉ có giết người phóng hỏa, càng đem dự tiệc chư vị đại nhân cùng nhau hại. Chuyện này tất cả bởi vì mạn tướng phòng vệ không chu toàn sở trí, còn xin vương thượng giáng tội." Trong miệng hắn tỉnh tội, trong lòng lại đã sớm đem mở ra mà cùng Bạch Diệp Phi mang cái cầu huyết lâm đầu. Mở ra mà lão hồ ly này 623 rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, mà Bạch Diệp Phi, đêm qua vốn là hắn phụ trách đồng tước cảnh giới, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, tên kia lại dám không tới vào triều, để cho chính mình tự mình gánh tội hay, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Hắn rũ xuống trên mặt, giữ tận bởi vì đè nén lửa giận mà không ngừng run rẩy, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Phòng vệ không chu toàn, Hàn Vương An giận quá thành cười, bỗng nhiên đứng lên, bụng lớn bởi vì động tác mà lắc lư một cái. Cơ vô dạng, ngươi chính là Hàn Quốc đại tướng quân, tay cầm trọng binh, ngươi trang viên lại có thể để cho tặc nhân tới lui tự nhiên, giết người phóng hỏa như vào chỗ không người. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Hắn càng nói càng giận, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo lôi đỉnh chi uy, hôm nay tặc nhân có thể sát tiến ngươi Cơ vô dạng sơn trang, ngày mai có phải hay không liền có thể xâm nhập hoàng cung, lấy quả nhân thủ cấp. Ngươi cái này đại tướng quân, đến cùng là dùng để thủ hộ tân trịnh, vẫn là dùng để bài trí. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, bách quan tất cả liệm âm thanh nín thở, không dám ngẩng đầu. Chỉ có Cơ vô dạ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, bóng lưng thẳng tắp, lại khó nén quanh thân quần quật lệ khí, mà ngoài điện khói đặc, phản phất theo khe cửa lặng lẽ rớt vào, để cho cái này cả điện lửa giận tăng thêm vài phần hít thở không thông cảm giác áp bách. Nửa canh giờ giận dữ mắng mỏ chấn động đến mức cung điện lương trụ phản phất đều tại bù bù, Hàn Vương An tinh hồng quan sát, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cuối cùng đống nhiên hất lên ống tay áo, quay người bái triều, hướng về hậu cung phương hướng đi đến, gầm vóc tiếng ma sát thé thé. Cung nữ cùng thái giám câm như hến, cúi thấp đầu bước nhanh ngần, váy đảo qua gạch vàng mặt đất, lưu lại dồn dập tiếng xào xạc. Một đoàn người trực tiếp thẳng hướng lấy hồ mỹ nhân tẩm cung mà đi, bóng lưng bên trong tràn đầy không tán lệ khí. Hậu cung chỗ sâu, một tòa khác cung điện lại yên lặng đến chỉ còn dư vân hương thiêu đốt khói nhẹ. Minh Châu phu nhân nghiêng người dựa vào phía trước cửa sổ, đầu ngón tay nắm nuốt ngân tiệp, đang đem màu tím nhạt hương phấn chậm rãi run vào sứ men xanh trong bình, động tác chậm lười biếng. Nàng thân mang lộ vai váy xa, eo tuyến uốn lượn như rắn, đưa tay lúc vai cái cổ đường cong nhu đến có thể bóp ra nước, hết lần này tới lần khác trong điện tĩnh mịch, không người dám nhìn trộm cái này câu hồn đoạn phách cảnh trí. Phu nhân, thị nữ phá tan rèm châu. Khí tức gấp rút đến mang theo một trận gió, vương thượng tại triều đình lên án mạnh mẽ Cơ vô dạ đại tướng quân nửa canh giờ, bây giờ đang hướng hổ mỹ nhân trong cung đi đâu? Ngân thiệp dừng ở miệng bình, Minh Châu phu nhân mí mắt cũng không dơ lên, đầu ngón tay hơi nghiêng, một điểm cuối cùng hương phấn dị rào rơi xuống. Đối với Hàn Vương An đi hổ mỹ nhân tẩm cung một chuyện, Minh Châu phu nhân không có chút nào để ở trong lòng. Nàng duỗi lưng một cái, vòng eo giãn ra như thủy tiên nở rộ, trước ngực đường còn tinh tâm động phách, lập tức hể vải thả tay xuống, chuyển hướng thị nữ lúc, xinh đẹp trên mặt câu lên một vòng cười yếu ớt, đôi mắt bổ từ trên xuống như câu, à. Đại tướng quân bị mắng, là đêm qua đồng tức chuyện. Tinh tế nói đến, âm thanh mềm nu như ngâm mật, lại mang theo câu người tâm hồn lực xuyên thấu, để cho thị nữ không dám có nửa phần trì hoãn. Mấy chục giây sau, thị nữ lui ra, cung điện yên tĩnh như cũ. Minh Châu phu nhân hai tay chống tại trên bàn, ngón tay ngọc giao nhau nâng gương mặt, trong mắt lười biếng tán đi, thoáng qua một tia hứng thú. Hành hiệp trưởng nghĩa, dám chọc Cơ vô dạ, còn đánh bại biểu ca nàng môi đỏ khẽ nhếch, đường cong điêu dã, so với Hàn Vương ăn cái kia không đỡ nổi phế vật, lại là thiếu niên, mới cú vị a đôi mắt đẹp chỗ sâu, chinh phục hỏa diễm như ám hỏa nhảy lên. Mang theo vài phần hung ác vũ mị, phủ đại tướng quân nội đường lại là một mảnh hỗn độn. Bịch, hoa lạc. Cơ vô dạ vừa bước vào nội đường, lửa giận tựa như núi lửa phun trào. Hắn một cước đạp lăn gỗ xưa bàn, đồ uống trà tiếng vỡ vụn thét thé, tiện tay nắm lên mạ vàng bật trang trí hung hăng đập về phía lương trụ, mảnh vụn văng khắp nơi, quý giá bình phong bị hắn một trường chém nước, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. Hắn tinh hồng quan sát gào thét, Hàn Vương An cái kia phế vật. Hắn cũng xứng nhục nhã bản tướng quân. Nửa canh giờ, hắn lại dám mắng bản tướng quân nửa canh giờ. Chim cốc cùng bạch phượng vì một chân trên đất, đầu người buông xuống đến ngực, áo bào màu đen tại trong như cuồng phong nộ khí hơi hơi rung động. Một tấm chiếc ghế gào thét lên đập về phía chim cốc đầu vai, hắn kêu lên một tiếng, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, đầu ngón tay cắn chặt mặt đất, móng tay khảm vào gạch xanh. Bạch phượng tóc lam rủ xuống, che khuất đáy mắt cảm xúc, chỉ nghe trước người gào thét cùng đồ vật tổn hại âm thanh, như bị sét đánh. Nửa khắc đồng hồ sau, Cơ vô dạ tiếng thở dốc dần dần thô trọng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn quay người, đại mã kim đao ngồi ở còn sót lại ghế đá. Mặt đá bị trọng lượng của hắn ép tới hơi hơi rung động. Ánh mắt lạnh như băng như ngâm độc lưỡi dao, đảo qua chim cốc cùng Bạch Phượng, Hàn Vương An cho bản tướng quân 3 ngày, trảo trở về cái kia thiêu hủy đồng tước tặc nhân. Hắn lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, cái kia tặc tử muốn mang những nữ nhân kia chạy ra tân trịnh, bên ngoài thành đại doanh 4 vạn binh mã, chim cốc, ngươi lập tức đi điều. Giữ nghiêm 4 môn, để cho tặc nhân mọc cánh khó thoát. Bạch Phượng, Cơ vô dạ âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo khát máu ngân lệ, ngươi mang 1 vạn binh mã, tại tân trịnh thành nội địa trải thảm tìm kiếm. Ngày đêm không ngừng. Bản tướng quân không tin, đào 3 thước đất còn tìm không thấy bọn hắn. Tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh, đứng dậy lúc tay áo tung bay, bước nhanh lui rời cái này làm cho người hít thở không thông nội đường. Cơ 5.00 đêm nhìn qua trống rỗng đường môn, trên triều đình đục nhã lần nữa xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên một trưởng bố tại ghế đá tay ghế, răng rắc một tiếng băng dọn, cứng rắn đá xanh tay ghế lại bị chụp ra một đạo sâu đậm dấu bàn tay, vết dạn như chu vong lan tràn. Người tới. Hắn gào thét lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy năng ngược. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đang đi trên đường, quỳ một chân trên đất, khí tức cẩn nấp như quỷ mị đi tìm Thoa Y Y khách. Cơ Vô Dạ răng cắn khanh khách vang dội, trong mắt sát ý sôi trào, để cho hắn cha rõ ràng đêm qua cái kia tặc nhân là ai. Bản tướng quân muốn tự tay bóp nát xương cốt của hắn, để cho hắn nếm thử kết cục khi đắc tội ta. Bóng đen lĩnh mệnh trong nháy mắt biến mất ở đường bên ngoài. Nội đường bên trong chỉ còn dư Cơ Vô Dạ thô trọng thở dốc, cùng cả phòng bừa bộn làm bạn, lệ khí như mây đen áp đỉnh, bao phủ cả tòa phủ đại tướng quân. Chương 567 hành động Tân Trịnh Thành, xem náo nhiệt đám người. Chương 567 hành động Tân Trịnh Thành, xem náo nhiệt đám người. Theo thời gian chảy xuôi, trên đồng tức khói đặc bắt đầu tiêu tan, Tân Trịnh Thành cũng lần nữa khôi phục trước đây trời sáng khí trong. Nguyên bản tại Tân Trịnh Thành trung môn cửa sổ đóng chặt, các cư dân bắt đầu đi ra khỏi cửa, người đi trên đường phố dần dần nhiều hơn, dần dần khôi phục dĩ vãng náo nhiệt cùng cảnh tượng phồn hoa. Nhưng theo Cơ Vô Dạ mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Tân Trịnh Thành lập tức trở nên thần hồn nát thần tính đứng lên. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập chợt nghiền nát phần này ngắn ngủi an bình. Đạp đạp đạp, thiết giáp âm vang vang dội, từng đội Hàn Quốc quân tốt giống như dòng lũ màu đen của tới, lượng ngân trường mâu chỉ xéo thiết hùng, hàn quang đâm thủng trời trong, phản chiếu người đi đường đội vàng trốn tránh đến hai bên đường, huyết sắc trên mặt cởi hết. Nguyên bản rộn ràng đường đi trong nháy mắt vỡ tổ, bán hàng rong vội vàng thu quán, phụ nữ trẻ em lảo đảo tránh né, trong tiếng thét chói tai, mọi người nhao nhao rút vào góc tường dưới mái hiên, hai tay gắt gao che hài đồng miệng, chỉ dám từ giữa ngón tay liếc trộm những cái kia nhanh như tên bắn mà vụt qua vũ khí, đáy mắt đựng đầy hoảng sợ. Chỗ cửa thành càng 23 là để phòng xâm nghiêm, tầng tầng lớp lớp binh sĩ giống như tường đồng vách sắt đóng giữ, thương mâu mọc lên như rừng, ngay cả gió cũng khó khăn từ trong xuyên qua, chớ đừng nhắc tới muốn ra thành người. Tiểu lâu lầu 2 song cửa sổ sau, lại là một phen khác quan cảnh. Khắc hoa cửa sổ cách nửa đậy, Hàn Quốc Vân Quý cùng triều đình đám đại thần nghiêng người dựa vào cột bên cạnh, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt đảo qua phía dưới hốt hoảng chạy trốn bách tính cùng rượu võ dương ai binh sĩ, nhếch miệng lên hài hước đường cong. Cơ Vô Dạ đây là chó cùng đường quay lại cắn. Có người cười nhẹ lên tiếng, đầu ngón tay gõ bệ cửa sổ, Hàn Vương An một đạo ý chỉ, lại để cho hắn đem Tân Trịnh Thành lật cả đáy lên trời. Sợ không phải ném đi vật quan trọng gì a? Ném đi đồ vật? Ha ha, rớt đó là vật gì cầm, rất là đồng tức trong các bị Cơ Vô Dạ thủ hạ cướp giật mà đến mỹ nhân. Có người đem trong tay quạt xếp vỗ lên bàn, thấp giọng mở miệng, căn cứ tin tức sừng, đêm qua Cơ Vô Dạ thủ hạ ở đó đồ bỏ đồng tức cứu hỏa lúc mới phát hiện, bên trong mỹ nhân hết thảy cũng bị mất. Cho nên bây giờ Cơ Vô Dạ mới phái người bốn phía tìm kiếm đâu. Đêm qua đầu tiên là bị người đốt đi trọng kim chế tạo đồng tức, sáng nay lại tại trên triều đình bị vương thượng mắng cái cầu huyết lâm đầu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn Cơ Vô Dạ cũng có một ngày như vậy, thật sự khoái chăng, nên uống cạn một chén lớn. Tiếng phụ họa bên trong, tràn đầy xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác, cùng trên đường phố khủng hoảng tạo thành so sánh rõ ràng. Tư Đồ Vạn Lý độc chiếm một phiến gần cửa sổ nhã tọa, đồng thau bình rượu tại giữa ngón tay xoay chuyển nhanh chóng, chiếu ra hắn đáy mắt lóe lên khôn khéo. Vị này nông gia bốn nhạc đường đường chủ trên gương mặt buồn bắn, sợi râu theo ý cười hơi hơi rung động, ánh mắt lướt qua phía dưới qua lại quân tốt, lại trôi hướng bên ngoài thành phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu tường thành, trông thấy những cái kia tối hôm qua trong đêm khuya tụ tập Âm Dương gia đệ tử. Hàn Vương An bức thoái vị, Âm Dương gia dị động hắn cười nhẹ một tiếng, rượu vào cổ họng cay độc hòa với tính toán quái ý, bàn cờ này càng ngày càng có ý tứ. Thả xuống bình rượu lúc, đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra tiếng vang giòn giã. Hắn đứng dậy chắp tay, khoan bảo trong gió đảo qua băng ghế mặt, thần bí ý cười treo ở bên môi. Xem ra hai ngày nữa dịch bảo trên đại hội, ngược lại là nhiều kiện có thể khuấy động phong vân bảo vận. Thực thân ở giữa, vũ khí ma sát âm thanh chưa tan hết. Một đội binh sĩ vừa lục soát xong cả gian thực thần cư sau đó, bước ra cánh cửa, đế giày ép qua mặt đất bụi đất thời điểm, Tô Bạch cùng Phi Yên hai người liền thản nhiên đi xuống lầu. Nữ tử váy rất điện, trên váy ám thêu ngân văn tại quang ảnh bên trong lưu chuyển, thần sắc đạm nhiên phải phảng phất vừa mới điều tra không liên quan đến bản thân. Bên cạnh Tô Bạch một bộ thanh sam, ống tay áo khẽ phất, đem trong không khí lưu lại bình qua khí tức nhẹ nhàng đẩy ra. Hai người trong đại sảnh bàn trống xa xuất tọa, điếm tiểu nhị liền vội vàng tiến lên phục dịch, bút mực tại trong thực đơn nhanh chóng xẹt qua, mấy đạo món ăn đặc sắc danh sưng vừa báo xong, âm thanh nghị luận chung quanh tựa như thủy triều vào tới. Đêm qua đồng tức ánh lửa, nửa bầu trời đều đốt đỏ lên. Bàn bên hán tử hạ giọng, thu ở tay múa chân ra dấu, xem ra bây giờ những binh lính kia hẳn là tại điều tra đêm qua phóng hỏa người đi. Không đúng rồi, ta như thế nào nghe giữ cửa thành huynh đệ nói là cựu đại tướng quân ném đi cho bảo, bây giờ toàn thành lùng bắt đầu. Đâu chỉ a, một người khác lại gần, trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp, nhà ta thân thích ở tại bên ngoài thành, nói sau nửa đêm nhìn thấy thật nhiều mặc hắc y liề mang mặt nạ người hướng về trên núi đi, nhìn xem liền tà dị, cũng không biết là người nào lớn mật như thế, thế mà cảm giác lẹn vào đồng tức phóng hỏa. Tiếng nghị luận liên tiếp, có hoảng sợ, có phỏng đoán, có mừng thầm. Tô Bạch cầm lên chén trà, đầu ngón tay vuốt ve mép ly, ánh mắt trong đại sảnh nhàn nhạt đảo qua, những cái kia thanh âm huyên náo phảng phất đều bị ngăn cách tại một tầng bình chướng vô hình bên ngoài. Phi Yên thì nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy như đêm, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, giống như đang lặng lẽ đợi một hồi sắp diễn ra trò hay. Trong đại sảnh, ai cũng không biết, bọn hắn trong miệng cái kia lớn mật người, bây giờ an vị tại bọn hắn cách đó không xa, nghe bọn hắn nghị luận. Người bên trong đại sảnh âm thanh, trên đường phố binh qua âm thanh, dưới mái hiên tiếng bàn luận xôn xao đan vào một chỗ. Tân Trịnh Thành trời sáng khí trong phía dưới, mạch nước ngầm sớm đã mãnh liệt, một hồi bao phủ các phương thế lực phong bạo đang tại lặng yên luẩn ngưỡng. Nhưng đây hết thể bây giờ đều cùng Tô Bạch, Phi Yên hai người không quan hệ, bọn hắn đang chờ món ăn dâng đủ sau đó liền bắt đầu chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Nhưng vào lúc này lại một đường 347 thấp giọng trò chuyện chuyển vào hai người lỗ tai, gây nên hai người chú ý. Tô Bạch ánh mắt dư quang đảo qua, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt bàn, hai đạo người giang hồ ăn mặc hán tử đang thấp giọng trò chuyện với nhau, nông gia bốn nhạc đường dịch bảo đại hội, tính toán thời gian cũng nên mở. Ngươi nói, có thể hay không bị Hàn Quốc trận gió này sóng cái nhiễu? Hán tử hạ giọng, đũa treo ở bát xuôi theo, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, chỉ sợ cái này phán thật lâu thịnh hội sinh biến. Yên tâm. Đối diện đồng bạn vỗ vỗ bàn, âm thanh tuy nhỏ lại mang theo 10 phần chắc chắn, lần này tới khách cỡ nào trọng lượng. Tiến quốc thái tử đan, hung nô đầu mạn thiền vu, cái nào không phải dậm chân một cái liền có thể chấn động đến mức một phương tiên địa độc chủ. Còn lại khách nhân cũng đều là các vực thế lực khôi thủ, lại thêm ban tổ chức là nông gia bốn nhạc đường đường chủ Tư Đồ và Lý, như vậy chiến trận, đừng nói cơ vô giả binh, chính là Hàn Vương ăn cũng phải cân nhắc một chút, ai dám dễ dàng quét nhiều như vậy cự đầu hưng. A. Lúc trước thấp thỏm hán tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra khao khát cười, ta mặc dù không có tư cách lẫn vào những cái giá trên trời này trọng báo giao dịch, nhưng nếu có thể đi bốn nhạc đường ngoại vi tham gia náo nhiệt, nói không chừng liền có thể nhặt cái lỗ hổng, đại kiện không đáng chú ý bảo bối đâu. Hai người trò chuyện đứt quãng bay tới, rơi vào Tô Bạch cùng Phi Yên trong hai. Chương 568 hiếu kỳ tử nữ, ban đêm tiếng đập cửa. Chương 568 hiếu kỳ tử nữ, ban đêm tiếng đập cửa. Khi đó, Tô Bạch đang kẹp lên một đũa màu hổ phách đường thố ngư khối, nước tương rát, thịt cá tươi non hương khí vừa tràn đến trong mũi, Phi Yên đũa bạc thì dừng ở một bàn xanh biết rau phía trên, đầu ngón tay vân vê đũa thân, tư thái thanh nhã. Khi nghe đến Yến Quốc thái tử đầu mạn tiền vu các phương thế lực đứng đầu những chữ này, hai người cầm đũa tay không hẹn mà cùng một trận, miếng cá treo ở giữa không trung, rau cũng chưa từng cửa vào. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, ánh mắt xô ra nhỏ vụn hòa hoa. Tô Bạch đáy mắt quần quần hiếu kỳ, đôi lông mày trao lên, cái kia xóa tìm tòi nghiên cứu rất giống phát hiện mới cuộc cờ dịch giả. Phi Yên ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt thêm mấy phần hứng thú, khóe môi câu lên một vòng như có như không đường cong. Không cần nhiều lời, một ánh mắt liền hoàn thành tất cả giao lưu, cái này dịch bảo đại hội, ngược lại đi nhìn một chút. Có gì không thể? Im lặng ăn ý trong không khí lưu chuyển, hai người thu hồi ánh mắt, đầu đũa rơi xuống, miếng cá cửa vào tươi non chua ngọt, rau nhẹ nhàng khoan khoái giải ngán, muốn ăn không giảm chút nào, ngược lại bởi vì bất thình lình tin tức, thêm mấy phần đối với không biết chờ mong. Cơm nước no nê sau, hai người sóng vai đi ra thực thần cư. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua tần trịnh thành mái cong, tại bàn đá xanh trên đường bỏ ra loang lổ quang ảnh, quân tốt tuần tra tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền đến, vẫn như cũ giống như lúc trước gấp rút lăng lệ. Tô Bạch một bộ thanh sam, đi lại thanh tao lịch sự, ánh mắt đảo qua bên đường dần dần khôi phục sinh cơ cửa hàng, bên hai là tiểu phiến gào to cùng người đi đường nói nhỏ, Phi Yên thân mang thanh lịch váy dài, váy quét nhẹ qua mặt đất bụi trần, trong tóc ngân sức theo đi lại hơi rung nhẹ, phát ra nhỏ vụn âm thanh, thần sắc đạm nhiên lại khó nén đáy mắt rất yêu kỳ. Hai người chẳng có mục đích mà đi dạo, từ huyên náo chợ búa đi đến yên lặng ngõ hẻm mạch, lại từ ngõ hẻm mạch nhiễu trở về đường lớn, đường dưới chân hình như có dẫn dắt, trong bất chi bất giác, phía trước đống nhiên xuất hiện một vòng quen thuộc lịch sự tao nhã kiến trúc. Tử Lan Hiên Sơn Son Đại Môn yên tĩnh đứng sừng sững, trên đầu cửa Tử Lan Hiên ba chữ dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, trước cửa vài quặng phong lan tuy kinh tạc dạo phong ba nhưng như cũ thanh thúy tươi tốt, gió lướt qua, ám hương phủ động. Cái kia quen thuộc mái cong tiểu giác, khắc hoa cửa sổ cách, trong nháy mắt đem hai người thu suy nghĩ lại trước đây gặp nhau, cước bộ cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Nhìn thấy cái này Tử Lan Hiên, Tô Bạch, Phi Yên trong lòng hai người không khỏi đồng thời nghĩ đến đêm qua hai người làm một trận ở dưới một phen đại sự, vô ý thức quay đầu, lại nhìn thấy bên cạnh lại bây giờ đồng dạng ăn ý quay đầu nhìn về phía chính mình một người khác. Hai người trên mặt đều là hiện lên một nụ cười, vì bọn họ ở giữa tâm hữu linh tê mà vui vẻ. Chợt, hai người thay đổi phương hướng, dọc theo đường đi một cái khác phương hướng cất bước rời đi. Bây giờ, Tử Lan Hiên lầu hai gần cửa sổ trong một gian phòng nhỏ, sát đường nửa che khắc hoa khung cửa sổ sau, màu tím váy như nước chảy rủ xuống. Tử nữ bám lấy bệ cửa sổ, đầu ngón tay khẽ chọc hơi lạnh khung gỗ, ánh mắt đi theo cái kia hai đạo càng lúc càng xa thân ảnh. Nàng mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, bây giờ gương mặt tuyệt mỹ bên trên lại ngưng một tầng suy tư, trong mắt màu tím hơi hơi nheo lại, giống như là đang hủy đi giải một đạo vô giải câu đố, dám ở trên bách điểu siêu đầu gió đi dạo. Đêm qua hỏa, coi là thật không có quan hệ gì với bọn họ. Nàng nhẹ giọng nỉ non, âm thanh như mỗi vần giống như tiêu tan trong không khí. Mũi thở khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn có thể ngửi được trong thành lưu lại khói lửa. Mặc dù lần này nông gia dịch bảo đại hội dẫn tới các phương thế lực, nhưng thân phận của bọn hắn cơ hồ đều bày ở ngoài sáng, căn bản là không có làm ra đêm qua lần kia chuyện thời gian cùng động cơ. Duy chỉ hai người bọn họ ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn qua cái kia hai đạo sắp biến mất tại cuối con đường thân ảnh, tử nữ lông mày càng nhíu càng chặt. Nữ tử quanh thân quanh quần thập tam cảnh khí tức nàng sẽ không nhìn lầm, tuổi như vậy liền có tu vi như thế, thân thế tất nhiên không đơn giản, nhưng thiếu niên kia lại như một tờ giấy trắng, quanh thân không có chút nào nội lực ba động, ngược lại lộ ra cỗ sâu không lường được lười biếng, càng khiến người ta nhìn không thấu. Ngay tại nàng suy nghĩ lúc, cuối con đường Tô Bạch đống nhiên dừng bước lại, đống nhiên quay đầu. Ánh mắt kia xuyên thấu khoảng cách mấy trăm mét, vượt qua rộn ràng đám người, phiêu diêu đèn lồng, dường như thẳng tắp xem thấu nửa che khung cửa sổ, rơi vào trên người nàng. Tử nữ trong lòng căng thẳng, phản phất bị vô hình ánh mắt khóa chặt, hô hấp đều lọt nửa nhịp. Ngay sau đó, nàng liền trông thấy thiếu niên kia câu lên khóe môi, lộ ra một vòng nghiền ngẫm mười phần nụ cười kia mang theo vài phần giảo hoạt, mấy phần khiêu khích, giống như là sớm đã hiểu rõ sự thăm dò của nàng. Chờ Tô Bạch quay đầu, cùng Phi Yên cùng nhau biến mất ở cửa ngõ chỗ ngoặt, Tử Lan Hiên bên trong tử nữ mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tay vô ngực, trái tim còn tại phanh phanh cuồng loạn. Vừa mới cái nhìn kia cảm giác gáp bách giống như thủy triều rút đi, chỉ để lại nồng nặc nghĩ lại mà sợ, để cho nàng gương mặt tuyệt mỹ nổi lên một tia đỏ ửng. Nhưng phần này bối rối rất nhanh bị chắc chắn thay thế. Giờ này khắc này, tử nữ 100% có thể xác định, đêm qua đồng tức đại hỏa, tất nhiên là cái này thần bí thiếu niên làm. Khả nghi hoặc tùy theo mà đến, giống như dây leo quấn quanh trong lòng, được cứu nữ tử giấu ở nơi nào? Thực thân cư. Nhưng Bách Điểu tổ chức mang theo đại quân cơ hồ đem toàn bộ Tân Trịnh thành đều đào sâu ba thước cũng chưa từng tìm được. Hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Trên người thiếu niên này cất giấu bao nhiêu bí mật? Giờ khắc này, Hiếu Kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu như tinh hỏa liệu nguyên, để cho tử nữ nhìn qua đầu hẻm phương hướng, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú. Thời gian nhanh chóng chảy xuôi, trong nháy mắt liền đã màn đêm buông xuống, Tân Trịnh thành rút đi ban ngày ồn ào náo động, chỉ có lẻ tẻ đèn lồng trong bóng đêm chập chờn, tung xuống loang lổ quang ảnh. Thực thần cư tầng cao nhất phòng chứa thiên trong sương phòng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lò lửa nhỏ bên trong lửa than đôn đốt vang dội, phiêu động ánh lửa phản chiếu gian phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tô Bạch dựa nghiêng ở trên giường êm, một tay chống cằm, trong miệng đang thao thao bất tuyệt kể một chút ở thời đại này tựa như chuyện thần thoại xưa tầm thường phía trước, ừm triệu, thế tin đồn thú vị, cái gì biết bay thiết điều thiên lý truyền âm khối lập phương nghe phi yên mặt mũi quang quang, thỉnh thoảng phát ra thanh thủy yêu kiểu cười. Bây giờ nàng cởi ra âm dương gia đồng quân diễm phi lãnh diễm cùng uy nghiêm, bây giờ giữa lông mày tràn đầy nhu hòa, gương mặt bởi vì ý cười nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nếu có người bên ngoài ở đây, chắc chắn cho là mình hoa mắt, không thể tin được đây cũng là vị kia làm cho người sinh ra sợ hãi diễm phi bận. Sao thế nào hả? Cái kia thiết điều chở mấy trăm người, bay vụn một vạn thủy thiên sơn, Tô Bạch nói đến mặt mày hớn hở, đầu ngón tay vẫn không quên ra dấu thiết điều hình dạng. Phi Yên cười đầu vai run rẩy, vừa muốn mở miệng truy vấn, lại bị một hồi đột ngột tiếng đập cửa đánh gãy. Gõ gõ. Âm thanh nhẹ mà gấp rút, phá vỡ trong xương phòng ấm áp không khí. Tô Bạch cùng Phi Yên đồng thời im lặng, liếc nhau. Người gọi điếm tiểu nhị. Tô Bạch nhíu mày, âm thanh ép tới cực thấp. Chương 569 người áo đen tới cửa. Tuyệt mỹ diễm linh cơ. Chương 569 người áo đen tới cửa. Tuyệt mỹ diễm linh cơ. Phi Yên lắc đầu, đáy mắt ý cười trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một tia cảnh giác, không phải ta. Hai người quanh thân khí tức lặng yên biến hóa, Phi Yên đầu ngón tay khẽ nhúc đích, ẩn ẩn có màu tím nhạt linh lực lưu chuyển, Tô Bạch thì chậm rãi ngồi thẳng cơ thể, lười biếng ánh mắt trở nên sắc bén, hắn hướng về phía Phi Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng yên lặng theo dõi kỳ biến, lập tức đứng dậy, cước bộ im lặng hướng đi cửa phòng. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị chậm rãi kéo ra, ngay tại khe hở vừa đủ một người thông qua trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh như tiểu quỷ mị hư vô chạy đi vào. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi gió lạnh, thổi đến trong phòng trung ương bảy lô bên trong lửa than kia lửa tung tóe, phản chiếu quanh người hắn áo đen bay phất phới, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ để lại một đạo mau lẹ mà lăng lệ cắt hình. Trong phòng dưới ánh nến, đem ám ảnh kéo đến nhỏ vụn. Phi Yên sớm như xúc thế linh miêu, gặp người áo đen phá màn sông vào nháy mắt, thân hình chợt hóa thành một đạo tím nhạt hư ảnh, so đêm tối lưu hình càng tận, so quỷ mị phiêu ảnh càng nhanh, trong chớp mắt liền đoạn tại trước mặt người áo đen. Nàng tay phải cổ tay trắng một lần, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời tác kiếm chỉ, đầu ngón tay ngưng nhàn nhạt ánh quang, nhanh như thiểm điện giống như tại người áo đen ngực mấy chỗ huyệt vị liên tục điểm mấy cái, suy, suy, suy ba tiếng nhẹ vang lên, như ngọc châm hỏi lửa, lưu loát dứt khoát. Ân. Đầu ngón tay chạm đến cũng không phải là trong dự đoán cứng cỏi vài áo cùng da thịt, trái lại một loại quỷ dị mềm mại xúc cảm, mang theo vài phần như có như không hương chán, Phi Yên đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía vừa mới khép cửa lại, xoay người lại Tô Bạch. Cặp kia chi 210 phía trước còn mang theo vài phần vui sướng ý cười đôi mắt đẹp chỗ sâu, bây giờ lại ngưng mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được không vui, liền tựa như tại nhìn một người đàn ông phụ lòng đồng dạng. Tô Bạch cũng không phát giác Phi Yên trong ánh mắt mạch nước ngầm, hắn lần theo động tĩnh đi lên phía trước, ánh nến chiếu vào trên người áo đen quen thuộc hình dáng, trong lòng hắn khẽ động, âm thanh tốt ra, nguyên lai là người à. Lời này lọt vào Phi Yên trong tai, nàng hai tay đột nhiên ôm ở trước ngực, màu đỏ thắm váy áo theo động tác khẽ động, lộ ra một đoạn trắng muốt cổ tay. Nàng không nói lời nào, chỉ lấy cặp kia u nhược hàn đảm con mắt yếu ớt nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, đáy mắt chỗ sâu không hiểu dâng lên một cỗ nồng nặc bực bội. Bị điểm trúng huyệt vị người áo đen cứng tại chỗ, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Màu đen dưới khăn che mặt, một đôi sáng rỡ mắt hạnh đầu tiên là khẩn trương liếc mắt mắt ôm cánh tay mà đứng Phi Yên, trong ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc, trong tình báo chỉ nói nữ tử này là Tô Bạch người bên cạnh, lại chưa nói đến thực lực của nàng càng như thế cường hành. Vừa mới cái kia một tay điểm huyệt, nhanh đến mức để cho nàng ngay cả khả năng phản ứng cũng không có, nội lực ngưng tụ không tan, thủ pháp tinh diệu tuyệt luân. Ý niệm tới đây, nàng đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nguyên bản hốt hoảng ánh mắt trong nháy mắt trở nên linh động, ngược lại nhìn về phía trước mặt Tô Bạch, trong suốt mắt hạnh bên trong tròng mắt quay tròn chuyện, không biết đang có ý đồ gì. Tô Bạch gặp nàng bộ dáng này, khoe miệng nhịn không được câu lên một nụ cười, lúc này mở miệng hỏi, ngươi cái tên này, nay chậm đêm khuya xuống đến cùng cần làm chuyện gì? Người áo đen nghe vậy, vô ý thức muốn mở miệng đáp lại, lại phát hiện cổ họng giống như là bị vô hình sợi tơ tìm chặt, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được. Nàng gấp đến độ hốc mắt từng đỏ, trong mắt vừa đi vừa về chuyển động. Ánh mắt liên tiếp hướng về một bên ôm ngực xem náo nhiệt trên thân Phi Yên ngắm, trong ánh mắt kia tràn đầy khẩn cầu, giống như đang cầu xin giúp đỡ. Tô Bạch thấy thế, quay đầu nhìn về phía Phi Yên, vừa muốn mở miệng, liền nghe nàng nhẹ hừ một tiếng, âm thanh thanh lanh như toái ngọc kích băng. Phi Yên nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia màu tím nhạt nội lực, như nhỏ bé yếu ớt từ điện, hướng về người áo đen trên thân cách không một điểm. Phốc một tiếng vang nhỏ, người áo đen trên người huyệt bị giải khai, nàng trong nháy mắt khôi phục đối với thân thể trường khống. Nàng không dám có nửa phần chần chờ, lúc này hướng về phía Phi Yên vén áo thi lễ, vòng eo hơi gấp. Tư thái chỉnh trọng, phiền phức tiền bối. Một đạo du dương êm thai thanh âm cô gái vang lên, rõ ràng nhuận như suối nước len keng, lại dẫn mấy phần mềm mại béo von, cả kinh Tô Bạch đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Người là nữ tử? Người áo đen nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười, không còn che lấp, khẽ gật đầu một cái. Chỉ thấy nàng nâng tay phải lên, màu đen ống tay áo chợt xuống, lộ ra một cái trắng non bóng loáng tay ngọc, da thịt bánh nhuận như ngọc, móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề, lộ ra nhàn nhạt màu hồng, tựa như thượng hạng dương trì bạch ngọc. Ngón tay ngọc nhỏ dài nắm trên mặt màu đen khăn lụa một góc, chậm rãi hướng về phía trước thoát đi. Khăn lụa tuột xuống trong đáy mắt, ánh đến phảng phất đều sáng lên mấy phần, một tấm xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt chợt đập vào tầm mắt. Đó là một tấm đủ để khiến trăm hoa thất sắc tuyệt nhan, mày như diễm miêu gảy nhẹ, đôi mắt mang theo thiên nhiên đường đỏ, giống như tôi hoa đào tháng ba diễm, lại hàm chứa hàn đảm thu thủy rõ ràng, con ngươi trong lúc lưu chuyển, mỹ thái tự nhiên cũng không dính nửa phần tục diễm. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ đưa lên, cánh môi là xịt, thiên nhiên anh phấn, vành môi nhu đẹp, dù là không thi phấn trang điểm, cũng kèm theo ba phần hồn siêu phách lạc phong tình. Chỉ là như vậy trên dung nhan tuyệt thế, lại che một tầng nhàn nhạt tái nhợt, giống như thượng hạng dương chi bạch ngọc phủ tầng mỏng xương. Dưới mắt hiện ra nhàn nhạt thanh choáng, trong ngày thường mọng nước da thịt mất mấy phần huyết sắc, lại càng lộ vẻ vân da bánh đấu, gần như trong suốt. Nàng hơi hơi buông thong mi mắt, dài mà cuốn bệnh lên lông mi như cánh bướm run rẩy, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được yêu ớt, hô hấp lồng ngực khó mà nhận ra mà chập trùng, phần kia bệnh trạng suy yếu chẳng những không có giảm bớt vẻ đẹp của nàng, ngược lại thêm loại dễ bể tự phụ cảm giác, tựa như trong gió đốt đến mức tận cùng lưu hình, diễm đến bằng mắt, lại yếu đến để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc, kinh diễm cùng đau lòng xen lẫn, lại so lúc toàn tỉnh càng có nhiếp nhân tâm phách sức kéo màn sáng treo ở Cửu Châu thương cung, như một phương trong suốt ngọc kính, đem diễm linh cơ tuyệt nhan rõ ràng chiếu vào giữa thiên địa. Nguyên bản đang trông mong chủ đề nóng màn trời Cửu Châu chúng sinh, vô luận nam nữ già trẻ, bây giờ tất cả đều mất âm thanh, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có người giơ ly rượu tay dừng tại giữa không trung, rượu theo mép ly nhỏ xuống cũng không hề hay biết, có người đang cùng người lớn tiếng tranh chấp, lời nói kẹt tại trong cổ họng, chỉ còn lại si ngốc ngắm nhìn. Khuê phòng bên trong nữ tử quên vẽ lông mày, chợ búa ở giữa tráng hán thu quyền cước, ngay cả đỉnh núi tu đạo ẩn sĩ cũng phá cửa ra, ánh mắt gắt gao dính tại màn sáng phía trên. Gương mặt kia giống như tôi liệt diễm hàn băng, lại như bọc xương tuyết hoa đảo, đẹp đến mức quá mức kinh tâm động phách, để cho giữa thiên địa tất cả màu sắc đều mất quang hoa, toàn bộ Cửu Châu đại lục lại giờ khắc này lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, chỉ có Phong Xuyên Lâm Hải Oiết nổi bật lên phần này yên tĩnh càng thâm trầm. Ước chừng mấy chục cái hô hấp đi qua, phản phất động lại không khí mới chợt nổ tung. Trời ạ, thế gian này lại có mỹ nhân như thế, là tiên nữ hạ phàm, vẫn là yêu nữ nghi ngờ thế. Một đạo tiếng kinh hô từ Tùy Châu trong phố xá phóng lên trời, trong nháy mắt đốt lên tất cả tâm tình bị đè nén. T, Tống Châu trong tiểu lâu, một vị bạch diện thư sinh vỗ bàn đứng dậy, quạt xếp rơi trên mặt đất cũng không đoái hoài tới nhặt, trong mắt tràn đầy si mê cùng rung động, vốn cho rằng kiến thức Minh Châu yêu nguyệt cùng chủ thanh lãnh tuyệt tụ, Lương Châu Nam cung phó xạ khí khái hào hùng tuyệt trần, sớm đã tâm như chỉ thủy, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy như vậy dung mạo. Đời này là đủ, quả nhiên là không uổng công đời này a. Ly Châu quán trà bên trong, một vị lão giả tóc trắng luốt râu, ánh mắt sáng quắc nhìn qua màn sáng, chậm rãi mở miệng, lời nói lại dẫn tới bốn phía đám người liên tục gật đầu. Nếu chỉ luận dung mạo, yêu nguyệt cung chủ, nam cung phó sạ, hoặc là tần châu vị kia đông quân diễm phi, vẫn là chúng ta ly châu tuyết nguyệt kiếm tiền, lạc hà tiên tử mấy người đều là thế gian đứng đầu tuyệt sắc. Nhưng nàng này khác biệt, trên người nàng cái kia cố mị hoặc chúng sinh ý vị, giống như gió xuân phật liễu, lại như liệt hỏa phật tâm, rõ ràng mang theo bệnh trạng suy yếu, lại cứ diễm đến hồn siêu phách lạc. Phần này kinh diễm, là người bên ngoài vạn vạn không kịp nổi. Tiếng than thở, tiếng than phục, tiếng nghị luận giống như thủy triều tại các đại lục bầu trời sôi trào, liên tiếp, thật lâu không tiêu tan. Từ màn sáng xuất hiện đến nay, Diễm Linh Cơ vẫn là thứ nhất chỉ dựa vào một tấm dung mạo, liền dạo động toàn bộ Cửu Châu phong vân, trở thành bây giờ giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm tồn tại. Chương 570 kết minh. Riêng phần mình tiểu tâm tư. Chương 570 kết minh. Riêng phần mình tiểu tâm tư. Vân Hải bên trên, núi cao chỗ giữa sườn núi trước đoạn ngay, đình viện bên trong. Nhìn xem trước mặt giả lập màn sáng bên trong Diễm Linh Cơ cái kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt, thành thơi tự tại nằm trên ghế tô bạch lại chỉ là nhíu nhíu mày, thấp giọng ám ngâm lên, Diễm Linh Cơ không hổ là kiếp trước Đông Đảo hai đâm viên trong lòng nữ thần, chỉ tiếp tô bạch ngáp một cái. Không tiếp tục đi xem giả lập trong màn sáng Diễm Linh Cơ, ngược lại yên lặng tu luyện. Có lẽ là kế thừa hai lần trước mô phỏng bên trong tất cả kinh nghiệm cùng ký ức, để cho bây giờ Tô Bạch rõ ràng vẫn như cũ chỉ là 18 tuổi thiếu niên, tâm trí cũng đã tựa như 40-50 tuổi trung niên nhân bình thường thành thục. Sắc đẹp, nào có cảm ngộ đại đạo tới thú vị. Trong lúc nhất thời, đình viện bên trong vô cùng an tĩnh, chỉ có giả lập màn sáng bên trong hình ảnh tiếp tục phát ra, thực thần cư tầng cao nhất trong sương phòng, làm bằng đồng lò lửa nhỏ đốt ngân cốt than, màu vỏ quýt ánh lửa tại trên khắc hoa song cửa sổ bỏ ra khiêu động ám ảnh. Trong không khí tràn ngập canh thừa hương khí cùng lửa than đấm vị. Khi người áo đen giật xuống trên mặt mạng che mặt, lộ chỗ chân dung trong nấy mắt, Tô Bạch con người hơi co lại. Tóc xanh như suối rủ xuống đầu vai, nổi bật lên gương mặt kia diễm như liệt hỏa tôi băng, đôi lông mày hàm thiếu, khỏe mắt suýt lấy nhỏ bừng hồng, cánh môi là thiên nhiên đỏ tươi, rõ ràng là xinh đẹp vô cùng bộ dáng, đáy mắt lại cất giấu cô tuyệt lãnh quang. Kinh diễm chi sắc tại Tô Bạch trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức giống như tinh hỏa xẹt qua dạ không, đợi hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia giữa lông mày kiệt ngạo cùng quen thuộc liệt diễm khí tức, để cho trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Diễm Linh Cơ lại là vị này bách việt đệ nhất mỹ nhân, thiên trạch dưới trướng bách việt vu nữ trời sinh nắm giữ không có gì sánh kịp khống hỏa năng lực. Tô Bạch còn tại sợ sệt, liền gặp mặt phía trước nữ tử đã môi son khẽ mở, âm thanh như đốt sợi tơ, nhu bên trong mang duệ, tiểu nữ tử Diễm Linh Cơ, chính là phía trước bách việt thái tử thiên trạch thuộc hạ. Nàng bây giờ thần sắc hơi mang theo mấy phần câu nệ, vốn là tái nhợt sắc mặt tại ánh đến chiếu rọi càng bằng thêm mấy phần cảm giác suy yếu, lẻn vào tân trịnh, chỉ vì cứu gia điện hạ. Đêm qua sông Đồng Tước, may mắn tìm được nhà giam địa chỉ, lại ngoài ý muốn phát hiện một kiện càng thêm khó giải quyết vấn đề, đó chính là màn đêm tại trên người điện hạ hạ cổ độc. Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua một bên muốn nói lại thôi Phi Yên, ngữ tốc đột nhiên tăng tốc, ta cùng với đồng bạn thế đơn lực bạc, cứu không ra người, càng giải không được ổ. Tối nay đến nhà, là muốn cùng hai vị kết minh. Phi Yên lông mày nhíu chặt, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Diễm Linh Cơ đã vượt lên trước một bước, ánh mắt thẳng tắp khóa hướng Tô Bạch, mắt đấy mang theo thấy rõ lòng người hiện ra, vị này tiểu công tử nhìn xem chính là chính đạo nhiệt huyết người, đêm qua đồng tức dưới đáy từng chồng mạch cốt, cái cọc tội ác, ngươi tất nhiên cũng nghĩ ngoại trừ cơ vô dạng, Bạch Diệp Phi bọn này sâu mà ta. Môi nàng sừng câu lên một vòng rảo hoặc cười, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi ta liên thủ, ta cứu ta thái tử, ngươi đi ngươi làm nghĩa, hợp tác cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Phi Yên quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, đã thấy hắn nhìn chăm chú Diễm Linh Cơ, màu mắt thâm trầm, đột nhiên mở miệng, âm thanh trịch địa hữu thanh, có thể kết minh. Diễm Linh Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục thong dong. Bất quá Tô Bạch lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay gõ bàn một cái, ánh lửa tại hắn đấy mắt sáng tối chập chờn, ngươi phải thiếu đạo ra một món nợ ân tình của ta. Sau này ta nếu có cầu ở ngươi, chỉ cần không làm trái ngươi danh giới cuối cùng, ngươi không thể cự tuyệt. Diễm Linh Cơ nghe vậy, tiêm lông mày trao lên, suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Minh ước cố định, trong xương phòng bầu không khí kiếm bạt nội trương trong nháy mắt tan rã. Ba người vây lô mà ngồi, lửa than nôm nốt vang dội, phản chiếu ba tấm khuôn mặt mỗi người có tâm tư riêng. Diễm Linh Cơ kỹ càng giảng thuật thiên trạch cầm tù chi địa cùng cổ độc quỷ dị, Tô Bạch thì phân tích màn đêm bố phòng cùng Bạch Diệp Phi thủ đoạn, Phi Yên ngẫu nhiên bổ sung vài câu, đưa ra phá giải cơ quan diệu pháp. Một canh giờ lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ bóng đêm càng dày đặc, hành động chi tiết cuối cùng đã định, ba ngày sau ba canh, nội ứng ngoại hợp, cứu người giải độc. Diễm Linh Cơ đứng dậy cáo từ, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô lướt đi cửa sổ, chỉ để lại một tia dị hương nhàn nhạt, cùng lửa than khí tức quấn quanh ở cùng một chỗ. Diễm Linh Cơ vừa đi, Phi Yên liền không kịp chờ đợi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, ngươi đến ứng nghĩ như thế nào? Đây rõ ràng là bọn hắn lợi dụng lực lượng của chúng ta cứu thiên trạch. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tô Bạch, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, nhếch miệng lên một vòng trêu tức, ngươi sẽ không phải là đã trúng mỹ nhân kế của nàng a? Tô Bạch liếc mắt, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, đạo ra ta là loại kia đồ háo sắc sao? Bằng không thì ngươi vì sao muốn nhân tình kia? Còn nói cái gì tương lai? Phi Yên kéo dài ngữ điệu, trong ánh mắt hoài nghi không che giấu chút nào. Ngừng. Tô Bạch vội vàng đánh gãy nàng, khắp khuôn mặt là bị vũ đục giận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Hắn xích lại gần hỏa lô, ánh lửa phản chiếu ánh mắt hắn thâm thúy, ta gặp nàng ánh mắt đầu tiên liền có loại trong coi u minh cảm ứng, nàng tương lai nhất định cùng ta có lấy cực sâu ngọn nguồn, thậm chí liên quan đến con đường của ta. Chỉ là bây giờ chưa rõ ràng, mới muốn nàng thiếu nhân tình này. Hắn lời nói xoay chuyển, đáy mắt thoáng qua một tia tính toán, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, đến nỗi giúp nàng cứu thiên trạch. Hắc, đạo gia ta tốt xấu là đại tần thái sơ đạo quân, tần vương thân phong vương hầu. Thiên trạch quân bách Việt dương nghiệt huyên náo càng hung, Hàn Quốc càng loạn, sau này đại tần xuất binh công Hàn, chẳng phải là làm ít công to. Phi Yên nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi, chén trà trong tay suýt nữa tuột tay. Nàng nhìn qua Tô Bạch, chỉ cảm thấy người trước mắt này tâm tư so với nàng tưởng tượng phải sâu lắm nhiều lắm, cái kia nhìn như tùy tính quyết định sau lưng, lại tàng lấy sâu xa như vậy mưu đồ. Lửa than tia sáng ở trong mắt nàng lấp lóe, chiếu ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lư đồng bên trong lửa than yếu dần, dư ôn bọc lấy nhàn nhạt than hương khắp tại sương phòng. Tô Bạch đưa tay vuốt vuốt mi tâm, khoe mắt nổi lên nhàn nhạt hồng ý, ngáp một cái vội vàng không kịp chuẩn bị mà dâng lên tới, hắn giơ tay che môi lại, giữa ngón tay dò dỉ ra lười biếng than thở. Đáy mắt thanh minh lại chưa giảm một chút. Ba ngày sau liền muốn rời đi Tân Trịnh, hắn thả tay xuống, chủ đề đột nhiên nhất chuyển, giọng nói mang vẻ mấy phần tùy tính tung tăng, hai ngày này nhưng phải tận hứng. Ăn uống chơi, chúng ta lần lượt nếm khắp, cũng không trắng Hàn Quốc này đô thành một chuyến. Đầu ngón tay hắn gõ gõ mép bàn, ánh mắt sáng lên, đúng, hai ngày sau Tiềm Long Đường Dịch Bảo đại hội, cũng không thể bỏ lỡ. Nói không chừng liền có thể đào được cái gì kỳ chân dị bảo, hoặc là có tác dụng đồ tốt. Phi Yên nghe vậy con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tung tăng, gật đầu mạnh một cái, trên búi tóc ngân sức theo động tác đinh đương vang dội. Đã sớm nghe Tân Trịnh phiên trợ phi thường náo nhiệt, Tiềm Long Đường Dịch Bảo đại hội càng là tàng long hoa hổ, chúng ta nên thật tốt kiến thức một chút. Bộ. Chương 571 muốn báo thủ Bạch Diệp Phi. Chương 571 muốn báo thủ Bạch Diệp Phi. Tiếp xuống 2 ngày, Tân Trịnh thành bên trong khắp nơi có thể thấy được hai người thân ảnh. Nắng sớm hơi hi lúc, bọn hắn chen tại đầu hẻm bảy điểm tâm phía trước, nóng hổi bánh gạo bọc lấy hạt vừng hương, cắn mềm nhu trong eo, vào lúc giữa trưa, bên đường tiểu lầu chiêu bài đồ ăn vừa bưng lên bàn, nước tương đậm đà nướng thịt tư tư bốc lên dầu, phối hợp ướp lạnh rượu đế, niềm vui tràn trề, mặt trời chiều ngã về tây. Bọn hắn lần theo tiếng giao hàng tìm được đường máy bay, phóng ánh trong suốt đường đi tại trên tấm đá phát họa ra long phượng đường vân, điểm hương quanh quẩn chót mũi. Bọn hắn đi dạo hết Tân Trịnh phố lớn ngõ nhỏ, nhìn nam lai bắc vãng thương nhân gạo to giao hàng, nhìn đầu đường nghệ nhân buồng lịch thương lộng đồng dẫn tới từng trận lớn tiếng khen hay, nhìn hai đồng đội theo hồ điệp chạy qua bản đá xanh lộ, tiếng cười thanh thúy. Phi Yên hướng về phía tơ lụa trong trang tỏa ra ánh sáng lung linh vải bóc không rời mắt nổi, Tô Bạch thì tại đồ cổ trước sạp đường chân, đầu ngón tay vướt ve loang lổ ngọc khí, đáy mắt 743 thoáng qua tìm tòi nghiên cứu quang. Hai ngày thời gian, thoải mái giống như trộm được phụ sinh nửa ngày, đem đến sắp đến hung hiểm tạm thời ném ra sau đầu. Nhưng cùng Tân Trịnh thành bên trong náo nhiệt an lành hoàn toàn khác biệt, trong phủ đại tướng quân lại là một mảnh túc sát. Màu son đại môn đóng chặt, trên đầu cửa thao thiết văn tại âm trầm sắc trời phía dưới lộ ra lạnh lẽo. Trong phủ hành lang hai bên, Hắc y vệ sĩ yêu bội lưỡi dao, mặt không thay đổi đứng trang nghiêm, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, chỉ có tay áo tại trong gió nhẹ khẽ nhúc nhích âm thanh. Trong phòng nghị sự, dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường bỏ ra giữ tợn ám ảnh. Cơ Bô Dạ ngồi ngay ngắn chủ vị, màu đen cẩm bảo bên trên treo lên màu vàng sẫm mảnh liệt hổ văn dạng trên bên hông ngọc bội nặng trĩu, theo hắn giơ tay động tác phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Hắn sắc mặt tâm trầm, đáy mắt quần quần lệ khí, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra đông đông âm thanh, giống như trọng truy đập vào lòng người bên trên. Phía dưới đại điện, chim cốc, Bạch Phượng hai người quỳ một chân trên đất, đầu người cúi đầu buông xuống, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Một bên bàn sau, một cái đeo vàng đeo bạc, dáng người mập mạp nam tử bưng một chén trà nóng, khắp khuôn mặt là con buồn, trong một đôi mắt tam giác lập lòe khôn khéo. Người này chính là Màn Đêm Tứ Hung đem một, phụ trách tài chính Phỉ Thúy Hổ. Oành. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn tự đại trên điện phương vang lên, quên quần tại cả gian đại điện bên trong. Đã thấy đại điện ngay phía trước, đàn mục trên bàn ánh nến bị khí lãng nhấc lên đến mãnh liệt rung động, Cơ Vô Dạ vô án lúc, khảm ngọc ghế bành tay ghế đều rung ra tiếng ngân. Hắn giờ phút này tinh hồng quan sát liếc nhìn trong điện, tay trái càng là trực tiếp nắm chặt tám thước chua kiếm, tiếng giống đâm vào trên xà nhà, phế bật. Cũng là phế bật. Ba ngày. Dòng dã ba ngày. Bản tướng ước chừng điều động mấy vạn đại quân cho các ngươi, kết quả ngay cả một cái nghịch tặc đều bắt không được, lưu các ngươi làm gì dùng. Dưới thềm chim cốc, Bạch Phượng hai người lập tức hai đầu gối trọng trọng quỳ xuống, quỳ đến đầu kề sát đất, trong phòng ấm long tiên hương đều giống bị cái này nộ khí xông đến tàn bị. Một bên, Phỉ Thúy Hổ lại vẫn ngồi vững có trong hồ sơ sau, đầu ngón tay chậm gì gì chuyển biên kia Phỉ Thúy ban chỉ, thẳng đến Cơ Vô Dạ lửa giận hơi trì hoãn, mới nhẹ nhàng thả ra trong tay lương thuế sổ sách, đứng dậy lúc cẩm bào và áo đảo qua án sừng mã nào chén nhỏ, phát ra một tiếng vang nhỏ. Đại tướng quân bất giận, thanh âm hắn không cao, lại mang theo trấn an người trầm ổn, đi đến trong điện lúc thuận thế đem trên bàn trà lạnh uống chén nhỏ đưa tới, cái kia nghịch tặc vốn là giảo hoạt, lại có âm dương gia đệ tử tương trợ, nghĩ nhất cử đem bắt vốn là cần chút thời gian. Ngài là Hàn Quốc trụ cột, nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này động nóng tính đả thương thân thể, ngược lại làm cho hạng giá áo túi cơm đắc ý. Gặp Cơ Vô Dạ tiếp nhận chén trà lại không uống ngược lại trọng trọng đem nện ở trên bàn dài, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, âm dương gia đệ tử. Đây chính là hắn thoa y khách cho bản tướng quân đáp án. Hừ, thoa y khách hắn không phải tự xưng là năng lực tình báo có 102 thiên hạ sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lần này để cho bản tướng quân điều tra ra đêm đó dám phóng hỏa thiêu bản tướng quân đồng tước tặc nhân thân phận, kết quả lại chỉ nói cho bản tướng Màn Đêm buông xuống sự tình cùng âm dương gia có quan, tặc nhân thân phận cụ thể còn muốn bản tướng đi nay chậm tiềm long đường dịch bảo đại hội bên trong cùng nông gia giao dịch. Hừ. Buổi chiều chính là Hàn Vương An giao cho bản tướng quân bắt tặc nhân cuối cùng thời hạn, hắn để cho bản tướng quân chậm đi lên giao dịch. Không cảm thấy đã quá muộn sao? Thấy vậy, Phỉ Thúy Hổ cười cười, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ cơ hồ đem một đôi tiểu tam giác mắt chen không còn hình bóng, bắt người đã cái kia có khách khí. Chúng ta tân chỉnh thành trong ngục giam, chính là không bao giờ thiếu người. A. Nghe nói như thế, Cơ Vô Dạ lập tức phản ứng lại, nguyên bản căng thẳng cảm xúc cũng trầm tĩnh lại, nâng lên cường tráng ngón tay chỉ Phỉ Thúy Hổ, cười to lên, ha ha ha. Lão hổ, luận làm việc năng lực, quả nhiên vẫn là lão hổ ngươi càng mạnh hơn a. Nhận được Cơ Vô Dạ khích lệ, Phỉ Thúy Hổ cũng chỉ là cười hì hì rồi lại cười, chợt nghiêm mặt mở miệng, "Bất quá, đại tướng quân, nay chậm tiềm long đường dịch bảo đại hội, ngài như trước vẫn là phải đi. Ít nhất, ngài biết được hiểu, đến cùng là người phương nào cùng chúng ta Màn Đêm đối nghịch không phải. Đã như thế, không nói trực tiếp bắt đả kích những tặc nhân kia, ít nhất cũng có thể đối với bọn hắn có chỗ phòng bị không phải." Hắn nói lời này lúc, mắt tam giác bên trong không còn thường ngày tính toán, chỉ còn dư đối với Cơ Vô Dạ tâm tư tinh chuẩn phỏng đoán. Ánh đến chiếu vào trên hắn cẩm bảo kim tuyến văn, cũng làm cho cái kia định hót cười nhiều hơn mấy phần sức thuyết phục. Cơ Vô Dạ nắm đuốt chén trà đốt ngón tay dần dần bung ra, trong cổ tức giận hừ yếu đi tiếp, Phỉ Thúy Hổ liền biết cái này trấn an đã lên công hiệu, lại lui trở về ăn sau, một lần nữa cầm lấy sổ sách, phảng phất vừa mới trận kia nổi giận, bất quá là hắn trong kế hoạch có thể tiện tay vớt lên tiểu gần sóng. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một đạo đồ sứ tiếng vỡ vụn đột nhiên từ một bên màn tre sau cửa sổ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy, bây giờ xuyên thấu qua tầng tầng màn tre, mơ hồ có thể thấy được Bạch Diệp Phi đứng ở bên, một bộ xanh nhạt trường bào nổi bật lên hắn màu da trắng hơn tuyết, đầu ngón tay vuốt vuốt một cái màu băng lam ngọc giác, thần sắc lạnh lùng phải phảng phất chi thân sự ngoại, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu tan không ra hàn ý, giống như vào đông đóng băng mặt hồ, một mắt không nhìn thấy đáy 2.3 cha rõ ràng người kia thân phận sau đó, đem vị trí của hắn cáo chi tại ta, bất luận hắn còn ở hay không Hàn Quốc, hay là 6 quốc khác, lần này, ta muốn tìm tới hắn, tự tay bóp chết cái kia con chuột nhỏ. Bạch Diệp Phi âm thanh tựa như vạn năm hàn băng đồng dạng, lạnh làm cho người phát run. Nghe nói như thế, trên đại sảnh thủ tọa vị bên trên, Cơ Vô Dạ tràn đầy hung tợn trên mặt, che lấp trong mắt chuyển động phía dưới, lúc này cởi mở đáp ứng, "Hảo. Chờ nay chờ bản tướng quân từ nông gia đổi lấy tin tức sau đó, liền đem nó giao cho ngươi." Âu Dương gia đám thần kia côn cũng không dễ trọng, vừa vặn giao cho Bạch Diệp Phi xử lý. Chính mình thì ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, Cơ Vô Dạ khỏe miệng kéo ra một vòng âm nhu được như ý đường cong, từ bên cạnh trên bàn bưng lên trà lạnh chính là uống một hơi cạn sạch. Chương 572 kinh kha tổ bốn người, rơi nước mắt bình minh. Chương 572 kinh kha tổ bốn người, rơi nước mắt bình minh. Không bao lâu, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tân Trịnh thành. Tại đại tướng quân Cơ Vô Dạ ngày đêm điều tra lùng bắt phía dưới, 3 ngày trước đồng tước phóng hỏa án hung thủ được thành công bắt vào tù, Hàn Vương An cực kỳ vui mừng, ban thưởng đại tướng quân Cơ Vô Dạ và kim, mỹ nhân trăm tên, phủ đệ một tòa. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều là tán tụng Hàn Vương An thượng phạt phân minh cùng đại tướng quân Cơ Vô Dạ uy vũ ca tụng âm thanh. Mới chân thành phố buôn bán một bên trong trà lâu, bốn đạo nhân ảnh ngồi quanh ở một cái bàn bên cạnh, trong đó có một giang hồ hiệp khách ăn mặc thanh niên thưởng thức chén trà trong tay, anh tuấn trên khuôn mặt nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, ba ngày thời gian liền có thể bắt cái kia phóng hỏa người. Ta không tin. Thanh niên bên cạnh, một cái hình dạng tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng bên trong mang theo vài phần nhu nhược thiếu nữ nghe vậy, nhìn về phía thanh niên bên cạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, sư minh, tại sao nói như vậy chứ? Hiệp khách thanh niên nghe vậy, lại là cười thần bí, ngược lại nhìn về phía cái bàn đối diện một cái người mặc một thân màu tím đen áo gấm nam tử, không biết thái tử như thế nào đối đãi. Tiến đang nghe vậy, biết được đây là đối diện vị này trên đường quen biết vệ quốc hiệp khách tại khảo giáo chính mình, bưng lên trước mặt chén trà, hướng về phía đối diện thanh niên báo cho biết một chút sau, trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười, căn cứ vào mực 27 gia đệ tử truyền đến tình báo, ba ngày trước cái kia một trận, đồng tước đại hỏa cháy hừng hực phía trước, có hiệp khách lẻn vào đồng tước, cứu đi đồng tước trong các bị bắt cóc nữ tử, thậm chí sau đó lại còn cùng Hàn Quốc huyết ý đi. Hầu Bạch Diệp Phi cùng với Bách Điểu tổ chức sát thủ triển khai một trận chiến đấu. Kết quả cuối cùng lại là Bạch Diệp Phi bị đánh bại, Bách Điểu sát thủ tử thương thảm trọng, đồng tước bị hừng hực tiêu hủy. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia hiệp khách thực lực tuyệt không phải đồng dạng. Mà hai ngày này Tân Trịnh Thành mặc dù bị đại quân vây quanh, nội thành thỉnh thoảng còn có đại quân tìm kiếm, nhưng căn bản không có bộc phát chiến đấu giữa cường giả. Cho nên, vị kia hiệp nghĩa chi sĩ bị bắt sự tình cũng không khả năng lớn hơn, hẳn là Cơ Vô Dạ không cách nào bắt vị kia hiệp nghĩa chi sĩ, chỉ là tìm lung tung cái hình nhân thế mạng tiến ngục cho Hàn Vương an giao nộp thôi. Nghe xong Yến Đan phân tích, đối diện Kinh Kha trực tiếp vỗ tay, "333 Yến huynh không hổ là Yến Quốc thái tử, quả nhiên thông minh." "Tới tới tới, vì thái tử điện hạ thông minh cả ly." Nói, Yến Đan trực tiếp nâng chung trà lên, liền tựa như uống rượu đồng dạng ngửa đầu một ngụm đổ xuống. Sau một khắc, Kinh Kha nụ cười trên mặt cứng đờ, khuôn mặt trực tiếp nhăn thành một đoạn, một bộ khổ cấp các bộ dáng, cái đồ chơi này, như thế nào như vậy khổ tâm a. Nhìn thấy Kinh Kha biểu hiện, ngồi ở bên cạnh hắn Lệ Cơ không khỏi mỉm cười, một bên cười trộm, vừa lấy ra một tấm nhanh khăn tay thay Kinh Kha lau chùi khóe miệng tới. Đối diện, Yến Đan cũng là khẽ cười một tiếng. Kinh Kha huynh đệ, trà này cùng rượu cũng không đồng dạng, một cần chậm rãi phẩm kỳ trở về cam, một cần tinh tế phẩm kỳ thuần hậu. Nói, Yến Đan trực tiếp bưng lên chén trà trong tay nhấp nhẹ, tinh tế nhấm nháp một phen, thật lâu mới phun ra hai chữ, trà ngon. Yến Đan bên cạnh, dáng người khôi ngô Yến Quốc đại tướng, chùy sắt lớn bây giờ trực tiếp đem bên hông mang theo bầu rượu ném cho đối diện Kinh Kha, tùy tiện mở miệng cười, giang hồ hán tử cũng đừng học bọn hắn những cái kia nương môn chít chít vân quý văn nhân, uống trà gì? Uống rượu. Nghe được chùy sắt lớn lời này, vừa mới nhấp một ngụm trà Yến Đan ngừng lại lúc mặt mũi tràn đầy im lặng. Hung ác trợn mắt nhìn mắt to thiết truy, bất quá khi thấy truy sắt lớn vẫn như cũ sở lấy đầu chùi lủi một bộ không biết làm sao bộ dáng sau, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Đối diện tiếp nhận truy sắt lớn ném tới bầu rượu, Kinh Kha cũng không nói lời nào, trực tiếp nổ bầu rượu rượu nhét chót mũi tiến lên trước hít hà. Lúc này hai mắt tỏa sáng, khá lắm, lại là Tử Lan Hiên Hoa Lan Cất, nghe nói một ly giá trị 10 kim đâu, hôm nay xem như lại lục ăn. Nói cũng không khách khí, trực tiếp nhấc lên bầu rượu ngửa mặt lên trời chảy ngược, trong suốt rượu giống như thanh tịnh thấy đáy suối nước xẹt qua không gian, trực tiếp rơi vào Kinh Kha trong miệng. Thấy vậy, đối diện truy sắt lớn trên mặt mặc dù hiện lên một vòng đau lòng chi sắc, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Kinh Kha cái này hào sảng tư thái kính nể. Kinh Kha bên cạnh, Lệ Cơ mặc dù trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo nghĩ, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong lại là không cầm được chạy ra nồng nặc vẻ ái mộ thần châu. Đại tần Hàm Dương thành, tứ hải quy nhất trước điện Bạch Ngọc quảng trường, vừa mới đã trải qua doanh chính hạ lệnh tán sát lục quốc quý, còn lòng người bàng hoàng một đám đám văn võ đại thần, bây giờ khi thấy màn sáng bên trong hiện lên hình ảnh trong nháy mắt, từng cái vội vàng mà bưng xuống đầu, hận không thể đem cặp mắt của mình hai lỗ tai đều cùng nhau che. Bọn hắn thấy được ai? Truy sát lớn. Khi xưa Yến Quốc bị tướng, hiện nay mặc ra phản địch phần tử bên trong thống lĩnh. Yến Đan đã từng bệ hạ hảo hữu, về sau phản bội chạy trốn Tần Quốc, trở về Yến Quốc, thu lưu đại tần phản tướng phiền với kỳ, nhu đồ ám sát bệ hạ thủ phạm, Yến Quốc bị diệt sau đó, lại dẫn mặc ra phản loạn đại tần tập nhân. Kinh Kha, từng tại Trương Đài cung phía trước chân tướng với bảy, ám sát bệ hạ sát thủ, vẫn là bệ hạ tình địch. Lệ Cơ, Kinh Kha tình nhân cũ, bị bệ hạ sủng hạnh mang về hoàng cung lại người mang Kinh Kha loại, để cho bệ hạ đội nón xanh. Bốn người này tụ cùng một chỗ xuất hiện tại trên màn sáng. Đây không phải đang kích thích bệ hạ sao? Nhất là cái kia Lệ Cơ, dù sao cũng là khi xưa Lệ Phi nương nương, bây giờ tại trong màn sáng lại đối với Kinh Kha như vậy hàm tình mạch mạch bộ dáng, đây quả thực là đang cấp bệ hạ nguyên bản lửa giận bên trên tới dầu a. 500 ý niệm tới đây, từng cái văn võ đại thần đều là tựa như giống như chim cút rụt cổ lại, liền không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ bởi vậy bị doanh chính nhớ kỹ, dẫn đến ngày mai bởi vì chân trái trước tiên bước vào tứ hải quy nhất mà bị cách chức mất chức quan. Bây giờ, Bạch Ngọc quảng trường phía trước trên đài cao, đưa lưng về phía một đám văn võ đại thần doanh chính, ánh mắt ngắm nhìn màn sáng bên trong Lệ Cơ. Từ trước đến nay lạnh nhạt uy nghiêm trên khuôn mặt, hiếm thấy hiện lên một vòng hồi ức, liền tựa như xuyên thấu qua Lệ Cơ, tại nhìn một đạo khắc chôn sâu ở đáy lòng bóng người đồng dạng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đến nội Yến Đan, truy sát lớn, Kinh Kha hàng này, căn bản là không có bị doanh chính để vào mắt. A phòng mặc gia cơ quan thành, trung ương trong đại sảnh hội nghị, nhìn qua màn sáng bên trong thanh niên cùng tiểu nữ, một đám mặc gia các thống lĩnh đều là hơi có chút thất thần, nhất là xem như Kinh Kha hảo hữu Cao Tiệm Ly, băng lãnh trên khuôn mặt hiện lên nồng nặc tưởng niệm, thấp giọng nỉ non, "Kinh huynh, Lệ Cừu tẩu tẩu xó xin chỗ." Đứng tại cái nhiếp bên cạnh bình minh, nhìn qua màn sáng bên trong Kinh Kha hai người, không biết làm sao, trong lòng không có từ lâu tới. Hiện lên bi thương nồng đậm, từng viên lớn lớn chừng hạt đậu nước mắt không bị khống chế từ hốc mắt rơi xuống. Ô ô, ta đây là tiền nào? vì cái gì nhìn thấy trên màn sáng người đại ca kia ca cùng đại tỷ tỷ, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu rất khó chịu, nước mắt cũng không bị khống chế rơi ra tới. Chương 573 đối với Hàn Vương sao đánh giá, ngu xuẩn. Chương 573 đối với Hàn Vương sao đánh giá, ngu xuẩn. Bọn hắn đến cùng là ai? Vì cái gì ta sẽ có khó như vậy chịu cảm giác bình minh bên cạnh, cái nhiếp nhất thời trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, màn sáng phía trên, hình ảnh nhất chuyển, tiếp tục phát ra, Tân Trịnh Thành bên trong, nông gia bốn nhạc đang đi trên đường, Tiềm Long Đường trụ sở bên trong, nông gia các đệ tử đang bận bố trí dịch bảo đại hội bài biện, màu son cờ phướn tại trong gió nhẹ bay phất phới, làm bằng đồng cây đèn bị dần dần treo ở dưới hiên, phản chiếu trên mặt mỗi người đều mang mấy phần bận rộn nghiêm trọng. Tư Đồ Vạn Lý đứng ở đường phía trước trên bậc thang, một thân kim sắc áo khoác dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, tay áo biên giới thêu lên ám văn theo hắn thế đứng hơi rung nhẹ. Hắn chính trực khuôn mặt giống như che kín một tầng hàn băng, ánh mắt đảo qua trong đình viện bận rộn thân ảnh, lại không mang nửa phần bận sóng, chỉ có rũ xuống tay bên người chỉ, thỉnh thoảng sẽ vô ý thức vuốt ve ngọc bội bên hông. Bên cạnh tình báo đệ tử không người bẩm báo, âm thanh ép tới cực thấp, câu chữ ở giữa đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, mà Tư Đồ Vạn Lý chỉ là yên tĩnh nghe, mi mắt cũng chưa từng giơ lên một chút. Mãi đến đệ tử tiếng nói rơi xuống, Tư Đồ Vạn Lý mới chậm rãi đưa tay, cơ cơ ống tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Động tác kia ở giữa mang theo vài phần không kiên nhẫn, lại như hoàn toàn kinh miệt. Một giây sau, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười nhạo, nụ cười kia chưa đạt đáy mắt, ngược lại thêm mấy phần lạnh bớt, đường đường một nước quân vương, cư nhiên bị cơ vô dạ đơn giản như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay, dạng này Hàn Quốc, a âm cuối kéo dài cực kỳ nhạt, lại giống như tôi băng, theo hắn hất lên kim áo khoác động tác, tiêu tan trong gió. Và áo tung bay ở giữa, ánh sáng vàng kim lộng lẫy xẹt qua giữa không trung, giống như một đạo nháy mắt thoáng qua lênh quang, hắn quay người hướng về trong phòng đi đến, đế giày đạp ở trên tấm đá phát ra trầm ổn âm thanh, mỗi một bước đều giống như đang lặng lẽ đợi màn đêm buông xuống sau phong bạo. Từ Lan Hiên lầu 2 trong dạng, vân hương lượn lờ, mở mịt ra hoàn toàn mông lung ấm áp. Gỗ xưa trên bàn trà, ba con sứ trắng chén trà chỉnh tề bày ra, trà thang thanh tịnh, nổi vài miếng xanh nhạt lá trà. Tô Bạch, Phi Yên, Tử Nữ ba người ngồi đối diện, tay áo dương nhẹ, đều có phong thái. Tô Bạch nâng chung trà lên, đầu ngón tay vướt vẻ mép ly băng liệt văn, ánh mắt rơi vào Phi Yên trên mặt, khóe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn bị ý cười, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngươi cho rằng cái này Hàn Vương An thật sự ngu xuẩn, hay là có mưu đồ khác? Phi Yên nghe vậy, lúc này lạnh rên một tiếng, thanh âm kia thanh thúy lại mang theo 10 phần ghét bỏ. Nàng trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, mày liễu hơi hơi nhăn mắt hạnh trở lên, đáy mắt tràn đầy không còn che giấu khinh bỉ, tự nhiên là ngu xuẩn. Nàng đưa tay, ngón tay ngọc trọng trọng gõ gõ bàn trà, ngựa khí đột nhiên cất cao thêm vài phần, bây giờ toàn bộ Tân Trịnh Thành, ngoại trừ những cái kia đối với chúng ta ba ngày trước cái kia đêm khuya tại đồng tước chuyện làm hoàn toàn không biết gì cả dân chúng bình thường, hơi có chút năng lực người, thậm chí hai ngày này vừa mới đến Tân Trịnh Thành thế lực khác, cái nào không biết cơ vô dạ bắt cái kia cái gọi là tội nhân, chẳng qua là hắn tiện tay trộm tới dê thế tội. Liền cái này, thân là đường đường một nước quân vương Hàn Vương An lại còn thật sự tin cơ vô dạ chuyện ma quỷ. Nàng càng nói càng tức, ngực hơi hơi chập trùng, bên tóc mai châu châm theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, hắn không đốc. Vậy cái này thế gian còn có người ngu sao? Một bên đang vì Tô Bạch châm trà tử nữ, nghe vậy tay ngọc có chút dừng lại. Ngân ấm ưu tiên, nóng bỏng nước trà tràn ra mấy giọt, rơi vào trên bàn trà, trong nháy mắt mở mịt mở một mảnh nhỏ màu đậm nước động. Nàng ngước mắt, ánh mắt lướt qua Phi Yên, lại rơi vào Tô Bạch trên mặt, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo vài phần vội vàng nhắc nhở. Ta nói hai vị khách nhân, như vậy trọng yếu sự tình, hai vị vẫn là tìm ẩn bí chi địa, tự mình trò chuyện tiếp tương đối an toàn một chút. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng bó lấy bên tóc mai phái phát, ngựa khí càng lộ vẻ khẩn thiết, thực sự không được, hai vị cho dù là rời đi Tử Lan Hiên trò chuyện tiếp đều được. Thời khắc này Tử Nữ trong lòng, sớm đã là dở khóc dở cười. Trước mắt hai người này, hai ngày này càng đem Tử Lan Hiên trở thành bình thường tiểu lâu khách sạn, vào ban ngày liên tiếp chiếu cố, cho dù Tử Lan Hiên ban ngày không kinh doanh, cũng không có xua đuổi khách nhân đạo lý. Huống chi nàng sớm liền hoài nghi hai người cùng ba ngày trước đồng tức phóng hỏa án có liên quan, sợ bọn họ cho Tử Lan Hiên đưa tới hai bay vạ gió, lúc này mới mỗi lần đều tự mình cùng đi. Mà vừa mới Phi Yên lời nói này, không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của nàng, trước mắt hai người này chính là cơ vô dạ tại đầy Tân Trịnh Thành siêu tầm tội phạm. Có thể nhìn hai người nói đến chuyện này lúc tùy ý thái độ, cùng với trong ngôn ngữ đối với Hàn Vương An kinh thường, Tử Nữ lại ẩn ẩn phát giác được, hai người này thân phận bối cảnh tuyệt không cho phép khinh thường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào, chỉ có thể lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn. Nghe được Tử Nữ trong giọng nói xua đuổi chi ý, Tô Bạch lại lơ đến cười cười. Hắn tự tay tiếp nhận Tử Nữ vừa mới rót đầy chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp ly bích, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trà thang mùi thơm ngát tại đầu lưỡi tan ra. Hắn cười nhẹ nhàng mà mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần qua loa, nhưng lại không mất lễ phép, đa tạ Tử Nữ cô nương nhắc nhở. Tử Nữ nhìn xem hắn bộ dạng này qua loa bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì. Ngay sau đó, Tô Bạch ánh mắt chuyển hướng bàn trà đối diện Phi Yên, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo vài phần chắc chắn, Hàn Vương An nhưng cũng không đốc. Lời này vừa ra, không chỉ là Phi Yên, liền một bên Tử Nữ cũng xuống ý thức hướng về Tô Bạch quăng tới ánh mắt tò mò. Phi Yên trên mặt tức giận chưa tiêu, nhưng vẫn là nhíu lại lông mày, chậm đợi câu sau của hắn. Tô Bạch cười cười, để chén trà trong tay xuống, đáy chén cùng bàn trà va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại trật tự rõ ràng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Giống như Phi Yên ngươi lời nói, toàn bộ Tân Trịnh Thành hơi có chút thế lực người, đều là biết được cơ vô dạ là tiện tay bắt cái dê thế tội giao nộp. cái kia xem như Hàn Quốc chủ nhân, nhất là đã từng thông qua cùng với những cái khác công tử đấu tranh mới lên tới vương vị Hàn Vương An trong tay, như thế nào có thể không có trực thuộc ở lực lượng của hắn đâu. Hàn Vương An sở dĩ giả ngây giả dại, chủ yếu vẫn là vì Hàn Quốc trên triều đình cân bằng thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, đáy mắt mang theo vài phần nhìn rõ thế sự thanh minh, cho nên, đừng nhìn ba ngày trước Hàn Vương gắn ở trên triều đình giận dữ mắng mỏ Cơ Vô Dạ, còn đưa hắn ba ngày bắt tập thời gian, nhưng trên thực tế, hôm nay vô luận Cơ Vô Dạ có hay không bắt được tập nhân, bắt được là có hay không chính là tập nhân, đối với Hàn Vương An ban thưởng Cơ Vô Dạ đều không hề ảnh hưởng. Dù sao, Hàn Vương An nhưng chưa từng nghĩ tới thật sự để cho Cơ Vô Dạ từ Hàn Quốc triều đình tiêu thất. Bằng không, mất đi Cơ Vô Dạ ngăn được, tướng quốc mở ra mà nhất hệ thì sẽ hoàn toàn phát triển an toàn, bất lợi cho Hàn Vương An thống trị. Hắn nâng chung trà lên, lại nhấp một miếng, cho hai người tiêu hóa thời gian. Trà thang nhiệt khí mơ hồ mặt mày của hắn, lại càng lộ vẻ thần sắc ở giữa chắc chắn, đối với đế vương mà nói, cân bằng triều đình các phương thế lực, không để một nhà độc quyền, chính là cơ bản nhất cũng là chuyện quan trọng nhất. Đặt chén trà xuống, Tô Bạch trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thán, nói thật ra, nếu Hàn Vương An bây giờ thân ở chính là một cái đại nhất thống hoàng triều, lấy thủ đoạn của hắn, làm một cái thủ thành tri quân dư xài. Ánh mắt của hắn trôi hướng ngoài cửa sổ, tựa hồ xuyên thấu Tử Lan Hiên bức tường, thấy được cái kia quần quần sóng ngầm Hàn Quốc triều đình. Dù sao, đừng nhìn bây giờ Hàn Quốc trên triều đình, Cơ Vô Dạ cùng Mở Ra mà văn võ song phương thế lực lẫn nhau giằng co, âm thầm còn, hào triệu, có tứ công tử Hàn Vũ, thái tử đảng, thậm chí trung lập phái các loại phe phái. Nhưng chính là tại phức tạp như vậy phe phái quan hệ phía dưới, Hàn Vương An mệnh lệnh vẫn như cũ có thể thuận lợi hạ đạt, triều đình các phương thế lực cũng không thể không tuân thủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Hàn Vương An ngăn được chi đạo có bao nhiêu lợi hại bên trên. Nói lời này lúc, Tô Bạch trong đầu vô ý thức hiện ra kiếp trước trong lịch sử Tùy Dương Đế Dương Quang thân ảnh. Người kia là Bạo Quân, ba trưng thu cao câu ly, mở tùy đường đại vận hạ, khiến mấy triệu người tử thương, nhưng lại không phải một quân, những cái kia cử động đều là tội tại đương đại, công tại thiên thu sự nghiệp to lớn. Dương Quang duy nhất sai, chính là không thể ngăn được hảo triều đình, để cho môn phiệt thế gia cầm giữ tất cả quan chức, không người có thể ước thúc, đến mức hắn chính lệnh khó mà phổ biến, cuối cùng lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, nếu Tùy Dương Đế vừa có thể nắm giữ như vậy đoán trước ánh mắt, lại có thể có Hàn Vương An như vậy tinh diệu chế hành chi thuật, cái kia cái gọi là tứ đại thế gia, giang hồ lục lâm, chỉ sợ cũng phải bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Hắn đấy mắt thoáng qua một tia phức tạp tia sáng, hình như có tiếc hận, lại như có mấy phần cảm khái.